Chương 1878. Yêu hồn thiết kế một chương 1878 yêu hồn thiết kế một mặc dù hoàng thượng lợi dụng Lâm Ngật đối phó huyết ma bộ tộc, Lâm Ngật cũng cực kỳ vui vẻ. Đối phó huyết ma bộ tộc là hắn không thể đổ cho người khác trách nhiệm. Hoàng thượng chính là không lợi dụng hắn, hắn cũng sẽ cùng huyết ma đấu đến cùng. Hiện tại hoàng thượng bên dưới triệu thông cáo thiên hạ, không để cho bách tính tin tưởng huyết ma là thần đã giúp hắn đại ân. Lâm Ngật tạ ơn sau liền rời đi. Lâm Ngật xuất cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mưa rào sớm ngừng, hiện tại bầu trời hết sức xanh hàm. Lâm Ngật tâm tình cũng đặc biệt sáng sủa. Trong cung điện, Đàng Bân Khốn hoặc nói, hoàng thượng, cái này Côn Lôn ma dám lừa gạt hoàng thượng cùng bách quan, dạ tâm có thể nghĩ. Hắn lại là quần ma đứng đầu, lần thất bại này hắn định sẽ không cam lòng, chắc chắn sẽ sinh loạn. Chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ? Đàng Bân thật muốn dẫn người tự mình đuổi bắt huyết ma bộ tộc. Hoàng thượng nói để Lâm Ngật đi quản. Năm đó Nam Bắc Võ Lâm giết Tiên Hôn địa ám, tiên hoàng không phải cũng không để ý sao? Còn có, năm đó Đông Nam phỉ loạn, hình thành mấy vạn quy mô, không phải liền là người giang hồ dẫn đầu náo lên sao? Chiều ta là tiêu diệt toàn bộ phỉ loạn, vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, kém chút để bọn hắn đã có thành tựu. Cho nên, không thể để cho giang hồ thế lực quá lớn, mặc kệ là hắc đạo hay là bạch đạo, cũng không thể để lớn. Nói không chừng ngày nào bọn hắn liền cầm vũ khí nổi dậy. Cho nên, để người võ lâm kiềm chế người võ lâm, lẫn nhau suy yếu, đối với triều đình có lợi. Dạng này, có người kiềm chế, bọn hắn cũng sẽ kính sợ triều đình. Giang hồ liền phải loạn, không thể để cho bọn hắn kết thành một sợi thừng. Đang Bân nghe bông hiểu ra, hắn nói hoàng thượng cao minh. Hoàng thượng cảm khái nói, không phải ta cao minh, là tiên hoàng cao minh á ngăn được chi thuật, vẫn là hắn dạy ta. Lâm Ngật ra hoàng cung, nhìn thấy Mai Mai bốn người đang chờ hắn. Lâm Ngật đi đến bốn người trước mặt, đem hoàng thượng muốn bên dưới triệu thông cáo thiên hạ vạch trần huyết ma bộ tộc tin tức tốt nói cho bọn hắn. Bốn người nghe xong đều vui vẻ không thôi. Tần Đa Đa quan tâm nhất là hoàng thượng ban thưởng Lâm Ngật cái gì, nàng lôi kéo Lâm Ngật nói, nhị ca, ngươi lần này dựng lên đại công như vậy, hoàng thượng định trọng thưởng ngươi. Chúng ta bốn người phối hợp ngươi cầu mưa cũng là không thể bỏ qua công lao, cũng ứng theo cực khổ lấy thủ. Nhất là mưa kia là ta cuối cùng trôi kia pháp kiếm dẫn tới. Vì cái gì? Bởi vì lao thiên gia háo sắc, thấy là ta Tần Đa Đa bưu vật này cầu mưa, liền tranh thủ thời gian hạ xuống mưa tới, thì hi Tần Đa Đa lời nói dẫn tới Lâm Ngật cùng Mai Mai ba người đều nở nụ cười. Lâm Ngật tiên qua loa Tần Đa Đa vài câu, sau đó để bốn người về trước đi. Lâm Ngật đi tướng phủ báo tin vui tin tức. Hắn biết Lục Tương nhất định đang chờ tin tức đâu. Lâm Ngật đến Lục phủ, đem sự tình kết quả kỹ càng báo cáo Lục Tương. Đôi này Lục Tương tới nói tuyệt đối là tốt đẹp tin tức. Quá tốt rồi. Lục Tương đứng dậy vỗ tay khen hay. Trong lòng càng là thư sướng cực kỳ. Lục Tương ra nói lần này huyết ma muốn mượn triều đình chi lực âm mưu liền tan bỡ. Thông cáo thiên hạ sau, cũng khó lừa bịp thiên hạ bách tính. Huyết ma chỉ có thể lui về giang hồ, tụ tập những tà ma kia vai đạo. Giống như lời ngươi nói, hắn nhiều nhất chính là một cái ma đầu. Một cái ma đầu, lại có sợ gì? Lâm Ngật cùng Lục Tương thắng được mấu chốt này thắng lợi, phá hủy huyết ma kế hoạch, đem huyết ma đẩy vào giang hồ, hai người phân chấn không thôi. Lục Tương còn sai người bưng lên rượu, cùng Lâm Ngật uống rượu ăn mừng. Lục Tương uống liền mấy chén, hắn nói lúc trước chúng ta lo lắng nhất chính là huyết ma bị người xem như thần. Hiện tại hắn là ma, ta nhìn hắn tại sao cùng chúng ta đấu? Lục Ba bọn hắn không có khả năng chết vô ích, ta nhất định phải đem huyết ma bộ tộc chém tận giết tuyệt. Lâm Ngật nói, Tương gia, bước kế tiếp chúng ta liền phải hào hào bố cục, để Đại Lý Tự Khanh nhảy vào trong cục, sau đó để Khúc Vô Hối đóng vai thành Bắc Cung Vô Dương lặn xuống huyết ma bên người Lục Tương đạo. Nửa canh giờ trước, Trần Hạo đã đem Khúc Vô Hối đưa đến tướng phủ. Lâm Ngật nói, ta hiện tại đi gặp Khúc Vô Hối, xin mời Tương gia đem sự tình nói rõ ràng ra, ta cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Tương liền đem Trần Hạo cùng Yến Thành Chi phủ như thế nào thiết lập ván cục hãm hại Khúc Vô Hối, Trần Hạo thì như thế nào ra mặt nghị cách cứu viện Khúc Vô Hối sự tình nói cho Lâm Ngật. Sau đó Lục Tương sai người đem Lâm Ngật dẫn tới quan áp Khúc Không Hối hận phòng ở Lâm Ngật vào nhà, nhìn thấy Khúc Vô Hối một bộ sa sút tinh thần tâm thần bất định ngồi tại bên cạnh bàn. Khúc Vô Hối sắc mặt khó coi, mà lại trên mặt còn có vết thương. Lâm Ngật biết, đây là hãm hại Khúc Vô Hối thời điểm, đối với hắn dùng hình. Lâm Ngật hiểu rõ Khúc Vô Hối. Khúc Vô Hối cũng không phải cái gì hiệp nghĩa chi sĩ, Khúc Vô Hối là giảng lợi ích người. Cho nên nếu như xin mời Khúc Vô Hối giả dạng Bắc Cung Vô Dương ẩn nút huyết ma bên người, Khúc Vô Hối là tuyệt đối không làm. Quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn. Cho nên cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này bức Khúc Vô Hối đi vào khuôn khổ. Khúc Vô Hối hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Trên đường đi, hắn bị che mặt che đậy, chỉ cảm thấy trong xe ngựa không ngừng lắc lư, ngày đêm không ngừng, mau đem hắn một thân xương cốt đều đình tản. Khúc Vô Hối nhìn thấy Lâm Ngật, đã cảm giác ngoài ý muốn, cũng cảm giác kinh hỉ. Khúc Vô Hối thần sắc kích động đứng lên, hắn hai cái kia phiết dâu cá chê cũng rung động. Khúc Vô Hối đứng dậy, Lâm Ngật, bọn hắn định ta tội lớn, nói ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cường bá trạch địa. Nhưng là nữ tử kia là ta mua về, không phải cướp về. Khối kia trạch địa cũng là lão giả kia thiếu mấy năm tiền thuốc, thế chấp cho ta. Ngươi nhưng phải cứu ca ca a. Đúng rồi, Khúc Vô Hối nhìn xem Lâm Ngật, thói quen tuổi tiếp theo bên cạnh dâu diện nói ngươi làm sao về ở chỗ này? Đây cũng là địa phương nào? Lâm Ngật nói, Khúc tiên sinh, ngươi bây giờ ở kinh thành tướng phủ. A, Khúc Vô Hối thật sự là kinh chấn. Nguyên lai hắn bây giờ lại tại tướng phủ. Khúc Vô Hối đạo, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nói cho ta biết. Lâm Ngật để Khúc Vô Hối ngồi xuống trước, sau đó rót cho hắn chén trà đưa tới nói, Khúc tiên sinh, là như vậy. Ta vài ngày trước liền đến kinh thành, trên tay của ta xử lý lấy một sự kiện. Chuyện này phi thường khó giải quyết, nhất định phải ngươi hỗ trợ, cho nên ta lệnh người đi tìm ngươi. Kết quả truyền về tin tức, nói ngươi phạm pháp, bị giam tại trong đại ngục. Sự tình không có khả năng kéo, cho nên ta xin mời Tương gia đưa ngươi tạm thời cứu ra. Thì ra là thế. Khúc Vô Hối đạo, vậy ngươi nhanh báo cáo Tương gia, ta thật sự là oan uổng. Để Tương gia đưa ta cái trong sạch. Lâm Ngật nói, chuyện này, không đổi. Trên tay của ta sự tình, thật sự là gấp. Đem chuyện của ta làm, Khúc tiên sinh sự tình, Tương gia chắc chắn hỗ trợ. Khúc Vô Hối nhấp một ngụm trà nói, chỉ cần ngươi thay ta giải tội, chuyện gì ngươi nói? Ta định nghĩa không dung tử. Lâm Ngật nhìn xem Khúc Vô Hối đạo, ngươi cái kia điên cuồng thiên tài sư đệ, đem huyết ma sống lại. Bắc Cung Vô Dương đem huyết ma sống lại. Khúc Vô Hối chấn kinh bạt phần, tay hắn run lên, trong tay bát trà cũng hướng trên mặt đất ngã đi. Lâm Ngật duỗi ra chân, dùng mũi chân tiếp được cái kia bát trà. Sau đó Lâm Ngật lại đem bát trà đặt lên bàn, lại cho Khúc Vô Hối rót trà. Khúc Vô Hối há mồm trợn mắt nhìn xem Lâm Ngật, một lát, hắn mới tỉnh hồn lại. Khúc Vô Hối đạo, thật sống lại. Lâm Ngật nói, thiên chân vạn sắc. Khúc Vô Hối nói, ngươi lúc đó không phải nói sư đệ ta là ý nghĩ hao huyền sao? Lâm Ngật nói, là ta hết ngồi đại giếng. Y dị thuật bác đại tinh thâm, đích thật là ta khó có thể tưởng tượng. Khúc Vô Hối đạo, ta đã có nghe thấy giang hồ truyền ngôn, nói huyết ma sống lại, ta còn tưởng rằng là giả, nguyên lai là thật. Bắc Cung sư đệ thật sự là sáng tạo kỳ tích, hắn thật sự là đạt tới ý thuật đỉnh phong cảnh. Lâm Ngật nói, đối với ta cũng là phục sát đất. Bất quá ngươi sư đệ mặc dù sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là cũng cho giang hồ mang theo to lớn tai họa. Hiện tại Bắc Ma, Thiết Diện Thần Quân đều đầu nhập huyết ma môn hạ, huyết ma sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Khúc Vô Hối nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, Lâm Ngật, ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Chương 1879 Yêu hồn thiết kế 2 chương 1879 yêu hồn thiết kế 2 Lâm Ngật đem trước mắt tình thế nghiêm trọng giản lược nói tóm tắt cho Khúc Vô Hối giảng. Huyết ma bộ tộc chưa từng có cường đại, cũng làm cho Khúc Vô Hối kinh hãi. Khúc Vô Hối cũng biết sư đệ bởi vì phục sinh huyết ma gặp lục tương trừng phạt bị chặt hai chân. Khúc Vô Hối mặc dù đau lòng, nhưng là sư đệ đây cũng là gieo gió gặt báo chẳng trách người khác. Lâm Ngật nói, Khúc tiên sinh, hiện tại huyết ma nghĩ hết biện pháp muốn ngươi sư đệ, trong đó nhất định có nguyên nhân trọng yếu. Cho nên ta muốn xin ngươi đóng vai thành ngươi sư đệ chờ chút. Khúc Vô Hối kêu lên. Nguyên lai Lâm Ngật là để hắn đóng vai Bắc Cung Vô Dương lẫn vào huyết ma bộ tộc. Khúc Vô Hối phút chốc đứng lên, một mặt kinh hãi nói Lâm Ngật a, ngươi vậy mà để cho ta đi lừa gạt huyết ma. Huyết ma là bực nào người? Ta sao có thể lừa qua hắn? Ngươi còn không bằng hiện tại liền một đao giết ta. Ta còn có thể rơi xuống thống khoái. Không phải vậy, ta chết không có chỗ chôn. Lâm Ngật nói, huyết ma cùng dư Bắc huyết hoàn toàn chính xác không dễ lừa, nhưng là ngươi đối với Bắc Cung Vô Dương như vậy hiểu rõ, mà lại y thuật của ngươi cũng siêu quần. Ta lại để cho Tiêu Liên cầm tự thân vì ngươi dịch dung. Ngươi gặp lại cơ làm việc, sẽ không lộ ra chân ngựa, có thể lừa qua bọn hắn, ta cũng sẽ âm thầm giúp ngươi, cho nên vạn vô nhất thất. Chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi chính là diệt trừ huyết ma bộ tộc công thần lớn nhất. Ngươi sẽ trở thành vạn chúng kính ngưỡng anh hùng, đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này. Khúc Vô Hối đánh gãy Lâm Ngật nói, chuyện khác ta có thể giúp ngươi, việc này tuyệt đối không được. Huyết ma nhấc lên gió tanh mưa máu cùng ta hạ yên, ta chỉ muốn an tâm qua cuộc sống của ta. Đúng vào lúc này, một thanh âm đông ở ngoài cửa vang lên. Khúc Vô Hối, ngươi còn nghĩ qua thê thiếp thành đàn binh hoa phú quý mặt trời chói chang con, thật sự là nằm mơ. Khúc Vô Hối nghe lời ấy bận bịu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa đẩy, tiến đến một người, chính là Lục Tương gia tín nhiệm nhất phụ tá Hám Đồng. Nguyên lai Hám Đồng cùng Lâm Ngật bản bạc tốt, một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ. Hám Đồng một mực tại ngoài cửa nghe hai người nói chuyện đâu. Nếu Khúc Vô Hối không đi vào khuôn phép, vậy liền đến phiên hắn đăng tràng. Hám Đồng tiến đến lại đem cửa đóng lại. Hắn âm mặt đi đến Khúc Vô Hối trước mặt nói, Khúc Vô Hối, Lâm Vương cùng ngươi là bằng hữu, không tốt cùng ngươi bạch mặt. Vậy ta không ngại nói thật cho ngươi biết đi. Việc này không riêng gì Lâm Vương ý tứ, cũng là Tương gia ý tứ. Nếu như ngươi không giúp chuyện này, cái kia tốt, ngươi khi nam phách nữ hoành hành yến thành có thể nói là tội ác tương đống. Hiện tại là đến tính sổ sách thời điểm. Ngươi không phải nghĩ tới ngày tốt lành sao? Vậy ngươi đợi này ngay tại trong đại lao qua đi. Ngươi tất cả gia nghiệp cũng đem xung công. Hám Đồng lời nói để Khúc Vô Hối hoảng sợ không thôi. Hám Đồng tiếp tục hùng hổ dọa người nói, hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Một, quãng đời còn lại tại đại lao vượt qua. Hai, đáp ứng hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, sau đó Tương gia sẽ giúp ngươi tẩy thoát tất cả tội danh. Hơn nữa còn có sẽ trọng thưởng ngươi. Về sau ngươi tái phạm chuyện gì, quan phủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm con mắt không truy cứu nữa. Ngươi bây giờ cũng đừng cùng ta cùng Lâm Vương nói nhảm, liền hai con đường này, tuyển một đầu đi. Khúc Vô Hối chán nản ngồi trên ghế, hắn giờ phút này thần sắc giống như bị buộc tại rìa vách núi một dạng. Lâm Ngật ở một bên bất động thanh sắc nhìn xem hắn. Cuối cùng trải qua suy nghĩ sâu xa cân nhắc, Khúc Vô Hối rốt cục hạ quyết tâm. Khúc Vô Hối nói dù sao đều là chết, may mà đánh cược một lần. Ta đáp ứng. Hy vọng Tương gia muốn nói chuyện chắc chắn. Hám Đồng trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, hắn nói Tương gia tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc trước chỗ đắc tội, còn xin tiên sinh hải hàm. Khúc Vô Hối đi vào khuôn khổ, Lâm Ngật trong lòng cao hứng. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Ngật đối với Khúc Vô Hối nói, Khúc đại ca, chúng ta bây giờ liền đi, như thế nào? Khúc Vô Hối cười khổ nói, còn cho phép lấy ta sao? Hết thảy tùy ngươi. Thế là Hám Đồng đi hướng Lục Tương phủ mệnh, Lâm Ngật cho Khúc Vô Hối che mặt từ tướng phủ cửa sau mang ra. Cửa sau miệng đã có Tương gia thân tín đánh xe ngựa hầu, còn có bốn tên tướng phủ cao thủ hộ vệ xe ngựa. Lâm Ngật cùng Khúc Vô Hối tiến vào xe ngựa, sau đó xe ngựa liền đi ra khỏi thành. Xe ngựa ra khỏi thành 7-8 dặm, liền dừng ở một tòa thổ sân sau. Xe ngựa đang chờ người. Lâm Ngật lợi dụng bọn người thời gian, đem một chút cần thiết phải chú ý trọng yếu sự hạng dặn dò Khúc Vô Hối. Qua nửa canh giờ, một cái đeo lấy bao phục hán tử mà đến. Tên này hán tử là Tiêu Liên Cầm. Bởi vì chuyện này can hệ quá lớn, càng ít người biết nội tình càng tốt, cho nên Lâm Ngật hiện tại chỉ làm cho Đông Môn Thiết Hổ cùng Tiêu Liên Cầm biết kế hoạch. Đúng rồi, ám hiệu, xác nhận là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm cũng tiến vào xe ngựa. Sau đó xe ngựa tại Lục Phủ cao thủ hộ vệ dưới thẳng đến Vân Sơn. Đến Vân Sơn, Lâm Ngật, Tiêu Liên Cầm cùng Khúc Vô Hối đều bị bịt kín con mắt. Sau đó Lục Tương Tâm Phúc đem ba người mang vào Vân Sơn trong địa cung. Tiến vào địa cung, ba người trước bị dẫn đến trong một gian thạch thất các loại. Một lát sau, Lục Tuấn tự mình mang theo Bắc Cung Vô Dương tiến đến. Sau đó Lục Tuấn đi ra ngoài trước. Khúc Vô Hối nhìn thấy sư đệ bây giờ thành phế nhân, còn bị cắt hai thai, khổ sở trong lòng, vành mắt cũng đỏ lên. Bắc Cung Vô Dương thật sự là không nghĩ tới sư huynh tới. Nhìn thấy sư huynh, càng lại như gặp thân nhân, Bắc Cung Vô Dương lập tức rơi lệ đầy mặt. Bắc Cung Vô Dương nghẹn ngào nói, sư huynh a, thật không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta thế nhưng là bị tội lớn a. Khúc Vô Hối đem sư đệ đỡ ngồi trên ghế nói, sư đệ, ngươi có biết ngươi đem huyết ma phục sinh, mang đến bao lớn tai họa sao? Giang hồ sẽ lâm vào trong gió tanh mưa máu, không biết chết bao nhiêu người đâu. Ngươi có hôm nay, cũng chẳng trách người khác. Lâm Ngật nói, các ngươi sư huynh đệ có nhiều thời gian trò chuyện, hiện tại làm chính sự. Bắc Cung Vô Dương nghe lời này kinh ngạc nói, Lâm Vương, chẳng lẽ sư huynh của ta có thể theo giúp ta? Lâm Ngật nói, sư huynh của ngươi có thể cùng ngươi hai ngày, mà lại ta cũng tại Tương gia trước mặt thay ngươi xin tha. Tương gia nói, trừ không cho ngươi tự do thân, còn lại tất cả yêu cầu đều thỏa mãn ngươi. Bắc Cung tiên sinh, Tương gia thật sự là đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như ngươi biết được báo ân, liền hảo hảo báo ân đi. Chúng ta bây giờ muốn làm một việc đại sự, ngươi cũng muốn tận tâm giúp bọn ta. Bắc Cung Vô Dương kích động nói, ta nhất định hết sức trợ, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Lâm Ngật hướng Tiêu Liên Cầm ra hiệu một chút. Tiêu Liên Cầm mở ra bao quần áo. Trong bao quần áo đều là dịch dung dùng đồ vật. Lâm Ngật đối với Bắc Cung Vô Dương nói, ta muốn để sư minh của ngươi giả mạo ngươi. Hiện tại ta để cho người ta đưa ngươi sư minh dịch dung thành bộ dáng của ngươi. Bắc Cung Vô Dương vội vàng gật đầu. Tiêu Liên Cầm trước nhìn kỹ Bắc Cung Vô Dương dung mạo. Sau đó nàng để Khúc Vô Hối cùng Bắc Cung Vô Dương cũng xếp hàng ngồi. Tiêu Liên Cầm bắt đầu thi triển cao siêu kỹ nghệ là Khúc Vô Hối dịch dung. Lần này dịch dung, can hệ trọng đại, Tiêu Liên Cầm càng là tập trung tinh thần không dám có chút chủ quan. Để cho an toàn, Tiêu Liên Cầm còn cần thuật dịch dung đỉnh phong thủ pháp, song diện dịch dung. Nàng cho Khúc Vô Hối dễ hai bộ dung nhan. Hai bộ dung nhan giống nhau như lúc, một tầng che một cái khác tầng. Coi như bị người dùng đặc thù dược vật tẩy đi một tầng, còn có một tầng, cũng sẽ không bại lộ. Lần này dịch dung, là Tiêu Liên Cầm dùng thời gian rất dài. Nàng rất ít khi dùng thời gian dài như vậy dịch dung. Dễ xong, Bắc Cung Vô Dương cùng Khúc Vô Hối lẫn nhau nhìn xem, hai người giờ phút này thật sự là như lẫn nhau trong kính hình ảnh bình thường. Bắc Cung Vô Dương không khỏi hướng Tiêu Liên Cầm sợ hãi than nói, huynh đài thuật dịch dung, thiên hạ vô song a. Bội phục cực kỳ. Bội phục Khúc Vô Hối thì lòng dạ biết rõ, trước mắt cái này nhìn như phổ thông hán tử, chính là trong giang hồ thần bí khó lường nhất Tiêu Liên Cầm. Chương 1880. Yêu hồn thiết kế 3 chương 1880 yêu hồn thiết kế 3 đối mặt Bắc Cung Vô Dương tán thưởng, Tiêu Liên Cầm không nói lời nào, nàng nhìn xem Bắc Cung Vô Dương, lại nhìn xem Khúc Vô Hối, sau đó hài lòng gật đầu. Tiêu Liên Cầm lúc này mới lên tiếng nói, Bắc Cung tiên sinh, nghe Lâm Vương nói, Dư Bác Huyết lúc trước cũng ở địa cung. Vậy hắn đối với ngươi liền so với thường nhân muốn hiểu. Nói ví dụ trên người ngươi một chút vết sẹo còn có nốt rồi cái gì? Bắc Cung Vô Dương minh bạch Tiêu Liên Cầm ý tứ, hắn nói mặc dù lúc trước Nam Bắc Nhị Quái ở trong địa cung ở một đoạn thời gian, nhưng là phần lớn thời gian hai người bị giam tại một gian thạch thất, không để cho tùy ý đi lại. Ta có việc mới có thể tiến thạch thất cùng bọn hắn hiệp thương nghiên cứu thảo luận, cho nên bọn hắn đối với ta cũng không phải nếu chỉ trưởng. Ta thương trên có cái gì thương a nốt rồi a bọn hắn cũng không biết. Về phần trên tay của ta khối này thương cũng không nhọc đến từ ngươi, ta sẽ cho sư minh của ta làm một cái giống nhau như lúc vết thương. Tiêu Liên Cầm cười nói, các ngươi sư minh đệ y thuật đang phong tạo cực, phản phất một khối vết thương tự nhiên là chút tài mọn. Vậy liền lại không có chuyện của ta. Tiêu Liên Cầm đem chính mình đổ bật thu lại. Sau đó nàng đối với Khúc Vô Hối nói, nhớ kỹ, nếu như huyết ma bộ tộc dùng chế biến đặc thù dược thủy để cho ngươi rửa mặt, ngươi cũng đừng kinh hoàng. Ta dùng chính là song diện thuật dịch dung, mỗi một tờ mặt đều được không xứng với cùng dược thủy mới có thể tẩy đi, mà lại rất khó phối chế. Nếu như bọn hắn phối đặc thù dược thủy tẩy đi tầng thứ nhất dịch dung, còn sẽ có tầng thứ hai. Nếu như bọn hắn hợp với chính là có thể tẩy đi tầng thứ hai dịch dung dược thủy, vậy liền khó tẩy đi ngươi tầng thứ nhất dịch dung. Còn có, cái này dịch dung không sợ thủy hỏa, coi như đao kiếm bị thương mặt cũng sẽ không lộ tẩy. Cho nên, Khúc tiên sinh đến lúc đó liền bình tĩnh điên đối, tuyệt đối không nên hoảng. Khúc Vô Hối gật gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kính phục. Tiêu Liên Cầm đang phong tạo cực thuật dịch dung, thật là làm cho Khúc Vô Hối sư huynh đệ hai người thán phục. Lâm Ngật đối với Bắc Cung Vô Dương nói, hiện tại để cho ngươi cùng sư minh của ngươi ngốc hai ngày, là để cho ngươi đem hết thảy đều kỹ càng nói cho sư minh của ngươi. Bao quát phục sinh huyết ma toàn bộ quá trình, cùng Nam Bắc Nhị Quái đã nói, tóm lại, hai ngày thời gian, coi như không ngủ được, cũng đều nói rõ. Để cho ngươi sư minh đối với hết thảy đều nếu chỉ trưởng. Dạng này mới có thể man thiên quá hải. Bắc Cung Vô Dương nói, Lâm Vương ngươi yên tâm, ta nhất định cho ta sư minh giảng cái rõ ràng. Lâm Ngật nói, vậy các ngươi sư minh đệ chậm trò chuyện đi. Hai ngày sau, ta phái người tới đón Khúc tiên sinh. Sau đó Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm ra thách thất. Lục Tương gia thân tín lại đem hai người con mắt bị kín, đem hai người mang ra địa cung. Kỳ thật chính là che kín Lâm Ngật con mắt, Lâm Ngật cũng đem con đường nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Năm đó Lâm Ngật thoát khốn về sau, thế nhưng là che mắt nhập giang hồ. Ra địa cung về sau, lại đang phụ cận lượn quanh một vòng, Tương gia thân tín mới đưa hai người che mặt hái đi. Lâm Ngật đối với Lục Tương Tâm Phúc nói, chúng ta tách ra mà đi, ngươi trở về phục bệnh đi. Lục Tương Tâm Phúc liền đi đầu mà đi. Tiêu Liên Cầm hiếu kỳ nói, Lục Tương gia tại cái này mây mù tràn ngập trong núi xây như vậy ẩn nấp địa cung, chỉ sợ có điều bí ẩn à? Lâm Ngật nhìn xem nàng trịnh trọng nói, yêu đàn, Tương gia sự tình không liên quan gì đến chúng ta, cho nên chúng ta chẳng quan tâm không cần quản. Hiện tại Tương gia cùng chúng ta âm thầm kết minh, chúng ta như hổ thêm cánh, chuyên tâm đối phó huyết ma chính là. Các không cần phức tạp. Tiêu Liên Cầm nói, ta minh bạch. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhất là Lục Tương nhân vật như vậy, không có khả năng tùy tiện gây. Lâm Ngật nói, yêu đàn, trở về cho ta chế tác một bộ Bắc Cung Vô Dương dung mạo mặt nạ. Tốt. Tiêu Liên Cầm lại nói, đông tây hai cửa đã bắt đầu truy tung huyết ma bộ tộc, hy vọng có thể truy tung đến huyết ma hành tung. Lâm Ngật nói, huyết ma làm việc kế hoạch kín đáo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị truy tung đến. Lâm Ngật nhưng lại không biết, huyết ma bộ tộc hiện tại cũng trốn ở Vân Sơn bên trong, chỉ là cách bọn hắn vị trí chỗ ở cách hai tòa ngọn núi. Lâm Ngật ngay trước hoàng thượng cùng bách quan hạ xuống mưa to, liền đem huyết ma từ thần đàn đã kéo xuống. Huyết ma biết Lâm Ngật chắc chắn sẽ hướng hoàng thượng nói rõ chân tướng, cho nên hắn vượt lên trước một bước mang huyết ma nô bỏ chạy. Nếu như lại trễ một chút, chỉ sợ cũng khó xuất kinh sư. Huyết ma phản ứng cùng làm ra chính xác ứng đối, cũng hoàn toàn chính xác cao nhân một bậc. Ra kinh thành, huyết ma một nhóm liền triệu vân núi mà đến. Bởi vì huyết ma nghe Dư Bắc Huyết nói qua, Lục Tương địa cung ngay tại Vân Sơn bên trong, mà lại Vân Sơn quanh năm mây mù lờ lờ, ở trong núi có đôi khi ánh mắt cũng khó khăn xem trượng bên ngoài, càng lợi cho ẩn nút. Chính là vạn người lục soát núi, cũng khó có thu hoạch. Cho nên huyết ma bộ tộc liền tạm thời trốn ở Vân Sơn chúng. Huyết ma còn phái Tạ Triều Dương Dư Bắc Huyết đi địa cung phụ cận xem xét, kết quả chỗ kia địa cung sớm đã bị hủy. Cái này khiến Dư Bắc Huyết rất là thất vọng. Huyết ma bọn hắn hiện tại giấu ở trong sơn động. Giờ phút này huyết ma tòa sơn động chỗ sâu nhất trên một tảng đá. Trước mặt hắn một tấm như bàn dài trên tảng đá lớn để đó rượu, còn điểm một cây ngọn nến. Ngọn nến ngọn lửa nhảy lên, chiếu rọi tại huyết ma bởi vì tức giận mà giữ tợn ma trên mặt. Hắn ma mặt cũng lúc sáng lúc tối. Hắn lại đem một chén rượu uống vào, cũng coi là mượn rượu giải sầu. Rượu này hay là từ Côn Lôn Sơn mang tới hơn 200 năm rượu lâu năm. Hiện tại cửa vào lại không phải mùi vị. Huyết ma trong lòng phẫn nộ cực kỳ. Khổ tâm chuẩn bị kỹ định ra kế hoạch, kết quả bị Lâm Ngật quấy thất bại trong gang tấc. Huyết ma minh bạch, Lâm Ngật không riêng gì muốn đem hắn kéo xuống thần đàn, Lâm Ngật còn muốn cho người trong thiên hạ đều tin tưởng, hắn căn bản không phải huyết ma phục sinh, chỉ là một cái điên cuồng ma đầu mà thôi. Lần này mấu chốt giao thủ, Lâm Ngật có thể nói là đại thắng. Cứ như vậy, hắn đại nghiệp sẽ khó khăn trùng điệp. Không chỉ huyết ma tức giận, huyết ma nô bọn họ cũng đều hết sức bực. Trên làm dưới theo, Tần Định Vương Tạ Triều Dương bọn hắn giờ khắc này ở đậu phụ cận uống vào rượu buồn đâu. Lúc đầu huyết ma nô bọn họ đối với lần này kế hoạch tràn ngập hy vọng, kết quả hy vọng tan nữa. Tần Định Vương, Tạ Triều Dương cùng Lý Thập Ngũ ba cái huyết ma nô đều là có đầu não người, mà lại đều là người thông minh. Bọn hắn đều rõ ràng, lần thất bại này, về sau bọn hắn thời gian coi như không dễ chịu lắm. Giờ phút này, chỉ có Dư Bác Huyết một cái hầu hạ huyết ma. Dư Bác Huyết cũng có thể thương cảm huyết tổ giờ phút này tâm tình, hắn lại cho huyết tổ rót rượu, sau đó thận trọng nói, huyết tổ, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Huyết ma bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn con ngươi càng đỏ. Cái này Lâm Ngật, thật sự là so với lúc trước Tiết Thương Lan khó đối phó hơn. Hắn vậy mà dùng mệnh cược, kết quả thật còn bị cầu mong gì khác trời mưa. Chẳng lẽ ngay cả lão thiên cũng giúp đỡ hắn không thành? Dư Bác Huyết cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể là lại cho huyết ma đem rượu rót. Huyết ma lại nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhập giang hồ, trước nhất thống giang hồ, hỏi lại thiên hạ. Bất quá trước khi đi, nhất định phải đạt được Bắc Cung Vô Dương. Dư Bác Huyết đạo, dưới mắt tình hình này, chỉ sợ khó khăn. Huyết ma đạo, coi như so với lên trời còn khó hơn, ta cũng muốn Bắc Cung Vô Dương. Thông chi yêu hồn, ta muốn đích thân gặp hắn. Dư Bác Huyết bộ nói, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp thông chi yêu hồn. Ban đêm, một cái hết sức thần bí người tiến vào Vân Sơn. Người này đi vào trong núi địa điểm ước định, Dư Bác Huyết đã ở nơi đó chờ. Sau đó Dư Bác Huyết đem người thần bí này đưa đến huyết ma cư trú sơn động. Người này thắt lên rộng lớn đấu đồng màu đen, trên mặt mang theo một bộ màu đen yêu diện. Hắn chỉ lộ một đôi mắt, hắn chính là thần bí yêu hồn. Chương 1881 yêu hồn thiết kế 4, chương 1881 yêu hồn thiết kế 4. Yêu hồn nhìn thấy huyết tổ kích động và phần nam bắc nhị môn 200 năm nguyện vọng rốt cục thực hiện, huyết ma sống lại, yêu hồn phụ phục tại huyết tổ dưới chân. Yêu đồng kích động nói, huyết tổ, ta rốt cục quỳ gối huyết tổ trước mặt. Huyết tổ lại người ngồi ở giữa, cha ta dưới suối vàng có biết cũng nhắm mắt. Huyết ma đạo, đứng lên đi. Yêu hồn đứng lên cung kính mà đứng. Huyết ma đối với yêu hồn đạo, ngươi sự tình ta đều đã biết, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng coi như tộc ta kiêu ngạo, thật sự là đúng là không dễ, cho nên ngươi nhất định phải mọi loại coi chừng, không có khả năng bại lộ. Ngày sau mưu thiên hạ, ngươi sắp nổi tính quyết định tác dụng. Yêu hồn đạo là. Huyết ma đạo, Lâm Ngật trước mặt mọi người hạ xuống mưa, ngươi cũng ở tại chỗ. Chúng ta về phía sau tình hình như thế nào? Yêu hồn đạo, Lâm Ngật đã đem mưa xuống ngọn nguồn chi tiết bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận, hiện tại đã hạ chỉ để bách quan cùng người trong thiên hạ không được tin tưởng huyết tổ là thần nhân. Ai nếu tin tưởng liền theo mưu phản tội luận xử. Hiện tại ngay cả hồ đồ thái sư cũng không dám tin tưởng. Huyết ma cùng Dư Bác Huyết nghe trong lòng đều càng là phẫn uất. Dạng này, thiên hạ ai còn dám tin tưởng huyết tổ là thần nhân? Á, huyết ma đạo, người hoàng thượng kia có thể hạ chỉ đuổi bắt chúng ta? Yêu hồn đạo, không có. Huyết Ma một chút suy nghĩ nói, chỉ hạ chỉ không được tin tưởng ta là thần nhân, lại chưa xuống chỉ truy nã ta. Hoàng thượng này cũng không đơn giản, hắn là muốn mượn Lâm Ngật đối phó chúng ta. Dạng này triều đình không uổng phí một binh một tốt một ngân, cũng miễn cho đem chúng ta bức gấp, gây bất lợi cho hắn. Yêu Hồn đạo, hoàng thượng mặc dù mới trí khó so tiên hoàng, nhưng lại rất được tiên hoàng ngăn được chi thuật. Hắn đây đều là trước hoàng đến nơi đó học được. Huyết Ma đạo, hiện tại tình thế ngươi cũng minh bạch, ta chỉ có thể lui vào giang hồ, trước nhất thống giang hồ. Bất quá ta lui vào giang hồ trước, nhất định phải muốn Bắc Cung Vô Dương. Yêu Hồn đạo, Huyết tổ, việc này không dễ làm. Lục Tương đem Bắc Cung Vô Dương bảo hộ nghiêm mật, cho tới bây giờ ta cũng khó khăn tra ra Bắc Cung Vô Dương ở nơi nào. Huyết Ma đánh gậy hắn nói, chính là bởi vì không dễ làm, ta mới tự mình gặp ngươi, đem trách nhiệm này giao cho ngươi, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta. Yêu Hồn chỉ có thể nói, ta định toàn lực ứng phó. Huyết Ma lại dùng oán niệm giọng điệu nói, lần này Lâm Ngật có thể thắng, Lục Tương lên tác dụng rất lớn. Lục Tương cùng Lâm Ngật cũng nhất định cùng một ruộng. Lâm Ngật ở ngoài sáng, Lục Tương ở trong tối trợ giúp, thật không tốt đối phó. Nhất là Lục Tương quyền cao chức trọng, cho nên muốn đấu vượt qua Lâm Ngật, nhất định phải đem Lục Tương cây to này trừ tận gốc, để Lâm Ngật không dựa vào. Cho nên ta đối phó Lâm Ngật, Lục Tương liền giao cho ngươi. Nếu có cơ hội, cũng có thể ám sát trừ chi. Đến lúc đó ta sẽ để cho Huyết Ma nô tương trợ. Huyết Ma cũng rõ ràng, Lục Bá chết rồi, Lục Tương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cũng nhất định phải đem Lục Tương trừ. Hiện tại cũng chỉ có thể để Yêu Hồn nghĩ biện pháp đối phó Lục Tương. Yêu Hồn đạo, Huyết tổ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Lục Tương ra cây gai này nổ. Huyết Ma đạo, việc cấp bách là muốn Bắc Cung Vô Dương, ngươi cũng không thể ở lâu, đi thôi, trở về cũng đừng ngủ, nghĩ biện pháp mau chóng đem Bắc Cung Vô Dương cầm tới tay. Yêu Hồn lại quỳ lạy Huyết Ma, Dư Bác Huyết liền dẫn hắn xuất động. Mới vừa đi tới cửa hang, Yêu Hồn trong não đột nhiên linh quang chợt hiện, nghĩ ra một cái cầm Bắc Cung Vô Dương diệu kế. Yêu Hồn liền lại trở về đi, hắn kích động đối với Huyết Ma đạo, Huyết tổ, ta có một kế có thể cầm Bắc Cung Vô Dương. Huyết Ma nghe hưng phấn trong lòng, trong mắt của hắn lóe hồng quang nói, mau nói. Yêu Hồn liền đem chính mình kế sách giảng cho Huyết Ma nghe. Huyết Ma nghe đại hỉ, quả nhiên là kế hay. Dư Bác Huyết cũng ở một bên tán thưởng kế này rất hay. Huyết Ma đối với Yêu Hồn đạo, Yêu Hồn quả nhiên không tầm thường, liên theo ngươi nói xử lý. Đến lúc đó ta để Bắc Ma cùng Thiết Diện Thần Quân giúp ngươi, nhất định phải đem Bắc Cung Vô Dương bắt giữ. Yêu Hồn đạo, là, ta hiện tại liền đi an bài. Sau đó Yêu Hồn thừa dịp lúc ban đêm sắp rời núi mà đi. Huyết Ma bộ tộc mưu đồ bí mật cầm Bắc Cung Vô Dương, Lâm Ngật bên này lại mưu đồ bí mật lấy như thế nào để Đại Lý Tự Khanh rơi vào bẫy dập, để Khúc Vô Hối chui vào Huyết Ma bộ tộc. Lâm Ngật, Lục Tương cùng Đông Môn Thiết Hồ ba người đều muốn lấy kế sách, nhưng là trải qua thương thảo, bọn hắn nghĩ ra kế hoạch lại từng cái bị lật đổ. Kế hoạch khó khăn địa phương là tuyệt không thể để Huyết Ma hoài nghi Bắc Cung Vô Dương là cố ý rơi vào bọn hắn chi thủ, cho nên chế tạo ngoại ý muốn muốn không chê vào đâu được, hợp tình hợp lý. Không phải vậy lấy Huyết Ma trí tuệ liền sẽ khuy xuất đầu mối. Ngay tại Lâm Ngật cùng Lục Tương nhất thời lại khó nghĩ ra vạn toàn kế sách thời điểm, một kiện chuyện ngoại ý muốn tiến đến. Hôm nay lúc chạm vạng tối lợi, hoàng thượng gấp chiêu Lục Tương tiến cung. Lục Tương liền nhanh đi hoàng cung diện thánh. Nhìn thấy hoàng thượng, Lục Tương khán ra hoàng thượng một mặt vẻ lo lắng, xảy ra chuyện lớn. Lục Tương đang muốn hành lễ, hoàng thượng khoát tay ra hiệu miễn lễ. Sau đó hoàng thượng nhìn chằm chằm Lục Tương đạo, Lục Khanh, ngươi thành thật đối với chấm nói, ngươi có phải hay không tư tàng một cái tuyệt thế thần y đi? Hắn gọi Bắc Cung Vô Dương. Lục Tương nghe trong lòng đại chấn, việc này hoàng thượng làm sao lại biết? Nếu hoàng thượng biết, Lục Tương cũng không dám che giấu. Lục Tương đạo, hoàng thượng, nhiều năm trước ta vô ý phát hiện người này, yêu quý nó y thuật cao siêu, liền thu nhập trong phủ. Hoàng thượng nói Lục chủ mẫn, ngươi có thể học được bản sự. Như vậy thần y đi, ngươi vậy mà một mình giấu không hướng chấm đề cử. Lục Tương cuống quýt quỳ xuống nói, hoàng thượng, thần biết tội, không phải thần không đề cử. Là cái này Bắc Cung Vô Dương mặc dù y thuật vô song, nhưng lại là một cái cùng nhân, có đôi khi sẽ làm ra chút điên cuồng sự tình đến. Có một lần, hắn lại đem ta xem như thí nghiệm dược vật đối tượng, ta suýt nữa bị độc chết, cho nên ta không dám hướng hoàng thượng đề cử, sợ xông ra đại họa. Lục Tương mặc dù sắc mặt bối rối, lại xảo diệu ứng đối hoàng thượng. Lục Tương hiện tại lo lắng nhất chính là bí mật của hắn bị hoàng thượng phát giác. Dạng này a, dám ở trên người ngươi thí nghiệm, quả thật là điên cuồng người. Hoàng thượng hai tay chắp sau lưng trên mặt đất bước đi thong thả hai bước, lại nói, bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, chấm nói thật cho người biết đi. Thái hậu đột nhiên bệnh nặng, toàn thân sưng đỏ, sốt cao không lùi, người cũng lúc ngươi hôn mê, các ngự y đã thúc thủ vô sách. Chấm hiện tại cũng mặc kệ cái kia Bắc Cung Vô Dương là tên điên hay là cái gì, ngươi nhanh đem hắn mang đến thay hoàng hậu y bệnh. Thì ra là thế. Lục Tương trong lòng thầm thở phào. Lục Tương đạo, hoàng thượng, ta sợ hắn. Hoàng thượng xen lời hắn, ta biết ngươi lo lắng hắn trị không hết, thái hậu chính mình gặp liên lụy, chấm cho ngươi ăn thuốc can thần, nếu như trị không hết, không có quan hệ gì với ngươi, chấm chỉ chém hắn đầu, bất động ngươi một sợi tóc. Hiện tại bớt nói nhiều lời, mau đem cái này cùng ý mang cho ta tiến cung đến. Lục Tương đạo, là. Hoàng thượng muốn Bắc Cung Vô Dương, Lục Tương cũng không biện pháp. Lục Tương vội vàng hồi phủ, Lâm Ngật vừa vặn còn tại trong phủ. Lục Tương liền đem sự tình nói cho Lâm Ngật. Ngoài ý muốn này cũng làm cho Lâm Ngật không nghĩ tới. Lâm Ngật nói, tướng ra, việc này không đơn giản a. Lục Tương đạo, hoàn toàn chính xác không đơn giản, hoàng thượng vậy mà biết Bắc Cung Vô Dương, rõ ràng là có người tại trước mặt hoàng thượng đề cử Bắc Cung Vô Dương. Trên đường ta còn muốn, 89/10, chính là Đại Lý Tự Khanh làm tay chân. Nói đến Đại Lý Tự Khanh, Lâm Ngật con mắt lập tức sáng lên. Lục Tương lời nói phía sau cũng im bặt mà dừng, trong mắt của hắn cũng rạng rỡ phát quang. Chương 1882. Cơ hội trời cho một chương 1882 cơ hội trời cho một Lâm Ngật nhìn xem Lục Tương cũng nhìn xem Lâm Ngật. Hai người đều là người cực kỳ thông minh, đều giật mình minh bạch cái gì. Lâm Ngật nói, huyết ma không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt cung Vô Dương. Đại lý tự khanh lại là huyết ma bộ tộc. Thái hậu đột nhiên bệnh nặng, đại lý tự khanh âm thầm làm việc, để hoàng thượng biết tương gia trên tay có một cái tuyệt thế thần y, sau đó hoàng thượng chắc chắn sẽ để bắt cung Vô Dương là thái hậu chữa bệnh. Nói đến đây, Lâm Ngật dừng lại, trong mắt của hắn quang mang đốt. Lục Tương nói tiếp, hoàng thượng muốn bắt cung Vô Dương, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Chỉ có thể mang Bắc cung Vô Dương vào cung là thái hậu chữa bệnh. Huyết ma bộ tộc nhất định có chi tiết kế hoạch, thừa cơ bắt cóc Bắc cung Vô Dương, cho nên thái hậu bệnh nặng là huyết ma bộ tộc làm tay chân. Chỗ này có hết thảy, chính là vì Bắc cung Vô Dương. Sau đó Lục Tương cùng Lâm Ngật không hẹn mà cùng cười ha hả. Cười như vậy thoải mái. Lục Tương đạo, cơ hội trời cho, trời trợ giúp chúng ta. Lâm Ngật cũng nói, thật sự là ngủ gật liền đưa tới một cái gối đầu. Cứ như vậy, là huyết ma bộ tộc thiết kế cầm Bắc cung Vô Dương, mà không phải kế hoạch chúng ta đưa lên Bắc cung Vô Dương, chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên. Huyết ma bộ tộc liền sẽ không sinh nghi. Đối với Lục Tương cao hứng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Hắn buông xuống bát trà lại nói mà lại kế này rất hay. Nếu như không phải chúng ta vừa vặn cũng chuẩn bị thiết lập bằng cục, bọn hắn cái này kế liền thành công. Lần này bọn hắn thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lâm Ngật cười nói, đúng vậy a, huyết ma bộ tộc cho là chúng ta hiện tại trăm phương ngàn kế đem Bắc cung Vô Dương che giấu, nào biết chúng ta làm cái giả, trăm phương ngàn kế muốn đi bọn hắn trong lực nhét đâu. Lục Tương đạo, còn có, bằng đại lý tự khanh năng lực, khó đối với thái hậu làm tay chân. Phía sau này còn có người. Về sau, ta nhất định phải đem người sau lưng này bắt tới. Hiện tại, ta liền mang khúc Vô Hối tiến cung. Lâm Ngật nói, thương gia, ta cũng cải trang đồng hành, để phòng bất trắc. Lục Tương đạo, tốt. Lục Tương sai người đem khúc Vô Hối tìm đến. Khúc Vô Hối đã cùng Bắc cung Vô Dương tại Vân Sơn địa cung ngây người hai ngày. Hai ngày này Bắc cung Vô Dương sẽ cùng huyết ma bộ tộc liên hệ sự tình đều kỹ càng nói cho khúc Vô Hối. Khúc Vô Hối cũng đối chuyện đã xảy ra nếu chỉ trưởng. Khúc Vô Hối hiện tại cũng lại không hẳn muốn, chỉ muốn như thế nào đóng vai tốt Bắc cung Vô Dương nhân vật này. Khúc Vô Hối tới, trước cho Lục Tương hành lễ. Khúc Vô Hối vừa bị mang về Lục Tương chỉ thấy hắn. Lục Tương cũng sợ hãi thán phục Tiêu Liên cầm thuật dịch dung đơn giản chính là quỷ thần chi thuật. Nếu như không phải Bắc cung Vô Dương bị cắt hai thai trả xuống hai chân, hắn cũng khó khăn phân biệt. Lâm Ngật nhìn xem Khúc Vô Hối nói ngắn gọn, hắn nói Khúc tiên sinh, ta trước cho ngươi nói rõ ngọn ngành chút mà. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thái hậu đột nhiên bệnh nặng, hoàng thượng để Lục Tương mang ngươi vào cung là thái hậu chữa bệnh. Sự kiện lần này, chỉ sợ là huyết ma bộ tộc đặt ra bẫy, chính là vì cầm ngươi. Khúc Vô Hối hiện tại một bộ phó thác cho trời thần sắc, hắn nói minh bạch. Lâm Ngật đeo cái mặt nạ, giả dạng làm tướng phủ thị vệ. Sau đó Lục Tương mang theo Khúc Vô Hối chạy tới hoàng cung. Lục phủ còn có nhiều tên cao thủ tùy hành hộ vệ. Trên đường đi Lâm Ngật cùng Lục Tương khán giống như bình thường, kỳ thật nội tâm cảnh giác. Bởi vì hai người biết, huyết ma bộ tộc nếu như muốn bắt cóc Bắc cung Vô Dương, chỉ có thể ở dọc đường động thủ, tuyệt sẽ không trong hoàng cung động thủ. Nhưng là đi hướng hoàng cung trên đường chuyện gì cũng không phát sinh. Đến trước hoàng cung, Lục Tương cùng Bắc cung Vô Dương tiến vào hoàng cung. Lâm Ngật người liên can tại bên ngoài cửa cung một nơi chờ đợi. Lâm Ngật làm bộ cùng tướng phủ cao thủ trò chuyện, lại bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh tình hình. Lục Tương cùng Khúc Vô Hối tại thái giám dẫn dắt hạ triều thái hậu phòng ngủ mà đi. Trên đường, Lục Tương dùng truyền âm nhập bí đối với Khúc Vô Hối nói có chuyện quên nói cho ngươi, ta tại trước mặt hoàng thượng nói Bắc cung đã từng dưới sự điên cuồng dám bắt ta thí nghiệm dược vật. Việc này có lẽ hoàng thượng sẽ hỏi lên. Khúc Vô Hối tâm linh thần hội gật gật đầu. Lục Tương lại nói còn có một việc, chỉ không hết thái hậu, hoàng thượng sẽ chặt xuống đầu ngươi. Khúc Vô Hối sững sờ, tùy theo một mặt cười khổ. Đến thái hậu tập cung, hoàng thượng cùng một chút hoàng thân đều tại tụ trong điện. Bọn hắn từng cái thần sắc nặng nề. Lục Tương cùng Khúc Vô Hối tiến đến. Khúc Vô Hối nhìn thấy hoàng thượng, thần sắc nếu lộ ra kích động lại dẫn bất an. Lục Tương nhắc nhở hắn hành lễ, Khúc Vô Hối đang muốn quỳ lạy hoàng thượng nói lúc này quỳ cái gì, tiến nhanh đi cứu thái hậu. Khúc Vô Hối dẫn theo hòm thuốc bị thái giám dẫn tới thái hậu trong phòng ngủ. Lục Tương kiến hoàng thượng đứng ngồi không yên, nhân tiện nói, hoàng thượng xin mời giải sầu, Bắc cung Vô Dương y thuật cao siêu, thái hậu cũng cấp nhân thiên tướng, chắc chắn vô sự. Hoàng thượng ngồi xuống nói hy vọng ngươi thần y này đừng cho chấm thất vọng. Sau đó bọn hắn liền chờ lấy kết quả. Trọn vẹn qua một nửa canh giờ, Khúc Vô Hối lại bị thái giám lĩnh xuất đến. Hoàng thượng đội la lên, thái hậu vừa vặn rất tốt. Khúc Vô Hối đưa tay lau chùi đem mặt bên trên mồ hôi. Hắn giờ phút này thần sắc lộ ra mấy phần vẻ đắc ý bởi vì Khúc Vô Hối hiện tại vai trò là Bắc cung Vô Dương nhân vật. Bắc cung Vô Dương mỗi chữa trị tốt một cái bệnh nặng người, liền sẽ không tự giác bộc lộ kiêu ngạo thân sắc. Khúc Vô Hối nói bẩm hoàng thượng, thái hậu vô sự. Thái hậu trải qua lần dày vò này, thân thể rất yếu, để ngự làm tốt hơn cho bồi bổ là được. Hoàng thượng nghe xong đại hỉ. Lục Tương cũng mặt lộ vẻ vui mừng, thở một hơi. Hoàng thượng đối với Khúc Vô Hối nói ngươi thật không hổ là thần y a. Đúng rồi, thái hậu là bệnh gì, vì sao một đám ngự y đều thúc thủ vô sách? Khúc Vô Hối nhìn một chút trong điện những người còn lại, muốn nói lại thôi. Hoàng thượng liền mệnh lệnh những người còn lại tất cả đi xuống, chỉ để lại Lục Tương Khúc Không Hối hận cùng Đàm Bân. Hoàng thượng nói hiện tại chỉ chúng ta, ngươi nói đi. Khúc Vô Hối nói thái hậu là chúng một loại quái dị độc. Ta thật vất vả, đem độc sắp xếp chỉ toàn. Thái hậu chúng độc. Cái này khiến hoàng thượng cùng Đàm Bân đều kinh hãi. Lục Tương cũng làm bộ rất giật mình. Khó trách Khúc Vô Hối không dám trước mặt mọi người mặt người nói. Lục Tương thừa cơ góp lời nói hoàng thượng, việc này kỳ quặc, A Thái hậu ở thâm cung, làm sao lại bên trong dạng này kỳ độc? Lục Tương nói bóng gió không cần nói cũng biết, là có người âm thầm hạ độc. Hoàng thượng đương nhiên không phải người ngu. Hoàng thượng một mặt vẻ phẫn nộ, hắn ra lệnh Đằng Bân nói đừng rêu rao, âm thầm tra cho ta. Nhất định phải tra cho ta minh chân tướng. Còn có, ngày sau Thái hậu ẩm thực, để cung nữ trước nếm thử độc. Lại đem Thái hậu hộ vệ gia tăng gấp đôi. Đằng Bân nói là. Sau đó hoàng thượng nhìn xem Khúc Vô Hối nói nghe Lục Tương nói, có một lần ngươi lại đem Lục Tương xem như đối tượng thí nghiệm, kém chút hại chết hắn. Khúc Vô Hối nói là, lần kia ta lô mang rồi, nghĩ thầm không bằng thừa cơ thử xuống ta mới phối thuốc. Hoàng thượng nói ngươi thật đúng là lớn mật a. Khúc Vô Hối buông phóng đầu không dám tiếp tục gặm âm thanh. Hoàng thượng vốn định đem thần y này ở lại trong cung để bản thân sử dụng, nhưng là Bắc cung Vô Dương là điên của người, nếu như ở lại trong cung cũng là thai hoàng ẩm, nói không chừng ngày nào thật xông ra đại hòa đến, đừng ngày nào coi hắn là thành đối tượng thí nghiệm. Hoàng thượng liền đối với Bắc cung Vô Dương nói lần này ngươi lập công lớn, ta sẽ trọng thưởng ngươi. Ngươi bây giờ trở về đi, ngày sau nếu như cần phải ngươi, tùy thời vào cung hiệu lực. Khúc Vô Hối nói là. Sau đó Lục Tương mang theo Khúc Vô Hối từ hoàng cung đi ra. Lâm Ngật thấy hai người đi ra, biết Khúc Vô Hối chữa khỏi Thái hậu, an tâm. Lục Tương tiến vào quốc hiệu, Khúc Vô Hối lên ngựa. Lâm Ngật cùng tướng phủ những cao thủ cũng đều lên ngựa, sau đó hộ vệ lấy hai người về tướng phủ. Giờ phút này, đêm đã khuya. Minh nguyệt giữa trời, trong thành một mảnh yên tĩnh. Trải qua chỗ, cũng cực ít có người. Chương 1883. Cơ hội trời cho hai. Chương 1883. Cơ hội trời cho hai. Ngay tại một đoàn người lại lừa gạt đến một lối đi thời điểm, đúng dừng, mấy đạo hình ảnh từ khu phố bên trái bay ra, hướng bọn họ đánh tới. Mấy đạo hình ảnh đột nhiên nổi lên trong nháy mắt, Lâm Ngật liền phát hiện. Lâm Ngật còn đánh giá ra cái kia mấy đầu hình ảnh, không phải bóng roi chính là xích sắt đánh ra hình ảnh. Lâm Ngật mừng rỡ trong lòng, đây là huyết ma bộ tộc muốn bắt cóc Bắc cung Vô Dương. Lâm Ngật hiện tại giả bộ như tướng phủ hộ vệ, tự nhiên không có khả năng hiện lộ cao tuyệt võ công, cho nên Lâm Ngật cũng không phát âm thanh cảnh cáo. Đợi mấy đạo hình ảnh bay tới, có một tên tu vi cao hộ vệ phát hiện kêu to đứng lên. Cứ việc bọn hộ vệ ứng phó né tránh, nhưng là vẫn có hai tên tướng phủ cao thủ tránh né không nổi, bị hai đầu hình ảnh đánh trúng từ trên ngựa rơi xuống chết đi. Lâm Ngật làm bộ sử xuất tất cả vốn liếng miễn cưỡng tránh thoát khỏi đánh út về phía mình liên ảnh, đồng thời hắn cũng chật vật rơi xuống đến dưới ngựa. Sau đó hắn tranh thủ thời gian bật lên, rút đao kêu lên, có thích khách, bảo hộ tương gia. Còn lại hộ vệ tranh thủ thời gian tìm chặt ngựa, rút ra binh khí của mình đem Lục Tương tiệu tử bảo vệ. Khúc Vô Hối cũng do bốn tên tướng phủ cao thủ bảo vệ. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại kiệu đỉnh phía trên. Cứ việc đối phương người mặc áo đen che mặt mắt, nhưng là Lâm Ngật vẫn có thể từ đối phương trước ngực lắc lư xích sắt quy xuất người này nội tình. Đối phương là Mặt Sắt Thần Quân Tạ Triều Dương. Lúc này ba tên tướng phủ cao thủ cũng phi thân lên, công hướng kiệu đỉnh phía trên Tạ Triều Dương. Tạ Triều Dương liên tục nhanh chóng xuất trưởng, đem hai tên cao thủ đánh bay ra ngoài. Sau đó trước ngực xích sắt hất lên, lại đem một tên hộ vệ khác thân thể đánh nước ra. Lại có mấy tên tướng phủ cao thủ vì bảo vệ tương gia liều mình bay lên, hướng Tạ Triều Dương công tới. Lâm Ngật cũng giả bộ như hoảng sợ bộ dáng hướng không trung Tạ Triều Dương bổ hai đao. Sau đó hắn gấp hộ Lục Tương bên tiệu, đồng thời lên tiếng hét to. Trang diện cũng hỗn loạn lên. Bọn hộ vệ một bên ngăn địch một bên kêu to, hy vọng tuần thành binh sĩ nghe được đến rút. Giờ phút này, tất cả hộ vệ đều bị Tạ Triều Dương hấp dẫn. Đúng vào lúc này, một đầu thân hình như huyễn ảnh bình thường bừng tỉnh không một tiếng động đến Khúc Vô Hối phía trên. Đầu này thân hình đến quá nhanh, nhanh để ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Người này là Tần Định Vương. Tần Định Vương cũng toàn thân áo đen, trên mặt cũng là hắc bố che mặt. Tần Định Vương đông nhiên mà tới, ở trên cao nhìn xuống, liên tục ra chiêu. Mấy đạo màu đỏ nhạt khô lâu trưởng ảnh đột nhiên hiện. Mấy cái này đỏ khô lâu trưởng ảnh ở trong màn đêm càng lộ vẻ đáng sợ. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, gấp hộ Khúc Vô Hối bốn tên hộ vệ sao có thể tránh qua. Bốn người phân biệt bị khô lâu trưởng đánh trúng. Hai người ngã mà chết. Hai người khác từ trên ngựa bay ra, đâm vào một bên trên phong ốc. Sau đó Tần Định Vương tay hướng hoảng sợ muôn dạng Khúc Vô Hối một chảo. Một cố cường đại dị thường hấp lực đem Khúc Vô Hối từ trên ngựa hút lên. Sau đó Tần Định Vương bắt lấy hắn. Tần Định Vương nắm Khúc Vô Hối, đại công cáo thành. Tần Định Vương phong Khúc Vô Hối huyệt đạo trên người. Sau đó Tần Định Vương bắt Khúc Vô Hối hướng một cái phương hướng tung bay mà đi. Qua trong giây lát thân hình liền biến mất. Tướng phủ hai tên cao thủ nhảy lên phong ốc muốn đuổi theo đuổi, nhưng là đâu còn có thể lại nhìn thấy Tần Định Vương thân ảnh. Lúc này một đội tại phụ cận tuần thành quan binh nghe tiếng cũng giơ bó đuốc hướng bên này kêu to chạy tới. Tần Định Vương đắc thủ, Tả Triều Dương cũng không ham chiến. Tả Triều Dương không có hy vọng xa về giết Lục Tương. Người khác không biết, Tả Triều Dương biết Lục Tương võ công cao bao nhiêu. Thời gian ngắn, căn bản không có khả năng giết Lục Tương. Lục Tương chỉ là đối với người khác trước mặt không hiện lộ võ công. Nếu như ép, Lục Tương không cố kỵ nữa buông tay một trận chiến, hắn thoát thân cũng không dễ dàng. Tả Triều Dương lại đem hai tên hộ vệ đánh chết, sau đó thân hình bỗng mà thăng, cũng hướng một cái phương hướng đi. Trong hắc ám, một đôi mắt dòm ngó toàn bộ quá trình. Đôi mắt này chủ nhân là Lý Thập Vũ. Hắn là phối hợp Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương hành động. Lần này kế hoạch chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại. Cho nên không chỉ Tần Ma Tả Ma mà đến, Lý Thập Ngũ lao hổ ly này cũng tới. Kế hoạch thuận lợi, Tả Triều Dương thành công hấp dẫn chúng hộ vệ, để cho người ta tưởng rằng ám sát Lục Tương. Tần Định Vương thừa cơ bắt Bắc cung Vô Dương mà đi, cho nên Lý Thập Ngũ cũng không cần thiết hiện thân. Lý Thập Ngũ cũng sau đó bỏ chạy. Cái kia đội tuần thành quan binh cũng chạy tới, vây quanh ở cố kiệu chúng quanh. Biết trong kiệu là Lục Tương gia, cầm đầu tướng lĩnh mau tới trước nói từng ra, ti trước tới chậm, để tương gia bị sợ hãi. Lục Tương nhấc lên màn kiệu, hắn giờ phút này một mặt tức giận chi sắc. Lục Tương trách cứ tướng lĩnh kia nói thích khách vào thành hành thích bản tướng, các ngươi những này tuần thành khó thoát trách nhiệm. Các ngươi ngày thường không phải suy hủ chính là bay vào một con chim cũng không gạt được các ngươi sao? Đối mặt tức giận Lục Tương, tướng lĩnh kia bị hủ không dám gặm âm thanh. Lâm Ngật nâng đao canh giữ ở bên tiệu, Lục Tương cùng Lâm Ngật nhìn nhau, hai người riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau. Khúc Vô Hối bị Tần Định Vương đưa đến Vân Sơn ẩn nút trong huyệt động. Khúc Vô Hối bị giải khai huyệt đạo tỉnh lại, hắn thấy được trước mặt đứng thẳng Dư Bắc Huyết. Dư Bắc Huyết đánh giá Khúc Vô Hối. Đương nhiên, giờ phút này Dư Bắc Huyết nhìn thấy chính là Bắc Cung Vô Dương. Rốt cục nắm Bắc Cung Vô Dương, Dư Bắc Huyết mừng rỡ như điên. Khúc Vô Hối kinh ngạc nói, "Dư lão quái, là ngươi?" Khúc Vô Hối mặc dù chưa thấy qua Dư Bắc Huyết, nhưng là Dư Bắc Huyết bộ dáng Bắc Cung Vô Dương đã nói cho hắn biết, còn cho vẽ lên giống để hắn ghi lại. Dư Bắc Huyết cười nói, "Bắc Cung tiên sinh, là ta. Chúng ta lại gặp mặt. Bắc Cung tiên sinh ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." Khúc Vô Hối lại nhìn mắt đứng ở tả hữu Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương. Khúc Vô Hối đối với Tả Triều Dương đạo, "Ngươi là Mặt Sắt Thần Quân?" Tả Triều Dương gật gật đầu. Khúc Vô Hối một mặt kinh ngạc đối với Dư Bắc Huyết đạo, "Dư lão quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Dư Bắc Huyết đạo, "Bắc Cung tiên sinh, ngươi đem huyết tổ phục sinh, có thể nói là dựng lên công lao ngất trời." Khúc Vô Hối tức giận nói, "Các ngươi kém chút hại chết ta. Tương gia hoài nghi ta cùng ngươi cùng Trần lão quái, còn có Nghiêu Đồng là cùng một bọn. Nếu như không phải Tương gia không thể rời bỏ ta, ta 10 cái đầu cũng không đủ chặn. Các ngươi sau khi đi, Tương gia liền hạn chế ta tự do." Dư Bắc Huyết đạo, "Ta sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý đâu? Cho nên chúng ta mới có thể tìm kiếm nghĩ cách cứu viện ngươi a." "Đúng rồi, ngươi còn nhớ đến có một lần ngươi nói với ta, nếu như huyết tổ sống lại." Dư Bắc Huyết nói đến đây dừng lại, nhìn xem Khúc Vô Hối. Dư Bắc Huyết nhưng thật ra là thăm dò Bắc Cung Vô Dương. Khúc Vô Hối nhãn trung lập khắc phát ra ánh sáng nói, "Ta cũng coi là huyết tổ đệ tử. Nếu như huyết tổ phục sinh, ta muốn đi theo huyết tổ. Ta còn muốn học trưởng sinh không già chi thuật." Khúc Vô Hối lời nói không sai chút nào, Dư Bắc Huyết cũng không sinh nghi. "Dư Bắc Huyết đạo, hiện tại ngươi có thể đi theo huyết tổ." Khúc Vô Hối nhìn chằm chằm Dư Bắc Huyết đạo, "Lúc trước các ngươi bỏ chạy sau, tất cả tin tức ta liền hoàn toàn không biết. Nói như vậy, huyết tổ gắng gượng qua nguy hiểm nhất thời kỳ hiện tại vô ngại." Dư Bắc Huyết đạo, "Đúng vậy. Huyết tổ thế nhưng là thần nhân tự nhiên có thể gánh chịu được. Hiện tại huyết tổ đã khôi phục 7-8 phần. Huyết tổ niệm tình ngươi công lao, tăng thêm ta lại thường xuyên tại huyết tổ trước mặt thay ngươi nói chuyện, cho nên huyết tổ mới sai người cứu ngươi ra." "Huyết tổ khôi phục." Ha ha, Khúc Vô Hối phát ra phấn khởi cười. Hắn kích động kêu lên, "Ta sáng tạo kỳ tích. Ta sống lại 200 năm trước huyết tổ, mà lại huyết tổ còn sống sót hiện tại khôi phục. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trong thiên hạ trừ ta Bắc Cung Vô Dương, ai còn có thể làm được. Hoa đà biển thức tái sinh, cũng sẽ cảm thấy không bằng." "Dư lão quái, nhanh, mau dẫn ta đi gặp huyết tổ lão tổ tông á." Chương 1884. Địa cung bại lộ một. Chương 1884 địa cung bại lộ một. Dư Bắc Huyết đem Khúc Vô Hối đưa đến huyết ma trước mặt. Giờ phút này huyết ma ngồi tại trên đá, hắn ma mặt tại trong ánh lửa giống như không ngừng biến hóa. Trong mắt hồng quang càng lộ vẻ khó bề phân biệt. Khúc Vô Hối nhìn thấy 200 năm trước truyền kỳ ma đầu, trong lòng thật sự là chấn kinh. Nhưng là hắn hiện tại giả dạng chính là sư đệ Bắc Cung Vô Dương, tuyệt không thể lộ ra mảy may sơ hở. Khúc Vô Hối thần tình kích động nhìn xem huyết ma, như một cái nghệ thuật đại sư thưởng thức chính mình hoàn mỹ nhất tác phẩm một dạng. Người của hắn cũng bởi vì cuồng hỉ mà rung động đứng lên. Đột nhiên, Khúc Vô Hối toàn thân ngã trên mặt đất, thân thể của hắn run rẩy, trong miệng phun bọt mép còn bắt đầu liếc mắt. Thân thể cũng không ngừng co quắp. Bắc Cung Vô Dương đột nhiên như vậy, để huyết ma ngoài ý muốn. Dư Bắc Huyết bận bịu đối với huyết ma đạo, "Huyết tổ, Bắc Cung Vô Dương bệnh cũ phạm vào. Hắn tại cực độ dưới sự cuồng hỉ, liền sẽ như vậy. Không ngại không ngại." Huyết ma gật đầu. Khúc Vô Hối một bên run rẩy, một bên dùng mập mở thanh âm cuồng loạn địa đạo, "Ta gặp được huyết tổ. Tận mắt nhìn đến sống sờ sờ. Là ta phục sinh. Ta sáng tạo kỳ tích. Ta liền nói huyết tổ là chưa chết trước đem chính mình đóng băng có thể phục sinh. Những cái kia cho là ta là người điên người, các ngươi đều đến xem, đến xem." Ha ha ha, Khúc Vô Hối không hổ là Bắc Cung Vô Dương sư mình, bắt trước lên Bắc Cung Vô Dương thật là khiến người ta khó phân biệt. Khúc Vô Hối một bên nói lung tung lấy, một bên dùng tay run rẩy lấy ra dễ ngân châm, trên người mình hai nơi địa phương đâm hai lần. Rất nhanh, hắn co giật thân thể bắt đầu bình phục. Đợi Khúc Vô Hối khôi phục bình thường, hắn đứng lên bịch quỳ gối huyết ma dưới chân nói với tổ. "Năm đó sư phụ truyền ta huyết thần ngữ, nguyên lai là huyết tổ sở hữu. Vậy ta chính là huyết tổ đồ đệ, ta muốn đi theo huyết tổ. Cầu huyết tổ ban thưởng ta trường sinh bất lao." Huyết ma dùng hắn cái kia phiêu hốt thanh âm nói, "Bắc Cung Vô Dương, ta huyết thần ngữ cuối cùng rơi vào tay ngươi, mà lại tại trên tay ngươi phát dương quang đại, còn đem ta phục sinh, ngươi cũng thật là một cái thiên tài a." Khúc Vô Hối nói, "Ta là thiên tài, nhưng là so với huyết tổ còn kém rất nhiều. Cầu huyết tổ lại truyền thụ cho ta bản lĩnh." Huyết ma đạo, "Ngươi nói đúng, đã ngươi học được huyết thần ngữ cũng coi là đồ đệ của ta. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau ngươi lập công lớn, ta sẽ còn truyền thụ cho ngươi trường sinh bất lao chi thuật." Còn muốn truyền trường sinh bất lao chi thuật, Khúc Vô Hối lưng phân phía dưới, thân thể lại bắt đầu rung động. Hắn tranh thủ thời gian dập đầu nói, "Tạ huyết, tạ sư phó." "Huyết ma đạo, ngươi đứng lên đi, ta hiện tại muốn hỏi ngươi nói." Khúc Vô Hối liền đứng lên. Trong lòng của hắn thở phào một hơi. Hắn không ngừng nói với chính mình phải tỉnh táo, phải cẩn thận ứng phó cái này truyền kỳ ma đầu. Rốt cục đạt được Bắc Cung Vô Dương, huyết ma giờ phút này trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, hắn ma mặt hay là một bộ biến hóa khó lường để cho người ta khó mà phỏng đoán thân sắc. Huyết Ma đạo, nói một chút lúc trước chúng ta đi sau sự tình. Khúc Vô Hối bình tĩnh một chút tâm tình kích động nói lúc trước huyết tổ sau khi đi, Lục Tương liền tự mình dẫn người tới. Lục Tương gia biết được chuyện đã xảy ra giận dữ, còn đem Lục Y một ngón tay cắt trừng phạt. Lục Tương hoài nghi ta cùng các ngươi là cùng một bọn. Đương nhiên, trong lòng ta là cùng huyết tổ là cùng một bọn, nhưng là ta lúc đó không có khả năng thừa nhận. Ta liền giải thích. Cuối cùng tại Lục Tương uy bức phía dưới, ta cũng chi tiết cùng khai, nói huyết tổ kỳ thật cũng không phải là phổ thông băng thi, là 200 năm trước huyết mà. Lục Tương nghe xong khiếp sợ không thôi, cũng càng nổi giận, hận không thể đem ta chặt giải hận. Nhưng là Lục Tương không thể rời bỏ ta, chỉ có thể tha ta mạng, nhưng là hắn ra lệnh, từ đây không nhường nữa ta ra địa cung. Chính là ở trong địa cung, cũng không thể đi loạn. Thời khắc có người giám thị huyết ma đối với Lục Tương bí mật đã tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Có lẽ có thể lợi dụng bí mật này đối phó Lục Tương cũng chưa biết chừng. Huyết ma nhìn xem Khúc Vô Hối nói Lục Tương ở trong địa cung đến cùng giấu giếm bí mật gì. Kỳ tài kia bên trong kỳ tài, lại đến cùng là ai? Khúc Vô Hối lập tức làm khó, hắn nói huyết tổ, ta thế nhưng là phát qua thể độc, không thể nói ra việc này. Huyết ma cười nói, ta gặp qua rất nhiều người phát qua thể độc, cuối cùng không ít người phá lời thể, nhưng là cũng chưa thấy gặp sẽ đánh. Mà lại ngươi nếu đầu nhập vào ta, liền không thể đối với ta có bất kỳ dấu giếm. Hiểu chưa? Huyết ma ý cười đột nhiên biến mất, biến thành một bộ giữ tận mặt. Khúc Vô Hối không từ cái dùng mình. Khúc Vô Hối nói trong địa cung người kia, ngay cả ta cũng không biết thân phận của hắn. Nhiều năm trước Lục Tương âm thầm đem ta bắt đến, liền để ta là người kia kéo dài tính mạng. Bắc Cung Vô Dương cũng không biết cái kia thân người phần, huyết ma cũng tin. Bởi vì đổi hắn, cũng chỉ sẽ để cho thần ý trị người kia, không cần thiết nói cho nó thân phận chân thật. Thú hổ dư Bắc Huyết ban đầu ở địa cung cũng hỏi qua Bắc Cung Vô Dương, Bắc Cung Vô Dương cũng là trả lời như vậy. Huyết ma đạo, cái kia người này là bệnh gì? Cái gì triệu chứng? Khúc Vô Hối liền đem người kia chứng bệnh chi tiết nói cho huyết ma. Huyết ma nghe xong nói người này quan hệ định cùng Lục Tương gia không phải bình thường, ha ha, thế mà được dạng này kỳ bệnh, Lục Tương gia hẳn là thống khổ a. Huyết ma rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Khúc Vô Hối nói Lục Tương hoàn toàn chính xác thống khổ, mỗi lần gặp qua người này, hắn sắc mặt rất khó coi. Huyết ma đạo, ngươi khi đó đối với Nam Bắc Nhị Quái nói người này là thế gian hiếm thấy chi tài, là kỳ tài bên trong kỳ tài, làm sao cái kỳ pháp? Khúc Vô Hối liền đem người kia kỳ chỗ nói cho huyết ma. Kết quả, huyết ma đều chấn động. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt của hắn hồng quang chớp động. Hắn đối với Khúc Vô Hối nói hắn thật có dạng này bản sự. Khúc Vô Hối nói là, cho nên hắn thật sự là kỳ tài bên trong kỳ tài. À đương nhiên, so với huyết tổ, hắn hay là kém chút thế cái vậy mà thật có dạng này kỳ dị người, mấy triệu bên trong người đều chưa hẳn ra một ta huyết ma giống như tự nói bình thường. Sau đó hắn hỏi, ngươi biết cái kia địa cung vị trí, vẽ ra cho ta. Khúc Vô Hối nói sự kiện kia sau, Lục Tương gia liền đem lúc trước địa cung hủy, hiện tại lại đổi một cái địa cung. Lục Tương cũng không còn tin tưởng ta, cho nên ta tiến địa cung này thời điểm đều bị chém mắt. Lần này thái hậu bệnh nặng, Lục Tương đem ta đưa ra, cũng là che mặt. Mặc dù ta biết địa cung này cũng tại Vân Sơn bên trong, nhưng là cụ thể ta cũng không biết ở đâu. Huyết tổ, ta nói đều là thật, ta nếu có bất luận cái gì lời nói dối, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Huyết ma từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sau đó hắn để Dư Đại Tiên trước đem Bắc Cung Vô Dương dẫn đi, chỉ còn lại có huyết ma cùng Dư Bắc Huyết. Huyết ma đối với Dư Bắc Huyết đạo, mặc dù Bắc Cung Vô Dương sống lại ta, nhưng là ta lần thứ nhất gặp hắn. Ngươi cảm thấy cái này Bắc Cung Vô Dương có thể có vấn đề? Hắn nói tới có phải hay không là thật? Dư Bắc Huyết đạo, ta một mực quan sát đến, Bắc Cung Vô Dương không có chỗ khả nghi. Huyết ma đạo, bất quá ta nghe Tần Định Vương nói, Lâm Ngật thủ hạ có một cái Tiêu Liên Cầm. Người này thuật dịch dung đăng phong tạo cực, để cho người ta khó phân biệt. Lúc trước Tần Định Vương liền bị thiệt lớn, thẳng đến Bắc phủ hủy diện, cũng không có thể trừ Tiêu Liên Cầm. Dư Bắc Huyết minh bạch huyết ma ý tứ, yêu hồn cho thái hậu hạ độc, cũng không phải bình thường đại phu có thể giải. Bắc Cung Vô Dương giải, nói do không có vấn đề, mà lại ta sẽ còn lại nghiệm chứng hắn y thuật. Còn có, lần này là yêu hồn thiết lập và cục. Yêu hồn túc trí đam mưu, Lâm Ngật bọn hắn cũng khó phát giác. Nếu như huyết tổ vẫn chưa yên tâm, Dư Bắc Huyết lại nói ta cùng Nam Máu liền thiện ở ngụy trang, cho nên đối với thuật dịch dung cũng không phải ngoại môn hán. Ta có thể phối một loại dược thủy để Bắc Cung Vô Dương rửa mặt. Vô luận cao minh bao nhiêu thuật dịch dung, một tẩy liền biết. Huyết ma đạo, lập tức đi làm. Dư Bắc Huyết đạo, là. Chương 1885. Địa cung bại lộ 2. Chương 1885 địa cung bại lộ 2. Dư Bắc Huyết phối tốt rửa mặt dược thủy, đổ tại trong chậu nước, sau đó bưng chậu nước đến an trí Khúc Vô Hối trong động. Khúc Vô Hối cùng Dư Đại Tiên ở một cái hố. Kỳ thật chính là để Dư Đại Tiên giám thị Khúc Vô Hối. Khúc Vô Hối vẫn đắm chìm tại trong sự kích động. Hắn không đứng ở Dư Đại Tiên trước mặt lại nhải, nói huyết tổ là hắn sáng tạo kỳ tích, hắn đem thể chết cũng đi theo huyết tổ. Để Dư Đại Tiên nghe tâm phiền, thật muốn đem Khúc Vô Hối bắt chết. Dư Bác Huyết đem chậu nước đặt ở Khúc Vô Hối trước mặt nói bắt cùng, trên mặt ngươi thật là nhiều máu dấu vết, tắm một cái đi. Nguyên lai Tần Định Phương cầm Khúc Vô Hối thời điểm, đánh chết mấy tên hộ vệ, Khúc Vô Hối trên mặt cũng tung tóe chút vết máu. Khúc Vô Hối hoài nghi buồn này nước có kỳ quặc, trong nước hẳn là đổi tẩy dịch dung dược thủy. Bất quá Tiêu Liên Cầm dùng chính là song diện dịch dung thủ pháp, Khúc Vô Hối toại cũng không lo lắng lộ tẩy. Khúc Vô Hối liền ngồi xuống túi đầu đem trên mặt vết máu đều rửa sạch sẽ. Sau khi tắm, Khúc Vô Hối đứng lên đánh xuống trên tay nước điểm, lại đưa tay tại trên quần áo lau chỉ toàn. Khúc Vô Hối hiện tại đối với trường sinh bất lão biểu hiện ra mãnh liệt khát vọng, hắn lôi kéo Dư Bác Huyết đạo, Dư lão quái, ngươi nhất định phải tại huyết tổ trước mặt nhiều thay ta nói vài lời hữu ích, sớm đi để cho ta trường sinh bất lao Dư Bác Huyết nhìn xem Khúc Vô Hối rửa sạch sẽ mặt, không có bất kỳ cái gì dị dạng, hắn liền qua loa Khúc Vô Hối vài câu. Dư Bác Huyết đi hướng huyết ma phục mệnh, hắn nói với tổ, Bắc Cung Vô Dương dùng ta phối dược thủy tắm mặt, hết thảy bình thường. Ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối là Bắc Cung Vô Dương. Huyết ma trước kia cũng chưa thấy qua Bắc Cung Vô Dương, toàn bằng Dư Bác Huyết xác định. Nếu Dư Bác Huyết khẳng định, huyết ma cũng không còn lo nghĩ. Huyết ma đạo, ta lúc đầu dự định ngày mai liền đi, hiện tại ta muốn lại ngừng 2 ngày. Dư Bác Huyết đạo, vì cái gì? Huyết ma trên mặt hiện ra một sợi nụ cười quỷ quyệt, hắn nói ta muốn lục tương gia kỳ tại kia. Dư Bác Huyết đạo, nhưng là muốn tại cái này Vân Sơn bên trong tìm tới địa cung chỗ ở, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Huyết ma suy nghĩ một chút nói, chúng ta tại Côn Lôn Sơn trung động phủ cỡ nào ẩn nấp, còn không phải để Phương Thanh Vân cùng Lâm Ngật phát hiện sao? Cho nên nói, trên đời này vô luận cỡ nào nơi ẩn nấp, đều có bại lộ một ngày. Để bác ma lập tức triệu tập một nhóm người, ngươi vất vả chút, đem tất cả mọi người tiến hành ngụy trang, để bọn hắn cùng núi đá rừng cây bụi cây tan một thể, để cho người ta khó phân biệt. Sau đó đem bọn hắn bố trí tại tất cả vào núi chỗ, để huyết ma nô bọn họ cũng ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Bắc Cung Vô Dương bị bắt, lục phủ nhất định sẽ có người đi địa cung, đến lúc đó theo dõi bọn hắn liền biết địa cung chỗ ở, nếu như trong vòng 2 ngày tìm không thấy, chúng ta lại đi. Huyết tổ cao minh, sau đó Dư Bác Huyết lại nói với tổ, tính ma ở trong núi mấy nơi đụng vào người, đều bị hắn lặng yên không một tiếng động giết. Tính ma hiện tại là một bộ cái xác không hồn, cũng nói không rõ tình huống. Ta suy đoán, những người này hẳn là truy tung chúng ta người. Huyết ma đạo, không cần lo lắng. Vân Sơn lớn như vậy, mà lại sương mù tràn ngập, chúng ta lại như thế ẩn nấp, một lát sẽ không bị truy tung đến. Để tinh ma tiếp tục ở trong núi như quỷ hồn giống như du đãng, đi săn giết những kẻ theo dõi kia đi. Đây cũng là hắn niềm vui thú. Nếu như vô ý phát hiện địa cung chỗ ở, vậy thì càng tốt hơn. Dư Bác Huyết đột nhiên cười. Huyết ma đạo, cười cái gì? Dư Bác Huyết đạo, bắt Bác Cung Vô Dương, ta tưởng tượng lục tương gia hiện tại là bộ dáng gì, nhất định tức giận đến thổ huyết. Huyết ma nghe cũng cười. Nhưng là Dư Bác Huyết nằm mơ cũng không nghĩ đến, hiện tại lục tương gia không chỉ chưa thổ huyết, mà lại đang cùng Lâm Ngật tại thư phòng thưởng thức trà thoải mái mà cười đâu. Kế hoạch thành công, hai người đều tâm tình thật tốt. Lâm Ngật nói, tướng gia, huyết ma giam giữ Bắc Cung Vô Dương liền sẽ trở lại giang hồ. Ta cùng Đông Tây hai cửa người cũng chuẩn bị trong giang hồ cùng huyết ma bộ tộc đấu. Hiện tại huyết ma bộ tộc chưa từng có cường đại, ta chuẩn bị tùy thời từng cái đánh tan. Lục tương đạo, tốt. Giang hồ ngươi phụ trách, triều đình ta phụ trách. Ta sẽ đem dấu ở trong triều người bắt tới, sau đó giết trừ. Ngươi lại âm thầm thông chi Khúc Vô Hối, nếu có cơ hội, đem huyết ma giết chết. Lâm Ngật nói, Khúc Vô Hối nếu như ám hại huyết ma, chỉ có thể là hạ dược. Nhưng là tu luyện qua huyết ma sách người đều bách độc bất xâm. Năm đó nhìn trở về cùng lệnh hồ tàng hồn thân chúng cự độc đều vô sự. Cho nên, Khúc Vô Hối khó trừ huyết ma. Ta chỉ hy vọng Khúc Vô Hối tại bại lộ trước, biết huyết ma bí mật lục tương đạo, ngươi nói là Khúc Vô Hối sẽ bại lộ. Lâm Ngật nói, huyết ma là nhân vật bậc nào, chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Lục Tương gật đầu nói, vậy ngươi trở về bố trí đi. Lâm Ngật trở về nơi ở, hắn đem kế hoạch thành công tin tức nói cho Đông Môn Thiết Hồ. Đông Môn Thiết Hồ nghe xong đại hỉ, hắn nói quá tốt rồi. Chúng ta đem huyết ma đẩy vào giang hồ, lại để cho Khúc Vô Hối tiềm ẩn bên cạnh hắn, huyết ma bộ tộc hủy diệt thời gian không xa. Liên tục thất bại huyết ma âm mưu, đem thế cục thay đổi, Lâm Ngật cũng rất cảm thấy mừng rỡ. Đông Môn Thiết Hồ lại nói Tinh Nhi truyền về tin tức, huyết ma bộ tộc tiến vào Vân Sơn, liền lại khó truy lùng. Mà lại Đông Môn nhà mấy cái truy tung hảo thủ ở trong núi bốn cái địa phương lần lượt mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Hẳn là gặp bất trắc. Ta hiện tại mệnh bọn hắn đều rời khỏi Vân Sơn, tránh cho tạo thành càng lớn thương vong. Lâm Ngật nói, huyết ma mục đích đã tới, liền sẽ rời đi Vân Sơn. Đợi huyết ma bộ tộc rời đi, lại để cho bọn hắn dọc theo đường truy tung. Dạng này có thể lẫn vào Tam giáo Cửu lưu bên trong, sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Cùng Đông Môn Thiết Hồ lại hàn huyên vài câu liền về chính mình phòng nghỉ ngơi. Đến chính mình phòng trước, Lâm Ngật nhìn thấy Tần Đa Đa ngồi tại cửa ra vào. Tần Đa Đa nhìn thấy Lâm Ngật lập tức đứng lên. Lâm Ngật nói, nhiều hơn, muộn như vậy ngươi không ngủ, ngươi chắn chúng ta miệng làm cái gì? Tần Đa Đa đạo, nhị ca, ta cầu ngươi một chuyện. Lâm Ngật nói, chuyện gì? Tần Đa Đa cười cợt nói, nhị ca, ngươi có thể hay không lại cho ta một cơ hội, để cho ta nhìn một chút hoàng thượng. Lần này ta không dịch dung, ta muốn lấy chân dung gặp hoàng thượng. Lâm Ngật nói, ngươi còn đánh hoàng thượng chủ ý à? Tần Đa Đa đạo, người thường đi chỗ cao. Ta đây là thường đi chỗ cao à? Lâm Ngật nói, nhiều hơn, chết cái này tâm đi. Coi như hoàng thượng thật coi trọng ngươi, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Gần vua như gần quạng, ta tại trước mặt hoàng thượng trong lòng đều nơm nớp lo sợ. Cho dù tốt đại thần, ngày nào làm tức giận hoàng thượng, răng giáp đầu liền rơi xuống đất. Hiểu chưa? Tần Đa Đa đạo, đó là bọn họ đần, ta thông minh như vậy, không sẽ chọc cho hoàng thượng tức giận. Ta sẽ đem hắn dỗ dành ngũ mê tam đạo. Lâm Ngật liền qua loa nói, hiện tại vừa cầu xong mưa, hoàng thượng biết đây là gạt người, chính là nổi nóng, các loại khí mà tiêu tan, về sau ta lại tìm cơ hội. Lâm Ngật thật vất vả đem Tần Đa Đa đuổi trở về. Hôm sau, Lâm Ngật bọn hắn rời đi kinh sư. Nhưng là lần này Lâm Ngật không nghĩ tới, huyết ma cũng không vội vã rời đi, mà là tại Vân Sơn bên trong ngưng lại 2 ngày. 2 ngày này, huyết ma bộ tộc đè xuống huyết ma an bài, có bị ngụy trang tảng đá, có bị ngụy trang thành cây cối, thậm chí còn có bị Dư Bác Huyết ngụy trang thành chết động vật nằm trong núi, làm hết thể chỉ vì có thể tìm tới lục tương địa cung chỗ ở ngay tại ngày thứ 2 nhanh lúc trạng vạng tối lợi. Dư Bác Huyết hưng sung sông bẩm báo huyết ma. Huyết tổ, tìm được, tìm tới địa cung chỗ ở chương 1886. Địa cung bại lộ 3 chương 1886 địa cung bại lộ 3 huyết ma nghe dư Bắc huyết bẩm báo ma mặt lộ ra đầy ý cười. Huyết ma đạo, ai phát hiện? Địa cung vị trí ở đâu? Dư Bắc huyết đạo, tin tức là Bắc ma thủ hạ Hắc Phong Tiên Nương chuyển đến. Tựa như là địa cung vừa vặn đi ra người, bị Hắc Phong Tiên Nương phát hiện. Vì không bỏ sót thời cơ, Hắc Phong Tiên Nương liền tranh thủ thời gian triệu tập người phụ cận hành động. Xa kiếm ma vừa vặn cũng tại khu vực kia, cũng cùng một chỗ hành động. Địa cung vị trí cách tại chúng ta phương hướng tây bắc, cách hai tòa ngọn núi. Huyết ma đạo, chúng ta lập tức đi. Huyết ma mang theo dư Bắc huyết tả triều dương vượt qua hai tòa ngọn núi đuổi tới địa cung chỗ ở Tần Định Phương cũng nhận được tin tức, từ núi một bên khác chạy đến. Địa cung cửa vào hoàn toàn chính xác bại lộ. Lúc này, địa cung cửa vào bên ngoài đã tụ không ít người. Sắc trời đã hoàn toàn tối. Ma chảo bọn họ đều đánh lên bó đuốc. Địa cung cửa đóng chặt, từ bên ngoài nhìn, chính là một khối vách đá. Chúng ma chảo tìm không thấy cơ quan, khó mà đi vào. Không ít người hai dán vách đá muốn nghe bên trong động tĩnh, nhưng là sao có thể nghe được. Liền ngay cả Tần Định Vương đều nghe không được bên trong thanh âm. Bởi vì vách đá quá dày. Huyết ma đến sau, đám người nhao nhao tránh ra. Huyết ma đưa tay sở lấy mặt kia bổ sống rêu vách đá nói vì sao địa cung cửa đóng lại. Đi vào bao nhiêu người? Hắc Phong Tiên Nương một tên thủ hạ bước lên phía trước bẩm báo nói, hết thảy hơn 30 người. Xà Lao Ma cũng tiến vào. Ta ở bên ngoài canh chừng. Bọn hắn đi vào không lâu, địa cung cửa liền đóng. Huyết ma đạo, làm sao phát hiện? Tên thủ hạ kia nói chủ nhân của ta vô ý phát hiện vách đá này mở ra, từ giữa đi ra một người. Chủ nhân của ta liền âm thầm triệu tập nhân thủ phụ cận. Người kia ở chung quanh lén lén lút lút khảo sát một phen, liền chuẩn bị trở về. Chủ nhân của ta biết không thể bỏ lỡ cơ hội, liền hành động. Trên vách đá cửa mở ra sau, Xà Lao Ma đột nhiên hiện thân xông đi vào. Sau đó chủ nhân của ta dẫn người cũng vào. Một lát sau, cửa liền đóng lại tên này mà chảo bẩm báo xong tối lui đến một bên. Tần Định Vương đối với huyết ma đạo, huyết tổ, ta vừa rồi cẩn thận tìm, lại không tìm được cơ quan. Chỉ sợ môn này đến từ bên trong mới có thể mở ra. Nếu không ta cùng mặt sát hợp lực thử một chút, nhìn có thể hay không kích thấu vách đá này. Huyết ma lấy tay tại trên vách đá gõ hai lần, vách đá phát ra tiếng vang. Huyết ma căn cứ vách đá tiếng vang đánh giá ra vách đá độ dày. Huyết ma lông mày cau lại nói vách đá này chỉ ít dày một trượng, khó kích thấu. Tần Định Vương nói vậy làm sao bây giờ? Huyết ma đạo, bên ngoài cũng nhất định có cơ quan. Trọng yếu như vậy địa cung, làm sao lại chỉ có thể từ giữa mở ra? Như thế bên trong xảy ra chuyện, người bên ngoài liền vĩnh viễn không đi vào. Cho ta cẩn thận tìm, đem nơi này mỗi tấp địa phương là khắp. Thế là đám người bắt đầu ở phụ cận tìm cơ quan. Một cái ma chảo đột nhiên có phát hiện, phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Huyết ma mấy người liền đi qua nhìn. Nguyên lai ma chảo kia đem một khối đá đẩy ra, phía dưới vẽ lấy ba cái đầu mũi tên. Một cái đầu mũi tên trực tiếp, một cái đầu mũi tên hướng xuống, một cái đầu mũi tên hướng rẽ phải. Huyết ma biểu hiện trên mặt lập tức trở nên rất quái dị. Con người cũng co vào đứng lên. Huyết ma hướng phía trước đi thẳng đến một lùm bụi cây trước, sau đó đem dưới chân một tầng đất mở ra, lộ ra một khối nửa thước vuông tấm sắt. Huyết ma chưa tùy tiện động khối này tấm sắt, bởi vì ba cái đầu mũi tên rõ ràng chính là cố ý lưu lại, cho nên huyết ma phòng ngừa có bẫy. Huyết ma lui về chỗ cũ, hắn đối với Tả Triều Dương đạo, cơ quan ở phía dưới bên phải, đi mở ra. Tả Triều Dương đi qua đem khối kia tấm sắt rời đi, lộ ra một cái hố. Tay hắn luồn vào trong động, sờ đến bên phải có một cái cơ quan, Tả Triều Dương liền bận cơ quan. Cơ quan vặn xuống, vách đá phát ra kẹt kẹt tiếng vang bắt đầu di động. Một đạo cửa ngầm mở ra, bại lộ tại mọi người dưới ánh mắt. Trong động, tối như mực không thấy năm ngón tay. Bên trong cũng hoàn toàn yên tĩnh, không cái gì thanh âm. Một cỗ khí tức cũng từ cửa hang mà ra. Huyết ma, Tả Triều Dương Tần Định Phương vừa nghe khí tức này liền biết, đây là huyết tinh chi khí. Giờ phút này, hang động này cho người cảm giác giống như thôn phệ mạng sống con người ma quỷ miệng. Hắc Phong Tiên Nương mang theo hơn 30 tên cao thủ ma đạo xông vào, hơn nữa còn có xả kiếm lão quân, nhưng là trong giờ phút này lại không một chút tiếng vang, cái này không bình thường. Há lại chỉ có từng đó không bình thường, phi thường không bình thường. Huyết ma chỉ vào một tên ma đạo đầu lĩnh đạo, dẫn người vào xem. Đầu lĩnh kia không dám trái lời, kiên trì mang theo bốn người dơ bó đuốc đi vào xem xét. Một lát sau, đầu lĩnh kia chạy trước đi ra. Trong ánh lửa, hắn một mặt vẻ sợ hãi. Thân thể của hắn đều bởi vì sợ hãi mà rung động. Tần Định Vương nói mau nói. Đầu lĩnh kia lắp bắp nói, chết. Chết. Tần Định Vương nói kẻ nào chết? Đầu lĩnh kia nói đều đã chết. Nghe lời này, huyết ma bọn người vì đó chấn động. Nếu trong động an toàn, Tần Định Vương đầu tiên mà vào. Huyết ma cùng Tả Triều Dương mấy người cũng tiến vào địa cung. Tiến vào địa cung sau, chỗ đi qua, khắp nơi có thể thấy được thi thể huyết đục mơ hồ. Những thi thể này có nhìn xem giống cây cối, có giống như đá, có nằm ở trên đất giống như chết đi dã thú. Những người này đều là dư Bắc huyết tự mình cho ngụy trang qua. Bọn hắn còn chứng kiến Hắc Phong Tiên Nương thi thể. Đầu của nàng bị đánh thành hai nửa mà, chết vô cùng thê thảm. Huyết ma kiểm tra những thi thể này, những người này đều chết tại một nhân thủ bên trên. Mau nhìn, lúc này một cái ma chảo kêu lên. Huyết ma mấy người đi qua, chỉ gặp sảnh phía đông góc tường nằm lấy một người. Người này mang theo một bộ mặt sắt, là Xà Kiếm Lao Quân. Xà Kiếm Lao Quân cánh tay, trên đầu đều máu thịt bé bét. Trên thân thể của hắn còn đè ép nửa khối đứt gãy bàn đá. Bên cạnh còn tán lạc khác nửa bên bàn đá khối vụn. Đặt ở Xà Kiếm Lao Quân trên người nửa bên trên bàn đá còn có một cái to bằng năm đấm đậu. Huyết ma trong não lập tức huyễn vẽ ra một bộ chẳng cảnh. Lúc đó người xuất thủ cùng Xà Kiếm Lao Quân kịch chiến, cũng đem Xà Kiếm Lao Quân đả thương mấy chỗ. Sau lại giơ lên bàn đá đánh vào Xà Kiếm Lao Quân phía sau lưng. Bàn đá từ đó đứt gãy. sau đó đối phương một quyền kích nhập cái này nửa mặt bàn đá, xuyên thấu bàn đá, lại đánh vào xà kiếm lão quân phía sau lưng. Xà kiếm lão quân ngã xuống đất, bàn đá cũng đặt ở trên người hắn. Tần Định Vương đem đặt ở xà kiếm lão quân phía sau lưng cái kia nửa bên bàn đá đá một cái bay ra ngoài. Chỉ gặp xà kiếm lão quân phía sau lưng lún xuống một khối. Huyết ma, Tả Triệu Dương, Tần Định Vương, Dư Bắc Huyết giờ phút này đều chấn động không thôi. Bọn hắn biết xà kiếm lão quân võ công cao bao nhiêu. Hiện tại xà kiếm lão quân bị đối phương dạng này đánh chết, mà lại tất cả mọi người đều là chết tại cùng một người chi thủ. Võ công của người kia thật không phải bình thường đáng sợ a. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên xà kiếm lão quân thân thể nhuyễn động một chút, sau đó phát ra một tiếng mơ hồ rên rỉ. Dư Bắc Huyết tranh thủ thời gian xem xét, sau đó hắn kích động đối với huyết ma đạo, hắn còn chưa có chết. Dù sao chết một cái huyết ma nô đều là tổn thất rất lớn. Nam Bắc nhị quái nhiều năm như vậy cũng chỉ là nuôi dưỡng hai tên huyết ma nô. Huyết ma minh bạch, đây cũng là xà kiếm lão quân tu luyện huyết ma sách nhiều năm, vô luận thể chất cùng kháng đánh không phải cao thủ bình thường, nhưng so sánh lúc này mới may mắn sống sót. Đổi thành người khác gặp trọng kích như thế, đâu còn có mệnh tại. Huyết ma đạo trước bảo vệ hắn mệnh, sau đó để Bắc cung cứu sống hắn. Dư Bắc Huyết tranh thủ thời gian trước cứu chữa xà kiếm lão quân. Lúc này một cái đầu lĩnh bẩm báo, nói tất cả gian phòng đều tra xét, đều không có mơ hay. Bất quá có một gian phòng trên vách tường viết chữ. Cái này khiến huyết ma bọn hắn hiếu kỳ. Huyết ma cùng Tả Triều Dương, Tần Định Phương ba người liền đi cái kia thạch thất nhìn trên vách tường chữ. Chương 1887. Đường về đọ sức một. Chương 1887 đường về đọ sức một. Huyết ma ba người tiến vào cái kia thạch thất, nhìn thấy trên vách tường đối diện viết mấy hàng chữ bằng máu, khổ ta đoán khí này hạ vu trường không, lục hợp mặc dù rộng này thụ chi không dung. Phía sau còn có bốn cái chữ nhỏ, sau này không gặp lại. Huyết ma, Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương nhìn xem trên tường chữ. Giờ phút này, ba người giống như cảm giác có một cỗ hoang khí, mang theo một loại lạnh thấu xương khí từ cái này băng lãnh tường đá phát ra cũng tràn ngập tại trong phòng. Ba người riêng phần mình trong lòng sinh ra khác tư vị. Huyết ma cũng minh bạch, chuyện này đều tại cái kia kỳ tài trong lòng bàn tay. Có thể nói là tính không lộ chút sơ hở. Hiện tại, kỳ tài đã đi, sau này không gặp lại chỉ lưu bức tường thứ nhất hoang khí. Huyết ma cũng nghe Bắc Cung Vô Dương nói, trong địa cung còn có một cái thần bí cao thủ đáng sợ, một tấc cũng không rời bảo hộ lấy cái kia kỳ tài. Hiện tại hắn rốt cục kiến thức, kỳ tài so với hắn tưởng tượng còn muốn kỳ. Cao thủ đáng sợ, cũng so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Huyết ma ở trong lòng lẩm bẩm, vốn cho rằng phục sinh thiên hạ lại không người là đối thủ của ta. Kết quả, Lâm Ngật ngăn tại trước mặt ta. Mà cái này kỳ tài càng là có thiên hạ kỳ dị nhất đại não. Là ta thời vận không đủ, hay là giang sơn đời nào cũng có người tài vô luận ta khi nào phục sinh, đều sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ đâu. Còn tốt, cái này, sau này không gặp lại. Ta chuyên tâm đối phó Lâm Ngật đi. Huyết ma đối với Tạ Triều Dương cùng Tần Định Vương nói trong địa cung còn có bí ẩn lối ra. Chúng ta lúc đi bảo, bọn hắn đã đi. Việc này dừng ở đây. Sau đó huyết ma cuối cùng nhìn thoáng qua trên tường cái kia tràn ngập án khí chữ, quay người ra thạch thất. Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương đi theo huyết ma ra thạch thất. Huyết ma trở về nơi cư trú, để Khúc Vô Hối tranh thủ thời gian cứu chữa xà kiếm lao quân. Khúc Vô Hối kiểm tra một chút xà kiếm lao quân thương thế, trong lòng thở một hơi. May mắn, rắn này kiếm lao quân mặc dù thương rất nặng, nhưng là hắn có thể cứu. Nếu như hắn có cứu, chỉ sợ huyết ma liền sẽ hoài nghi hắn. Xà kiếm lao quân trải qua Khúc Vô Hối toàn lực cứu chữa, rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Dư Bác Huyết muốn từ xà kiếm lao quân trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, càng muốn biết cái kia cao thủ đáng sợ một chút tin tức, nhưng là xà kiếm lao quân đã thành cái xác không hồn, căn bản nói không rõ ràng. Dư Bác Huyết cũng chỉ có thể coi như thôi. Dư Bác Huyết đem tình huống bẩm báo huyết ma, huyết ma đối với hắn nói hiện tại chúng ta toàn lực đối phó Lâm Ngật bọn hắn. Người này rời Bắc Cung Vô Dương, chưa hẳn có thể sống sót. Nếu như hắn có thể may mắn sống sót, đối lại chúng ta đem Lâm Ngật bọn hắn đều trừ, nhất thống giang hồ sau, tìm hắn. Đem thiên hạ lật khắp cũng phải tìm ra hắn đến, ta muốn tận mắt thấy hắn. Cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắn Dư Bắc Huyết gật gật đầu. Huyết ma lại nói ngày mai chúng ta liền lên đường, đi trước Vọng Nhân Sơn, sau đó tổ chức Vạn Ma Đại Hội. Nhưng là dài rằng giặc đường về sẽ không quá bình. Lâm Ngật cùng Lục Tương đem ta kéo xuống thần đàn, sẽ thừa thắng tiếp tục nổi lên. Hừ, bọn hắn mặc dù thắng mấu chốt một trận, nhưng là muốn triệt để thắng ta cũng không tránh khỏi ngây thơ. Ta sẽ trả lấy màu sắc. Thắng lợi cuối cùng cũng là thuộc về ta. Huyết ma đỏ nhạt rừng, giờ phút này tràn ngập quỷ dị tàn nhẫn chi sắc. Ngay tại sự kiện phát sinh một lúc lâu sau, Lục phủ một gian trong bí thất, đứng thẳng hai người. Một cái là Lục Tương, một cái khác là tên hơn 60 tuổi nam tử. Nam tử này gọi Lục Hải, cũng là người của Lục gia. Hắn một mực tại trong địa cung, xem như Lục Tuấn phụ tá. Lục Tương gia nhìn xem Lục Hải, sau đó chậm rãi ngồi tại trên đế, hắn giờ phút này trong lòng nặng dị thường. Lục Hải tiếp tục nói, Tương gia, hắn biết họa sắp tới, liền dụ địch xuống đất cung. Sau đó lao bắt xuất thủ, đem xuống đất cung người đều giết. Chúng ta cũng từ địa cung trong bí đạo bỏ chạy. Sau đó hắn Lục Tuấn, lao bát, Bắc Cung Vô Dương bốn người đi. Hắn để cho ta mang những người còn lại từ Tây Nam mà ra thừa dịp lúc ban đêm sắp hồi phủ. Lục Tương đạo, trở về bao nhiêu người? Lục Hải nói địa cung chung 30 người. Đi 4 người, trở về 26 người. Không hư hại một người. Lục Tương đạo, hắn còn nói cái gì? Lục Hải nói hắn nói Tương gia không cần thay hắn lo lắng. Tương gia cũng không cần đến đi tìm hắn. Nếu như Tương gia tìm hắn, hắn ngược lại nguy hiểm. Hắn nói nếu như Tương gia có thể trốn qua kiếp nạn, hắn tự nhiên sẽ trở về tìm Tương gia. Nếu như Tương gia chạy không khỏi kiếp nạn, coi như cùng hắn duyên lấy hết. Nguyên nhân mà tụ, duyên tận mà tán, việc này cổ khó toàn. Đây cũng là trong nhân thế bất đắc dĩ sự tình. Lục Tương nghe lời này trong lòng chua xót, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống. Lục Tương tại người khác trước mặt cho tới bây giờ là vui giận không lộ ra, bây giờ tại Lục Hải trước mặt vậy mà rơi lệ. Lục Tương thở một hơi, bình che kín một thoáng tâm trạng lại nói 30 người, đi 4 người, trở về 26 người. Cái này 26 người, hắn có gì an bài? Lục Hải nói hắn nói địch nhân quá cường đại cũng quá đáng sợ. Không chỉ có huyết ma bộ tộc, còn có hoàng thượng, còn có trong triều tương gia kẻ thù chính trị, cho nên hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Coi như những người này đều thủ khẩu như mình, cũng khó đảm bảo một cái nào đó rơi vào tay địch, tại cực hình hoặc những phương pháp khác bên dưới nói ra địa cung bí mật. Vì bạn vô nhất thất, hắn nói hồi phủ người đều không được mạng sống. Cho nên sau khi trở về, ta để cái kia 25 người uống rượu an ủi, ta âm thầm tại trong rượu hạ độc. Bọn hắn hiện tại cũng chết tại một gian phòng bên trong. Tương gia có thể để người đem bọn hắn thi thể bí mật đốt cháy. Lục Tương đạo, vậy còn ngươi? Lục Hải bình tĩnh nói, ta cũng phục độc, rất nhanh độc tính liền sẽ phát tác. Lục Tương bỗng nhiên đứng lên, hắn đi đến Lục Hải trước mặt, nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt cũng tràn đầy kính ý, cũng tràn ngập cảm động. Lục Tương không biết nói cái gì, hắn đưa tay vỗ vỗ Lục Hải vai. Lục Hải nước mắt cũng chảy ra, hắn ngạnh tiếng nói, Lục Hải không có nhục sứ mệnh, xứng đáng Tương gia, cũng xứng đáng hắn. Nói xong lời này, Lục Hải biểu lộ thống khổ đứng lên. Trong miệng hắn cũng tràn ra một sợi máu đen, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Lục Tương đem hắn muốn ngã thân thể ôm lấy, Lục Hải đổ vào Lục Tương hoài bên trong, thân thể của hắn co quắp, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Cự độc phát làm, hắn phi thường thống khổ. Lục Tương bàn tay dán tại hậu tâm hắn, sau đó phát lực kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Lục Hải thân thể bỗng nhiên chấn một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Tương như cũng ôm Lục Hải thi thể, hắn đã là nước mắt đầy mặt. Lục Tương lẩm bẩm nói, ta đã cùng Lâm Ngật liên thủ, đã liên tục thất bại huyết ma âm mưu, đem sụt cục vãn hồi. Triều đình cùng hoàng thượng ta cũng có thể ứng phó. Hiện tại hết thảy có thể nói là liều ám hoa minh. Ngươi vì sao lại đi? Còn làm ra an bài như vậy, hiện tại ngay cả ta cũng không tìm tới ngươi. Thật chẳng lẽ duyên lấy hết sao? Nhưng là Lục Tương không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Lâm Ngật một nhóm vì để tránh cho nhiều người bại lộ, cùng đến kinh sư thời điểm một dạng phân tán mà đi. Mấy cố người tùy thời duy trì liên lạc. Đông môn nhà người cũng bắt đầu truy tung huyết ma bộ tộc hành tung. Khúc Vô Hối thành công chui vào huyết ma bộ tộc, nhưng là Lâm Ngật cũng sẽ không để huyết ma bộ tộc thái bình. Coi như giết không được huyết ma, cũng tuyệt không để bọn hắn an bình. Cũng muốn tiêu hao huyết ma bộ tộc, mà lại truy tung chặn giết huyết ma bộ tộc, cũng sẽ để Khúc Vô Hối càng thêm an toàn. Không phải vậy huyết ma được Bắc Cung Vô Dương sau, hết thể ngược lại thái bình vô sự, ngược lại sẽ để huyết ma sinh nghi. Cho nên huyết ma đang làm bố trí, lấy ứng phó trên đường về chuyện ngoài ý muốn. Lâm Ngật cùng Đông Môn Sát Hổ cũng đang bố trí, là như thế nào trên đường về cho huyết ma bộ tộc đả kích. Một trận trên đường về đọ sức, cũng tại riêng phần mình bố trí an bài bên trong chậm rãi kéo ra màn che. Chương 1888. Đường về đọ sức 2 chương 1888 đường về đọ sức 2 hoàng thượng thông cáo thiên hạ sau, dân chúng cũng biết huyết ma cùng Lâm Ngật cầu mưa chân tướng. Tin tưởng huyết ma là thần những người kia, đều có một loại cảm giác bị lường gạt. Hoàng thượng lại mệnh lệnh rõ ràng bất luận kẻ nào không được xem huyết ma là thần, không phải vậy theo như phản tội luận sự, cho nên dân chúng càng không tin huyết ma là thần, cũng không tin hắn là 200 năm trước người. Những cái kia đem huyết ma khi thần lập bài vị cung phụ người, càng đem bài vị đốt đi, có đem bài vị liền bức bỏ đến trong nhà xí. Huyết ma hiện tại là có tiếng xấu, tại trong mắt mọi người, hắn chính là một cái đến từ Côn Lôn Sơn điên cuồng lừa đảo. Mà Lâm Ngật dũng cảm bạch trần huyết ma âm mưu, dân chúng càng đem hắn coi là anh hùng. Lấy Thiếu Lâm cầm đầu chính phái còn hiệu Triệu Giang Hồ chính nghĩa chi sĩ liên hợp lại đối phó huyết ma bộ tộc. Cũng hạ sát lệnh, phàm gặp huyết ma bộ tộc người, giết chết bất luận tội. Nhất là mấy cái huyết ma nô, đều là tội ác chồng chất, càng hẳn là thiên đạo vật quả. Tóm lại, bây giờ chính đạo sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Liền ngay cả thuộc trung đường môn cũng phái ra cao thủ đến Trung Nguyên. Những cái kia tập trung lên người trong tà đạo, cũng đều nơm nớp lo sợ không dám quá phách lối. Rất nhiều bắt đầu ẩn nút. Có không ít người trong ma đạo cũng không đợi vạn ma chi ma giáng lâm, bắt đầu trở về nguyên địa. Thủ hạ đem những tin tức này chi tiết bẩm báo huyết ma khi ma mặt đều biến hình. Mấy cái huyết ma nô cũng đều từng cái xúc động phẫn nộ. Huyết ma hướng về phía mấy cái huyết ma nô tức giận nói tốt. Nếu không nhìn thấy ta là thần, vậy ta chính là ma. Đợi ta hoàn toàn khôi phục, ta muốn đem để máu tươi nhiễm giang hồ. Những cái kia chửi mắng ta, không khuất phục ta, ta để bọn hắn hồn phi phách tán. Tả Triều Dương cũng nói, huyết tổ, những phàm phu tục tử này không biết huyết tổ, còn dám khinh nhờn huyết tổ, đều phải chết. Là thời điểm đại khai sát giới, để bọn hắn máu rót thành huyết hải. Tả Triều Dương hồng mục tràn ngập sát khí, cũng tràn ngập điên cuồng. Tần Định Vương đồng dạng là sát ý bốc lên, nhất là Tần Định Vương con ngươi cùng con mắt đều là màu đỏ, giống như một thể, cho nên hồng quang bắn ra càng là dọa người. Tần Định Vương kêu gào nói, huyết tổ, trước diệt Thiếu Lâm, đem những cái kia yêu sen vào việc của người khác con lựa chọc đều chém tận giết tuyệt. Thiếu Lâm bị coi là Thái Sơn bắt đầu, huyết tẩy Thiếu Lâm, nhìn những cái được gọi là chính phái ai còn dám kêu gào. Lý Thập Ngũ cũng nói, huyết tổ, hiện tại tình hình này là thời điểm cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một chút, không phải vậy, bọn hắn liền cưỡi đến trên đầu chúng ta nhìn trở về. Xà Kiếm Lão Quân, Mai Sơn Nữ, cái này ba cái sắc không hồn mặc dù đầu não hỗn loạn, khó ra mưu liên kế, nhưng là đều trong mắt hồng quang chớp động, tàn nhẫn chi sắc hiển thị rõ, trong miệng kêu giết giết giết. Những tu luyện này qua huyết ma công người, vốn là tràn ngập điên cuồng đặc tính. Bây giờ đang giận giận phía dưới, trên người bọn họ cái kia điên cuồng cùng giết chóc đặc tính càng là hiển lộ hoàn toàn. Đều muốn đại khai sát giới, nhấc lên gió tanh mưa máu. Giờ phút này, bọn hắn chính là một đám ma quỷ, mà huyết ma thì là ma quỷ bên trong ma quỷ. Huyết ma diện mục dữ tợn nói, còn có kiện chuyện quan trọng. Việc này vừa xong, đại khai sát giới. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Là đến để máu tươi nhuộm đỏ giang hồ cái này hồ thời điểm. Huyết Ma Nô bọn họ nghe hương phân phía dưới riêng phần mình phát ra có tự thân đặc điểm ma gọi thanh âm. Mỗi người trong mắt huyết hồng quang mang, cũng càng thêm khiếp người. Đêm đó, Huyết Ma bọn hắn tại một chỗ vứt bỏ hầm trú ẩn bên trong rừng chân. Huyết Ma để giữ Bắc Huyết đem Khúc Vô Hối kêu tới mình hầm trú ẩn bên trong. Huyết Ma đối với Khúc Vô Hối nói Bắc Cung, ngươi có biết ta vì sao không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện ngươi đi ra? Lâm Ngật đã nói với Khúc Vô Hối, Huyết Ma tìm kiếm nghĩ cách bắt Bắc Cung Không Dê, nhất định có điều bí ẩn. Lâm Ngật chính là để Khúc Vô Hối giả dạng Bắc Cung Không Dê, đến một lần để Huyết Ma không lại dây dưa lục đường. Thứ hai chính là để Khúc Vô Hối tham biết trọng yếu bí mật. Cho nên ứng phó nói Khúc Vô Hối đều sớm nghĩ kỹ. Khúc Vô Hối trong mắt phát ra ánh sáng nói là ta đem huyết tổ phục sinh, huyết tổ niệm tình ta công lao. Còn có Dư Lao Quái cùng Trần Lao Quái lúc trước hứa hẹn qua ta, cho nên huyết tổ sẽ không vứt bỏ ta. Cho nên ta đối với huyết tổ muốn mang ơn trung thành tuyệt đối. Huyết Ma trên mặt hiện ra khó lường cười, hắn nói còn có nguyên nhân. Khúc Vô Hối nói còn có nguyên nhân nào? Huyết Ma giỗi ra một bàn tay nói hảo hảo cho ta tay cầm mạch. Khúc Vô Hối liền đem tay khoác lên Huyết Ma mạch bên trên cẩn thận bắt mạch. Đem xong mạch, Khúc Vô Hối nhìn xem Huyết Ma cả kinh nói, huyết tổ, ngươi có nội thương, mà lại nội thương này rất lâu Huyết Ma đạo, không hổ là Bắc Cung Không Dê. Khúc Vô Hối hạ giọng, một bộ lén lút bộ dáng thử thăm dò, huyết tổ, ta hiểu được, ngươi có phải hay không bởi vì nội thương này võ công khó mà hoàn toàn khôi phục, cho nên để cho ta nghĩ biện pháp. Huyết Ma đưa tay thu hồi nội thương này, bắt đầu đối với ta hoàn toàn khôi phục võ công có chút ảnh hưởng, nhưng là ta tại Côn Lôn Sơn dùng một loại kỳ hoa thấm thể đã giải quyết vấn đề khó khăn này, cho nên nói ta vẫn là có thể hoàn toàn khôi phục công lực, nhưng là nội thương này nhưng vẫn không tốt. Năm đó nội thương này nửa năm phát tác một lần, phát tác đứng lên ta đau đến không muốn sống, về sau tháng năm phát tác một lần, sau đó là 4 tháng, hiện tại là 1 tháng phát tác một lần. Nếu như không trị liệu tốt, thời gian sẽ còn không ngừng giảm bớt. 20 ngày một lần, 19 ngày một lần, sau đó 1 ngày một lần, sau đó là 1 canh giờ một lần, nửa canh giờ một lần, 1 ngày mấy chục lần. Nói đến đây, Huyết Ma nhìn chằm chằm Khúc Vô Hối nói, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Mặc dù Huyết Ma vị minh nói, nhưng là Khúc Vô Hối có ngốc cũng nghe minh bạch. Theo nội thương phát tác khoảng cách không ngừng giảm bớt, cuối cùng chỉ có một kết quả, Huyết Ma sẽ chết thảm. Khúc Vô Hối mặc dù giả mạo Bắc Cung Không Dê, nhưng là thân là thần y đi, dạng này kỳ lạ đáng sợ nội thương cũng đưa tới Khúc Vô Hối mãnh liệt hiếu kỳ. Khúc Vô Hối một mặt chấn kinh, thời khắc này chấn kinh cũng không phải hắn giả vờ. Khúc Vô Hối nói, Huyết Tổ, ta phải biết nguyên nhân gây ra, còn có Huyết Tổ là thế nào chịu nội thương này mới có thể đối chứng tìm cách. Huyết Ma gật gật đầu, đại phu xem bệnh cho bệnh nhân đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Huyết Ma đạo, ta không dối gạt ngươi, bất quá việc này ngươi tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới này chết thảm nhất người. Khúc Vô Hối vội vàng gật đầu nói, ta thề tuyệt sẽ không để lộ ra đi một chữ cũng không. Huyết Ma đạo, 200 năm trước ta cùng Tiết Thương Lan đại chiến, trận chiến kia kinh thiên động địa, nhưng là cuối cùng ta vẫn là thua ở Tiết Thương Lan thủ hạ. Tiết Thương Lan dùng chính là trong truyền thuyết cựu tử thần công, trong trận chiến này ta trúng cựu tử thần công bên trong đáng sợ nhất chiêu số, chiêu này cực kỳ kinh khủng, người chúng tâm mạch bị hao tổn, vô luận như thế nào ý nghĩa cũng khó triệt để chữa trị, giống như tại trong thân thể ngươi hạ chú ngữ một dạng, thường cách một đoạn thời gian nội thương liền sẽ phát tác. Năm đó ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp trị tận gốc, có một lần ta tìm tới một loại kỳ pháp 3 năm không phát làm ta coi là tốt, không nghĩ tới 3 năm sau lại bắt đầu phát tác, thật sự là như âm hồn bình thường, để cho ngươi khó mà thoát khỏi. Khúc Vô Hối nghe xong kinh ngạc cực kỳ, cựu tử thần công cũng thật sự là đáng sợ á, ngay cả Huyết Ma chúng đều thúc thủ vô sách. Huyết Ma càng nói càng kích động, hắn ma mặt không ngừng run rẩy bặm bẹo lên, hắn tiếp tục nói, ngươi nếu có thể đem ta phục sinh, vậy ngươi nhất định có biện pháp chữa trị tốt ta, có nghe hay không? Ngươi nhất định phải đem ta chữa trị tốt. Huyết Ma cuối cùng câu nói này như là giống bình thường. Chương 1889 đường về đọ sức 3, chương 1889 đường về đọ sức 3. Khúc Vô Hối triệt để minh bạch Huyết Ma vì sao không tiếc bất cứ giá nào muốn Bắc Cung Không Dê. Khúc Vô Hối cả kinh bận bịu quỳ gối Huyết Ma trước mặt nói, Huyết Tổ, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đem Huyết Tổ trong vòng 100 năm thương chữa trị, ta đều có thể đem Huyết Tổ phục sinh, cho ta chút thời gian trị liệu thương thế kia. Càng không nói chơi, Lâm Ngật dặn dò qua Khúc Vô Hối, vô luận Huyết Ma để Khúc Vô Hối làm cái gì, mặc kệ có thể hay không đảm nhiệm, để Khúc Vô Hối đều miệng đầy đồng ý. Dạng này Khúc Vô Hối đối với Huyết Ma tới nói mới có giá trị, Khúc Vô Hối cũng liền càng thêm an toàn. Huyết Ma gặp Bắc Cung Không Dê như vậy có năm chắc mừng rỡ trong lòng, hắn ma mặt khó nén vẻ kích động, Huyết Ma đạo, Bắc Cung, ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp, ngươi không hổ là trên đời đệ nhất thần y liệt, ngươi đứng lên đi nghỉ ngơi đi, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Khúc Vô Hối trước hết đi nghỉ ngơi, hắn sau khi rời đi, Dư Bắc Huyết tiến đến, hắn thấy Huyết Ma một bộ vui mừng, nhân tiện nói, Huyết Tổ, có thể có chuyện tốt. Huyết Ma đạo, Bắc Cung hoàn toàn có năm chắc đem ta nội thương chữa trị tốt, đến lúc đó ta võ công hoàn toàn khôi phục, nội thương lại chữa trị tốt, thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của ta. Dư Bắc Huyết cũng kích động không thôi, tranh thủ thời gian hướng Huyết Tổ đạo hỉ. Sau đó Dư Bắc Huyết hướng Huyết Tổ bẩm báo tình huống. Huyết Tổ, thủ hạ một mực không thể tìm được Lâm Ngật cùng Đông Tây hai cửa hành tung, bọn hắn như là biến mất một dạng. Bắc Ma nói nhất định là Tiêu Liên Cầm rời núi, đem Lâm Ngật bọn hắn dịch dung cho nên mới khó tìm được. Bắc Ma nói năm đó hắn liền ăn tận Tiêu Liên Cầm thua thiệt. Hắn cầm cái này Tiêu Liên Cầm là không có biện pháp nào. Bác Ma nói Tiêu Liên Cầm rời núi, Lâm Ngật như hổ thêm cánh. Muốn đấu vượt qua Lâm Ngật, trước hết trừ Tiêu Liên Cầm. Huyết Ma trên mặt lại khôi phục vẻ đùa cợt, hắn nói Bác Ma không có cách nào, nói rõ hắn vô năng. Bác Ma nói đúng, cái này Tiêu Liên Cầm phải chết. Dư Bác Huyết Đạo, Huyết Tổ có thể có diệu kế. Huyết Ma đạo, Tả Triều Dương nói trên đời này, Tiêu Liên Cầm kỳ thật chân chính chỉ để ý hai người, chính là Tô gia cha con. Là Tô gia cha con, Tiêu Liên Cầm không tiếc chết. Dư Bác Huyết Đạo, nhưng là Tô gia cha con hiện tại cũng không biết ung. Huyết Ma đạo, ta có dự định. Hiện tại hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đi an bài đi. Dư Bác Huyết liền đi an bài. Dư Bác Huyết sau khi đi, Huyết Ma xuất ra một cái hộp nhỏ. Hắn mở hộp ra. Trong hộp trang nếu như cáo dấu hồn cốt đầu, thì tối, tóc. Từ khi lấy lệnh hồ tàng hồn trên thân cốt đủ, Huyết Ma liền bắt đầu nghiên cứu. Huyết Ma công là Huyết Ma sáng tạo, nhưng là Huyết Ma công kỳ dị biến số, mỗi người tu luyện sau kết quả Huyết Ma cũng khó nắm giữ. Nhưng là Huyết Ma công cũng dù sao cũng là hắn sáng tạo, Huyết Ma muốn phá giải lệnh hồ tàng hồn tu luyện tới không đau nhức cảnh giới ảo diệu. Huyết Ma cầm lấy một đoạn xương gãy, lấy ra một thanh tiểu đao róc xương lóc thịt chút bộ xương phóng tới một cái bạch ngọc trong đĩa, lại quân lệnh cáo dấu hồn vài cọng tóc thả trong đĩa, sau đó lại đi đến đổ mấy loại chế biến dược vật, lặng lặng nhìn xem biến hóa. Huyết Ma con mắt cũng theo biến hóa không ngừng phát ra ánh sáng. Hai ngày sau, Ma Vân lĩnh vải dặm bên ngoài trên một con đường, một chiếc xe ngựa tại mười mấy người hộ vệ dưới tại mưa nặng hạt bên trong tiến lên lấy. Cái này mưa đã hạ một ngày vẫn chưa ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Thiểm điện thỉnh thoảng xẹt qua nặng nề khói mù bầu trời. Vô số màu xanh đen vũ tuyến từ thương khung chút xuống tới, rơi trên mặt đất lại hình thành vô số bong bóng. Cứ như vậy thời tiết tác liệt, đoàn người này vẫn không tìm cái địa đầu tránh mưa, còn tại trong mưa đi đường. Phía trước thì là một làn mưa bụi mông lung. Mười mấy người đều người khoác áo mưa, trên đầu dùng phòng mưa trong bao chứa lấy. Phía trước nhất người cũng chỉ lộ một đôi mắt, nhưng là ánh mắt của hắn lại như hai cái hạt châu huyết hồng. Cái này mười mấy bên trong còn có một người trước ngực buông thõng hai đầu xích sắt. Người này gấp che chở xe ngựa, lại đi nửa dặm, phía trước xuất hiện một mảnh lâm. Đường kéo dài đến trong rừng, đem mảnh này lâm nhất chia làm hai. Trong rừng càng là một làn mưa bụi mông lung, để cho người ta khó coi thanh lâm chung cảnh tượng. Đợi đoàn người này đều vào lâm, đông dưng, Lâm Tứ Chu mấy chục mũi tên hướng đoàn người này bay tới. Cái này mấy chục mũi tên vạch phá mưa nặng hạt, chấn vũ tuyến lộn xộn. Sáng như tuyết đầu mũi tên, trong màn mưa lóe ra từng đạo hoa mắt bạch quang. Phía trước nhất trên mặt người bao khỏa bố đột nhiên vỡ vụn bay ra. Là chính hắn dùng chân khí đem lớp vải bố bên ngoài chấn vỡ. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm thấy lại không tất yếu che đậy. Trên mặt hắn mang theo một tấm ngân diện. Nước mưa tưới vào ngân diện bên trên, để cái này ngân diện càng lộ vẻ mê ly quỷ dị. Người này chính là Tần Định Vương. Tần Định Vương thân hình từ trên ngựa trong nháy mắt mà lên. Bởi vì thân hình quá nhanh, lôi ra một chuỗi mang theo đường cong hình ảnh. Lập tức vẫn ngồi Tần Định Vương thân hình nhưng là Tần Định Vương chân thân đã đến đám người phía trên. Tần Định Vương bên hông kiếm cũng lóe ra một đạo bạch quang mà ra. Tần Định Vương trên không trung gấp phất tay bên trong kiếm, từng mảnh huyết sắc kiếm mai tại trong mưa bụi không ngừng nở rộ. Trong mưa huyết mai hết sức xinh đẹp. Sau đó những này kiếm mai bay ra, hướng bốn phía bay tới mũi tên đánh tới. Trước hết nhất bay tới mười mấy mũi tên cùng những này huyết sắc kiếm mai chạm vào nhau, mũi tên không ngừng ken ken vỡ vụn. Những cái kia mỹ lệ huyết mai cũng vỡ vụn ra. Tại trong mưa này tung bay, Tần Định Phương chính lại muốn xuất kiếm kích đến tiếp sau mà đến mũi tên, lúc này một mũi tên hướng Tần Định Phương bay vụt mà đến. Mũi tên này xuyên qua tầng tầng màn mưa, trôi đi qua, nước mưa lộn xộn hướng bốn phía bay ra, giống như là mũi tên này đường đường. Ngàn vạn giọt mưa, không có một giọt rơi vào mũi tên này bên trên. Phản phất mũi tên này bên trên mang theo một tầng vô hình lồng khí, mà lại mũi tên này so mặt khác mũi tên càng là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mũi tên từ lâm chỗ sâu mà đến, trong nháy mắt liền đến. Tần Định Vương một kiếm mà ra, hai đóa kiếm mai một trước một sau bay về phía mũi tên này. Đóa thứ nhất hoa mai chuẩn xác không sai đánh vào trên đầu tên, nhưng là đầu mũi tên chưa lệch, cán tên cũng không nát. Sáng như tuyết đầu mũi tên từ kiếm mai chính giữa xuyên qua, sau đó lại xuyên qua đóa thứ hai kiếm mai tiện thế cũng không thụ ảnh hưởng, không chút nào lệch, tiếp tục hướng Tần Định Vương lồng ngực phóng tới. Tần Định Vương cũng lập tức minh bạch, mũi tên này bên trên mang bao lấy nội lực kinh người cực kỳ. Tần Định Vương nhìn chằm chằm mũi tên kia, huyết đồng co vào. Ngay tại mũi tên cận thân trong chốc lát, Tần Định Vương trực tiếp một kiếm mà ra, mũi kiếm chính đâm vào mũi tên này trên ngọn. Mũi tên này cũng từ đó vỡ ra, bị bổ ra hai mảnh mũi tên từ Tần Định Vương tại hưu bay qua. Cùng lúc đó, rừng cây bốn phía phóng tới số lớn mũi tên cũng đến. Người cưỡi ngựa tranh thủ thời gian xua binh khí nổ cạn, nhưng là vẫn có hai người bị bắn trúng mà chết. Mười mấy thất cũng có bảy, tám thất trúng tên mã tê kêu hướng trên mặt đất ầm vang ngã xuống. Người cưỡi ngựa thừa dịp mã bị ngã xuống đất tranh thủ thời gian lướt xuống đến. Sau đó những này ngựa lần lượt ngã xuống đất, tung tóe nước bùn bay tán loạn. Lướt xuống người tới thì nhanh lên đem xe ngựa bảo vệ, con mắt không ngừng cảnh giác quét nhìn một phía. Tần Định Vương trên không trung thân hình cũng rơi trước ngựa của hắn. Tần Định Vương nhìn chăm chú lên mũi tên này tới phương hướng. Rất nhanh, phương hướng kia xuất hiện một thân ảnh. Cái này thân hình hướng Tần Định Vương đi tới. Cái này nhân thân khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành ép rất thấp, để cho người ta khó coi rõ ràng tướng mạo của hắn. Hắn tay trái nắm một cái cường cung, tay phải nắm nuốt hai chi mũi tên. Hắn đi đến Tần Định Vương đối diện ngoài ba trượng đứng yên. Vô hình kinh khí cũng từ trên thân người này phát ra. Trên thân người này tay áo phiêu động, dưới chân hắn nước mưa cũng không ngừng rung động. Chương 1890. Trong mưa máu một chương 1890 trong mưa máu một Tần Định Vương nhìn chằm chằm người này, Huyết Hồng hai mắt bắt đầu tràn ngập án niệm chi sắc. Cứ việc hiện tại chưa nhìn thấy người này chân diện mục, nhưng là bằng cảm giác, Tần Định Vương biết hắn là ai. Tần Định Vương nói Mạc Quan, có tiến bộ. Đối phương nói ngươi cũng tiến triển, nhanh như vậy liền nhận ra ta. Tần Định Vương nói bởi vì, ngươi hóa thành là bụi ta cũng nhận ra ngươi. Tần Định Vương vừa mới nói xong, đối phương đống dưng ngẩng đầu, lộ ra một tấm ma kiểm. Tấm này ma kiểm tràn ngập án niệm, chính là huyết ma án niệm mặt. Người này chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật nói, hai chúng ta thật sự là quá quen. Quen coi như làm sao giả dạng, cũng có thể nhận được đối phương. Như lời ngươi nói, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Tần Định Vương nói Lâm Ngật, ngươi thật sự là so ta tưởng tượng ngu xuẩn. Huyết tổ cùng chúng ta đều ở đây, ngươi cũng dám phục sát chúng ta. Ngươi đây là chính mình muốn chết. Lâm Ngật nói, a, huyết tổ cũng có đây không? Thiết ma cũng có đây không? Bọn hắn ở đâu? Chẳng lẽ canh giữ ở xe bên phải ngực rủ xuống hai đầu dây xích chính là thiết ma sao? Lúc nào là cá nhân trước ngực treo hai đầu dây xích sắt liền thành mặt sắt thần quân? Lâm Ngật trong lời nói tràn ngập vừa cận. Tần Định Vương nói không nghĩ tới bị ngươi khám phá. Quả nhiên có tiến bộ. Lâm Ngật nói, huyết tổ của các ngươi đâu? Có phải hay không lại mưa xuống đâu? Cái này mưa hoàn toàn chính xác rất lớn. Huyết tổ pháp lực không gì sánh được. Tần Định Vương nói huyết tổ có chuyện quan trọng, không muốn cùng các ngươi dây dưa. Ta đối phó các ngươi là đủ. Nguyên lai Đông môn nhà người tìm được huyết ma bọn hắn tách ra mà đi, mà lại là phân ba đường mà đi. Mỗi một đường đều có một chiếc xe ngựa, tầm 10 người hộ vệ. Thật là khiến người ta khó phân biệt thật giả. Lâm Ngật tự mình dò xét đoạn đường này, xác định trong đoàn người này, Tả Triều Dương là giả, nhưng là Tần Định Vương lại là thật. Đông môn Thiết Hổ cùng Lâm Ngật bàn bạc một chút, chuẩn bị phục sát Tần Định Vương. Bọn hắn không buông tha từng cái đánh tan cơ hội. Lâm Ngật nói, Tần Định Vương, hôm nay là ngày tốt lành, ngươi phải chết. Tần Định Vương nhìn xem Lâm Ngật đột nhiên phát ra một trận cười the thé. Tần Định Vương nói Lâm Ngật, nói quát mà không biết ngượng. Còn coi ta là năm đó ta sao? Ngươi bây giờ muốn giết ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Tần Định Vương vừa mới nói xong, rừng cây bốn phía trong mưa bụi không ngừng lờ mờ xuất hiện một số thân ảnh. Những người này đều người khoác áo tơi, mang theo nón lá vành trúc. Có hơn 50 người, bọn hắn chân đạp trong rừng nước mưa bước nhanh tới gần. Riêng phần mình đao kiếm trong tay hàn quang tại trong mưa lưu chuyển không ngừng. Rất nhanh, hơn 50 người đem Tần Định Vương cái này tầm 10 người vây lại. Ở trong đó, có hơn 20 người mặc áo xám, riêng phần mình trong tay dẫn theo giới đao. Lúc này một cái mang mũ rộng vành người phát ra một tiếng Phật thanh. A Di Đà Phật. Bác ma, ngươi thảm sát ta Thiếu Lâm tăng chúng, hôm nay là đưa ngươi đưa vào địa ngục thời điểm. Đang khi nói chuyện, người này ngẩng đầu lên. Rõ ràng là Thiếu Lâm Đao Tăng đứng đầu, Diệu Hoa. Nguyên lai Diệu Hoa cùng một nhóm Đao Tăng ngay tại phụ cận truy sát người trong ma đạo, Lâm Ngật biết được sau, liền liên lạc Diệu Hoa cùng một chỗ đối phó huyết ma bộ tộc. Tần Định Vương nói nguyên lai là Diệu Hoa đại sư, không tệ không tệ, hôm nay là các ngươi viên tịch ngày tốt lành. Lúc này đột nhiên có một nữ tử thanh âm hưng phấn kêu ầm lên, Tần Định Vương ngươi tên xuất sinh này, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hôm nay nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Ngươi ác ma này rốt cục phải xong đời. Ha ha, theo thanh âm vang lên, cả người tư thế hiểu điệu người từ sau bên cạnh mở ra chặn đường đồng bạn đi vào phía trước nhất. Nàng cũng khoác áo tơi mang mũ rộng đành, chính là Tần Đa Đa. Rốt cục vây khốn Tần Định Vương, giờ phút này Tần Đa Đa phấn khởi tâm đều muốn nhảy muốn lồng ngực. Tần Định Vương chính là nàng ác mộng. Tần Định Vương một ngày không chết, nàng liền ăn ngủ không yên. Tần Định Vương nói tiện nhân, ngươi có thể nghĩ phu quân. Đừng nói, hiện tại Tần Định Vương cùng Tần Đa Đa trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Tần Đa Đa đạo, ngâm lại muốn. Phu quân, ta mỗi ngày muốn dạ dạ muốn, nghĩ ngươi chết. Ngươi chết, ta mới có thể an tâm, mới có thể thay đổi gả. Sau đó Tần Đa Đa lại đối bên người một người nam tử nói ngươi nhất định phải đem xuất sinh này đâm 100 cái lỗ thủng. Tên nam tử kia đem mũ rộng vành lấy xuống ném ở trong nước mưa. Chính là Tần Quản Mẫn. Tần Định Vương châm chọc nói, nguyên lai là anh vợ. Các ngươi mội hát ca theo, sẽ không đã sớm loạn nhân luôn đi. Ha ha, thật sự là một đôi không biết xấu hổ cậu nam nữ. Tần Định Vương vốn là kích thích hai huynh muội, nhưng là hắn thật không nghĩ tới, Tần Quảng Mẫn cùng Tần Đa Đa sớm có vợ chồng chi thực. Tần Quảng Mẫn cũng không nói chuyện, hắn sát mặt tái nhợt, bởi vì hắn không biết làm sao phản bác Tần Định Vương. Hắn dùng hành động nói chuyện, hắn rút ra chính mình thương, lấy ra một cái khăn tay sát dài nhỏ mũi thương. Ánh mắt của hắn lại như thương phong một dạng, đâm tại Tần Định Vương trên thân. Tần Định Vương lại không để ý tới hai huynh muội, hắn nhìn xem Lâm Ngật dùng đùa cợt giọng điệu nói đem ta bao vây, liền thật sự cho rằng ta chết chắc sao? Ta phục sát qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi không phải còn nhảy nhót tương bừng sao? Ta muốn đi, trong thiên hạ ai có thể ngăn được ta? Và ngươi, hay là cả Lâm hay là con lửa chọc kia? Tần Định Vương một nhóm lâm vào chúng đây, nhưng là Tần Định Vương cũng không bối rối, Lâm Ngật minh bạch, hôm nay thế cục sẽ không như vậy đơn giản, chắc chắn tràn ngập khó mà đoán được biến số. Bởi vì huyết ma không phải người ngu, bọn hắn tính toán đối phó huyết ma bộ tộc, huyết ma cũng không nhàn rỗi, mà lại huyết ma trí tuệ không phải bình thường, cũng không Tần Định Vương nhưng so sánh, nếu như Tần Định Vương có huyết ma trí tuệ, năm đó Nam Bắc chi tranh, kết quả thật không biết. Lâm Ngật nói, ta chỉ có thể hy vọng ngươi không có ta vật khí. Đang khi nói chuyện, Lâm Ngật tay phải nắm đuốt hai cảnh mũi tên đều đã khoác lên trên cung tiễn. Cường cung trong nháy mắt kéo căng, hai chi mũi tên cũng rời dây cung bay ra. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn, cái này hai chi mũi tên cũng không bắn về phía Tần Định Vương, mà là bắn về phía Tần Định Vương sau lưng hai người. Bởi vì Lâm Ngật biết, dùng tên là bắn không trúng Tần Định Vương. Hai chi mũi tên, một chi bắn trúng Tần Định Vương sau lưng bên trái người. Người kia thân thể khôi ngô cũng bị trên tên kinh khí mang theo bay lên, sau đó đâm vào mấy trượng bên ngoài trên một cây đại thụ lại ngã xuống, phấn thân thoái cốt. Bắn về phía người thứ hai mũi tên này, lại bị đối phương huy kiếm vừa gậy, mũi tên phản hướng Lâm Ngật phong tới. Lâm Ngật khẽ vươn tay, đem mũi tên này tiếp ở trong tay. Lâm Ngật nhìn xem người kia nói, hảo công phu, các hạ biểu diễn đi. Người kia kéo xuống mặt nạ, nguyên lai là Mạc Gia Mạc Thiên Ân. Mạc Thiên Ân một mặt hận ý đối với Lâm Ngật nói, Lâm Ngật, con ta Hắc Phong chết không nhắm mắt, hắn báo mộng cho ta, để cho ta báo thù cho hắn. Lâm Ngật nói, ta đã cho các ngươi Mạc Gia cơ hội, nhưng là các ngươi chấp mê bất ngộ vẫn trợ chủ vi ngược. Lâm Ngật vừa mới nói xong, toàn bộ thân hình chấn động mạnh một cái, dưới chân phun trào nước mưa hoa đi lên, như một đạo thác nước bay về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương phát ra một tiếng ma cười, kiếm trong tay mà ra. Tần Định Vương nội lực dọa người, kiếm khí kinh người cực kỳ. Một kiếm liền đem bay tới cái kia đạo mưa đổ bố từ đó tách ra. Cùng lúc đó, bốn bề người cũng hét to vung binh khí hướng huyết ma bộ tộc nào tới. Giờ phút này, huyết ma bộ tộc chỉ có tầm 10 người. Đối mặt đánh tới người quần hùng, cái này tầm 10 người cũng không còn hộ vệ chiếc xe ngựa kia nhìn chằm chằm đánh tới người chuẩn bị chém giết. Tần Định Vương vừa đem cái kia đạo thác nước một kiếm tách ra, Lâm Ngật thân hình cũng như mị ảnh giống như phụ cận. Lâm Ngật tay trái cũng như đao bổ về phía Tần Định Vương. Tay phải mũi tên này thì đâm thẳng Tần Định Vương cổ họng. Chương 1891. Trong mưa máu 2 chương 1891 trong mưa máu 2 đối mặt công hướng mình Lâm Ngật, Tần Định Vương tay phải kiếm thiểm điện mà ra, một kiếm bổ vào Lâm Ngật cái kia bổ tới dương cung bên trên. Cây cung kia bị Tần Định Vương kiếm đánh cho vỡ vụn ra. Cùng lúc đó Tần Định Vương thân hình hướng về sau tung bay, cùng Lâm Ngật kéo dài khoảng cách, tay trái hướng Lâm Ngật một chảo. Trong khoảnh khắc, một chuỗi màu đỏ trưởng ảnh từ Tần Định Vương bàn tay trái bay ra. Mỗi đạo trưởng ảnh đều cách xa nhau mấy tấc, như một chuỗi trưởng hình đèn lồng bình thường bay về phía Lâm Ngật. Cũng như Tần Định Vương bàn tay đột nhiên bạo dài, mà lại mỗi đạo trưởng ảnh mang chân khí cũng mạnh mẽ cực kỳ, đem hạt mưa chấn lộn xộn bay lộn xộn ken ken rung động. Tần Định Vương hiện tại nội lực khủng bố tự nhiên không cần phải nói, võ công cũng đáng sợ cực kỳ. Đối mặt Tần Định Vương cái này một chuỗi trưởng ảnh, Lâm Ngật hét dài một tiếng, một quyền mà ra. Lâm Ngật một quyền này nhìn như bình thản, nhưng lại kỳ diệu vô tận, đem chung quanh mưa đều hút đến. Chung quanh mưa nặng hạt bay tán loạn tụ tập, hình thành cái này đến cái khác hình quả đấm thủy cầu. Mỗi cái thủy cầu đều bao vây lấy một tầng màu trắng khí vân, đó là chân khí. Tình hình này cũng làm cho người ở chỗ này kinh ngạc không thôi. Luận ngự thủy bản lĩnh, Lâm Ngật nói thiên hạ đệ nhị, không ai dám xương thứ nhất. Lâm Ngật đối với nước hiểu rõ, cũng là người bên ngoài khó mà so sánh. Cái thứ nhất mang theo chân khí quyền hình thủy cầu đụng vào bay tới đạo thứ nhất ma chảo bên trên, bóng nát, trường ảnh nước. Tiếp lấy cái thứ hai quyền ảnh cùng đạo thứ hai trường ảnh va nhau, lại vỡ vụn ra. Sau là thứ ba, cái thứ tư. Lâm Ngật quyền ảnh cùng Tần Định Vương như ma quỷ chảo ảnh lần lượt va nhau, theo vỡ vụn không hề đứt đoạn giảm bớt. Hai người thân hình cũng trên không trung theo những thủy cầu này cùng chảo ảnh hướng đối với bay mà đến. Tần Định Vương vẫn như cũ duy trì một chảo chi thế, Lâm Ngật vẫn duy trì một quyền đánh ra thái độ. Vỡ vụn ma chảo cùng vỡ tan thủy cầu bay loạn, như trong mưa pháo hoa. Tất cả thủy cầu cùng chảo ảnh vỡ vụn sau, Lâm Ngật cùng Tần Định Vương cũng cẩn thân. Thế là Lâm Ngật thực quyền cùng Tần Định Vương thực trưởng đối với tại một chỗ. Lẫn nhau lực lượng đáng sợ cực kỳ, tại trưởng quyền tương đối trong nháy mắt, trên thân hai người quần áo đều tại đối phương cường đại chân khí tác dụng dưới hô nâng lên. Tần Định Vương khoác áo tơi vỡ vụn, Lâm Ngật phi áo tơi vỡ vụn. Hai người thân thể cũng đống nhiên liên chiến mấy lần. Đây hết thể cũng đều tại trong nháy mắt. Sau đó Lâm Ngật thân hình hướng về sau tung bay, cùng Tần Định Vương kéo dài khoảng cách. Đề phòng Tần Định Vương thừa cơ lấy thương còn thương, hoặc là mở ra trong tay cái kiếp như địa ngục quên miệng hút lại chính mình. Lâm Ngật cùng huyết ma nô bọn họ không chi giao tay bao nhiêu lần, kinh nghiệm 10 phần. Lâm Ngật hướng về sau tung bay, trong tay cầm mũi tên này cũng rời khỏi tay, bắn về phía Tần Định Vương cổ họng. Tần Định Vương thân hình đột biến, chớp lên một cái. Mũi tên kia từ Tần Định Vương cổ một bên bay qua. Cũng nhân cơ hội này, một đạo màu xanh kiếm quang cũng từ Lâm Ngật trong quần áo mà ra, Tiêu Tuyết kiếm ra. Tiêu Tuyết kiếm vừa ra, Tần Định Vương đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có mấy đạo kiếm khí bay xuống xuống. Tần Định Vương cũng không nhìn, kiếm trong tay hướng lên trên vung đẩy, một mảnh kiếm mai bay lên, như là tại Tần Định Vương đầu đẩy ra thả, những kiếm này mai hướng trên đỉnh đầu kiếm khí đánh tới. Lâm Ngật lại phi thân mà tới, vài kiếm thường thường mà ra, mấy đạo xanh biết kiếm quang chụp vào Tần Định Vương. Tần Định Vương phát ra một tiếng bén nhọn cười quái dị, huy kiếm cùng Lâm Ngật kịch chiến tại một chỗ. Lâm Ngật cùng Tần Định Vương nếu như muốn phân ra thắng bại, cũng không phải một lát sự tình. Trước kia Tần Định Vương bởi vì đánh trong lòng đối với Lâm Ngật có một loại cảm giác sợ hãi, gặp Lâm Ngật chưa chiến tâm trước e sợ, rất ít cùng Lâm Ngật chính diện giao phong, hiện tại ngược lại thay đổi trạng thái bình thường anh dũng. Lâm Ngật càng thêm xác định, huyết ma bộ tộc cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Trường thanh tại người, nhu sự ở trên trời. Hiện tại hết thảy chỉ có thể giao cho thiên ý. Lâm Ngật chỉ muốn nhân cơ hội này đem Tần Định Vương giết. Lúc này, Diệu Gặp một đám quần hùng cũng cùng huyết ma bộ tộc đánh nhau. Diệu Gặp đối mặt Mạc Như Sơn, hai người võ công đều không kém, nhất thời cũng đánh đuối bụi. Còn lại quần hùng thì đem cái kia mười mấy che mặt người trong ma đạo vây quanh tấn công mạnh. Tiếng giết cùng tiếng kêu thảm thiết tại cái này mưa bụi bao phủ trong rừng vang lên. Theo người của song phương bị đối thủ giết đổ, nóng hổi máu tươi cũng nhuộm đỏ trên mặt đất nước mưa. Tần Đa Đa hướng Tần Quảng Mẫn kích động kêu lên, hôm nay là thời cơ tốt đẹp, tận dụng thời cơ, nhanh cùng nhị ca giết tên xuất sinh kia. Xuất sinh này không chết, người ta vĩnh khó có thể bình an hạ. Cô nãi nãi các loại hôm nay phải đợi quá lâu. Ha ha, Tần Quảng Mẫn thân hình cũng chợt văng lên, từ hôn chiến đám người bên trên tung bay mà qua, hướng Lâm Ngật cùng Tần Định Phương bên này mà đến. Tần Quảng Mẫn giờ phút này sắc mặt lạnh như sắt, người tại tung bay, tay trái vẫn lấy tay khăn sát thương của hắn. Tần Định Phương gặp Tần Quảng Mẫn mà đến, liên tục ngăn chặn Lâm Ngật hai kiếm lại một kiếm phản kích. Đồng thời hắn cười to nói, Cà Lâm phải ngồi người nguy hiểm, coi như cùng tiến lên bản chủ phải sợ. Tới tới tới, hôm nay đem bọn ngươi đều giết Lâm Ngật hướng Tần Quảng Mẫn hô, Quảng Mẫn coi chừng người trên đất. Bây giờ huyết ma bộ tộc đều hất lên áo mưa che mặt, khó mà phân biệt ai là ai. Lúc trước Lục Tương cùng huyết ma bộ tộc đàm phán, mấy cái huyết ma nô giả dạng làm phổ thông chào ảnh, Lục Uy bị đánh lén mà chết giáo huấn Lâm Ngật cũng không có quên. Hiện tại Tần Quảng Mẫn từ đám người phía trên bay lượn, cho nên Lâm Ngật nhắc nhở Tần Định Mẫn coi chừng. Huyết ma nô đánh lén người, đó là rất đáng sợ. Bởi vì mỗi cái huyết ma nô đều là đỉnh tiêm cao thủ, không phải bình thường cao thủ nhưng so sánh. Lâm Ngật thanh âm còn chưa rơi thôi, một cái người bịt mặt đem hai tên công kích hắn đệ tử Thiếu Lâm đánh bay ra ngoài, sau đó thân hình chợt văng lên. Bởi vì Tần Quảng Mẫn thân hình giờ phút này ngay tại phía trên hắn. Người bịt mặt này thân hình vừa lên, hai đạo quỷ dị trưởng ảnh tại trong mưa như ngầm ẩn hiện đánh về phía Tần Quảng Mẫn. Giờ phút này, Tần Quảng Mẫn tại người kia phía trên cao một trượng khoảng cách. Cái kia hai đạo trưởng ảnh một đạo đánh về phía Tần Quảng Mẫn nơi riêng tư, một đạo đánh về phía Tần Quảng Mẫn đùi phải. Tần Quảng Mẫn nghe được Lâm Ngật cảnh cáo âm thanh, đã có đề phòng. Cứ việc cái này hai đạo trưởng ảnh nhanh mà quỷ dị, nhưng là lại nhanh, không nhanh bằng Tần Quảng Mẫn thương. Nói tính Lâm Ngật cùng Tần Định Phương kiếm, cũng khó nhanh hơn Tần Quảng Mẫn thương. Đã cảnh giác Tần Quảng Mẫn như tiệm điện xuất thương. Thương liên tục đâm vào cái kia hai đạo trưởng ảnh, thương lại đang trong chốc lát xoay tròn, đem cái này hai trưởng xoắn nát. Người bịt mặt kia đánh lén chưa thành, có vẻ hơi tức giận. Hắn phát ra một tiếng ma gọi, thân hình cũng đống mà thăng. Nhưng là thân hình hắn vừa dâng lên, một chút bạch quang bắn về phía hắn cổ họng. Điểm sáng là Tần Quảng Mẫn mũi thương. Người bịt mặt trong lòng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy thương. Người bịt mặt tranh thủ thời gian trốn tránh, ngay sau đó thương thứ hai thương thứ ba lại đến. Căn bản không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Người bịt mặt cũng chỉ có thể bằng vào cao tuyệt võ công cùng quỷ dị thân pháp cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Người bịt mặt võ công cũng làm cho Tần Quảng Mẫn kinh ngạc. Lúc này một bên khác cùng Tần Phương Định kịch chiến Lâm Ngật nhìn ra người bịt mặt này nội tình. Lâm Ngật hướng Tần Quảng Mẫn kêu lên, hắn là Lý Thập Vũ. Người bịt mặt này chính là Lý Thập Vũ. Nhưng là chẳng cần biết hắn là ai, hiện tại cũng hoàn toàn ở vào Tần Quảng Mẫn như mưa rông gió bao gấp công bên trong khó có cơ hội thở dốc. Mặc dù quân hùng chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, nhưng lại chưa hình thành ưu thế áp đảo. Bởi vì đối phương lại ra một tên lợi hại cao thủ. Lúc này chiếc xe ngựa kia đột nhiên nổ tung đến, một đầu thân hình từ trong xe ngựa như quỷ ảnh giống như mà ra. Thông chi, vốn định tháng này cuối tháng 2 ngày cuối cùng bỏ ra chút thời gian tổ chút, tiểu bạo phát một chút. Quên tháng này chỉ có 28 ngày, hiện tại khó bỏ ra chút thời gian, cũng cam đoan ngày đó đổi mới. Tiểu bạo phát chỉ hoãn một chút, trễ nhất ngày mùng ngày 4 tháng 3 bạo. Chương 1892. Trong mưa máu 3 chương 1892 trong mưa máu 3 quỷ ảnh này giống như người mang theo một bộ mặt nạ sắt, mặc rộng thùng thình áo choàng. Nàng là Mai Sơn nữ. Mai Sơn nữ phát ra như giản mua nữ quỷ giống như chói hai tiếng cười. Nàng vừa bay ra, liền đem một tên Thiếu Lâm đao tăng đầu đập nát. Đối phương ngã trên mặt đất, có nạn bùn nước xen lẫn trong cùng một chỗ chảy xuôi. Cái này khiến còn lại Thiếu Lâm đao tăng vô cùng phẫn nộ. Sau đó Mai Sơn nữ ở trong đám người chớp động xuyên thẳng qua, hai tay trong khi bung lên, quỷ trảo lộn xộn hiện bí mật mang theo nước mưa đánh về phía chính đạo cao thủ. Trong chốc lát, lại có hai người chết thảm tại Mai Sơn nữ thủ hạ. Trong lúc nhất thời, chính đạo một phương lại không người có thể cản Mai Sơn nữ. Mấy tên đao tăng đánh tới, hình thành đao trận, tạm thời đem Mai Sơn nữ dây dừa kéo lại. Hiện tại, trừ Tần Định Phương bên ngoài, đã có hai cái huyết ma nô hiện thân. Tần Định Phương càng thêm càng rỡ. Giờ phút này hắn cùng Lâm Ngật đã kịch chiến hơn 30 chiêu. Hai người đều bị đối phương bị thương một kiếm. Tần Định Phương bên cạnh chiến bên cạnh hướng Lâm Ngật đắc ý cười nói, cánh rừng nhỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta trúng kế, nhưng thật ra là ngươi trúng kế. Ngươi thanh này đùa giỡn, sao có thể giấu giếm được hết tổ? Có loại đường chạy. Lâm Ngật nếu như chạy, Tần Định Phương cũng đồng dạng không có cách nào. Tần Định Phương liền muốn kích Lâm Ngật, để Lâm Ngật đừng chạy, bởi vì còn có nhân mã sẽ chạy đến. Giờ phút này Lâm Ngật trên mặt ma mặt thần sắc lộ ra quỷ dị, hắn nói ta không chạy, ngươi cũng đừng chạy, hai ta hảo hảo đánh một trận. Tần Định Phương nói tốt. Thanh em rơi thôi, Tần Định Phương một kiếm bổ vào Lâm Ngật đánh tới trên thân kiếm, chân phải cũng trong nháy mắt mà ra đá hướng Lâm Ngật cũng một cước mà ra đối với tại Tần Định Phương trên chân. Hai người chân đều bị đối phương chấn run lên. Hai người thân hình cũng bởi vì một cước này chi lực đô chiều bay về sau, song phương kéo dài khoảng cách. Lâm Ngật thân hình nhắm hướng đông bên cạnh tung bay. Cùng Tần Định Phương kịch chiến cái này hơn 10 chiêu, Lâm Ngật cũng không ngừng đem hai người chiến địa cùng hỗn chiến đám người kéo ra. Bởi vì hắn cùng Tần Định Phương đại chiến, kiếm khí cương khí đi loạn, khó tránh khỏi sẽ nộ thương phe mình người. Tần Định Phương hướng về sau tung bay thân hình đột nhiên lên cao, cao hơn Lâm Ngật vài thước, đã tiếp cận bên cạnh ngọn cây. Sau đó Tần Định Phương kêu to một tiếng, một chiêu Tàn Nguyệt đạo mà ra. Trong nháy mắt một đạo tinh hồng Tàn Nguyệt mang theo kinh người chi thế bay về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng phát ra một tiếng giống, trong tay Tiêu Tuyết kiếm nằm ngang gọt ra một kiếm. Nhìn như một kiếm, nhưng là điện thạch hỏa hoa ở giữa quét ra ba kiếm. Kiếm nổi sóng. Thế là một đạo dài hai trượng kiếm khí dâng lên, cùng nước mưa hỗn hợp một chỗ, mang theo biển hướng quang trạch cùng khí thế tuân hướng Tần Định Phương cái kia đạo Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt cùng hải triều chạm vào nhau, cũng là hai cỗ to lớn cương khí va chạm. Vang một tiếng tiếng vang. Hai cỗ đụng vào nhau cương khí lại hướng bốn phía tản ra. Như bỡ đê. Trung quanh cây cối ken ken đứt gãy âm thanh bên tai không dứt. Có 7, 8 cái cây bị kình lực ngăn trở. Cái này khiến một bên khác kịch chiến song phương cao thủ đều kinh chấn không thôi. Ngay tại trong rừng người của song phương giết đuổi bụi thời điểm, ngoài rừng phương hướng tây bắc có hơn 200 cưỡi vượt qua một tòa sườn núi hướng mảnh này lâm cấp chỉ mà đến. Trong thị tại trong mưa lao bùn bụi, đạp nước bùn bay tán loạn. Không ít ngựa còn thỉnh thoảng phát ra tê minh thanh âm. Bọn chúng giống như cảm giác được, muốn đạp vào huyết tinh chiến trường. Những người này đại bộ phận đều hất lên áo mưa, che mặt mắt. Chỉ có phía trước nhất hai người, không khoác áo mưa, không che mặt. Hai người trên mặt tất cả mang một bộ mặt sắt. Một người là nhìn trở về, một người là Dư Đại Tiên. Dư Đại Tiên dù chưa tu luyện huyết ma công, nhưng là hắn lại là Nam Bắc nhị môn trung võ công cao nhất một cái. Mai Sơn Nữ đều không phải là đối thủ của hắn. Huyết ma thiết kế chính là để Tần Định Vương dẫn Lâm Ngật phục kích. Nếu như kế thành công, nhìn trở về cùng Dư Đại Tiên lại mang số lớn cao thủ ma đạo mà tới công sát Lâm Ngật bọn người. Coi như giết không được Lâm Ngật, cũng sẽ cho Lâm Ngật một phương trọng thương. Hơn 200 con ngựa hướng mảnh này lâm muốn đến. Lập tức người bịt mặt bọn họ phát ra phấn khởi tiếng kêu to, như một đám chuẩn bị chia ăn dã thú. Ngay tại bọn này tà đạo cao thủ gào thét lên sắp tiếp cận rừng cây thời điểm, Lâm Trung phi ra mấy chục cái to như nắm tay bóng. Những này bóng hướng bảy địch bay tới. Nhìn trở về cùng Dư Đại Tiên đem bay về phía mấy người bọn hắn bóng dùng trưởng phong đánh bay ra ngoài, những cái kia bóng liền vỡ ra. Một chút cao thủ ma đạo dùng binh khí nổ cản, kết quả binh khí đánh vào bóng bên trên nổ tung lên. Không ít người bị tạc huyết nhục mơ hồ tay cụt bay loạn, còn có chút bóng rơi vào trong bảy địch vỡ ra. Trong cầu trang nát nhận cương châu cũng bốn phía bay vụn. Có bắn vào đầu địch nhân, có bắn trong mắt, thân thể. Địch nhân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không ít ngựa cũng bị bắn trúng ầm vang ngã xuống đất. Chỉ ít có 30, 40 người xuống ngựa mà chết. Còn lại người bịt mặt cũng đánh ngựa xông vào trong rừng. Bọn hắn mới vừa vào rừng, bốn phía một mảnh tên nọ phóng tới, lại đem hơn 20 người bắn chết ngã xuống ngựa. Những này mũi tên cơ bản đều là từ bên trên mà đến, thế là người trong ma đạo đều ngửa mặt nhìn. Cho nên bọn họ nhìn thấy trong mưa bụi, một số bóng người không ngừng từ trên cây bay xuống. Những người này đều mang theo mũ rộng đành, hất lên áo tơi, binh khí trong tay, đủ loại. Trên không trung sen lẫn thành một mảnh binh khí quang mang. Nhìn trở về ngựa bị bắn chết, nhìn trở về giận dữ, hắn phát ra lôi bình thường tiếng giống bay lên, ở giữa không trung hắn đem một tên bay lượn xuống người mặc áo tơi hút tới, sau đó một trưởng vô nát đối phương đầu. Nhìn trở về đem người kia thi thể ném ra, phát ra ma bình thường tiếng cùng thiếu. Trong mắt của hắn khát máu hồng quang càng tăng lên. Nhìn trở về đang muốn đại khai sát giới, đột nhiên hai đạo chỉ phong một trước một sau từ hắn chính diện phong tới. Một đạo bắn về phía hắn cổ họng, một đạo bắn về phía hắn lồng ngực. Nhìn trở về huy trưởng đem hai đạo chỉ phong đánh tan, liền nhìn thấy đối diện trên cành cây xuất hiện một người. Người này treo trên bầu trời dán trên cành cây, nhìn trở về, trong mắt tràn ngập vẻ đau xót. Người này là Mai Mai. Mai Mai hiện tại mang theo mặt nạ, như một nữ tử bình thường. Mai Mai nhìn nhau trở về nói lão ca, còn nhớ rõ Cửu Thiên Tiên nữ sao? Nhìn trở về không đáp, chỉ là phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Hắn mở to miệng, lẻ lưỡi, một sợi nước bọt thuận hắn đầu lưỡi chợt xuống, như dã thú thấy được mỹ vị cừu non. Mai Mai gặp tình hình này trong lòng bị thương, nàng biết nhìn trở về hiện tại hoàn toàn là một bộ không có linh hồn khôi lỗi. Sau đó nhìn trở về thân hình liền hướng Mai Mai lướt gấp mà đến, đồng thời một trưởng đánh về phía Mai Mai. Mai Mai thân hình như yến giống như linh xảo, từ trên cành cây bay lên. Nhìn trở về một trưởng kia liền đánh vào trên gốc cây kia răng rắc đứt gãy hướng một bên khác ngã xuống. Tránh đi nhìn trở về một trưởng này, Mai Mai thân thể cũng chấn động, trên thân lập tức xuất hiện hai đầu long ảnh. Sau đó hai tiếng long ngâm vang lên, hai con rồng kia ảnh từ Mai Mai trên thân bay xuống dương nhanh múa vút nhào về phía nhìn trở về. Nhìn trở về thân hình tại hai con rồng ở giữa chớp động, liên tục vài trưởng đem hai đầu khí long đánh nát. Lúc này Mai Mai cũng phi thân mà tới, công hướng nhìn trở về. Nhìn trở về liền cùng Mai Mai đánh vào một chỗ. Bây giờ Mai Mai võ công tiến nhanh, lại tăng thêm cao siêu khinh công, nhìn trở về muốn đánh thắng Mai Mai cũng không phải chuyện dễ dàng. Mai Mai liền dây dưa kéo lại nhìn trở về. Mai Mai nhiệm vụ chính là dây dưa nhìn trở về. Giờ phút này, từ trên cây bay lượn xuống người mặc áo tơi cũng cùng ma đạo người bịt mặt bọn họ giao thủ. Người mặc áo tơi có 140-150 người. Có cái gì nhị mỗi người, cũng có Lâm Ngật Lâm thời triệu tập đến một chút chính phái hiệp nghĩa chi sĩ. Song phương tiếng giết binh khí giao minh thanh âm cùng hợp thành tại trong mưa tại trong rừng này vang trở lại. Nhìn trở về bị Mai Mai dây dưa, ma đạo bên trong người lợi hại nhất chính là Dư Đại Tiên. Dư Đại Tiên vừa đem một tên người mặc áo tơi đánh chết, trước mặt hắn hai tên cao thủ ma đạo cổ phun máu tươi ngã xuống. Hai người cổ bị người cắt ra. Sau đó một thanh đao hướng Dư Đại Tiên bay vụt mà đến. Chương 1893. Đoạn hồn thạch một chương 1893 đoạn hồn thạch một hướng Dư Đại Tiên bay tới là một thanh dao róc xương. Thanh đao này bắn về phía Dư Đại Tiên trái tim. Dư Đại Tiên huy kiếm chém vào cái này dao róc xương bên trên. Dao róc xương bị Dư Đại Tiên một kiếm chém thành hai khúc mà. Sau đó Dư Đại Tiên lại trở tay một kiếm đem thừa cơ công kích mình một tên người mặc áo tơi giết ngã xuống đất. Tên này người mặc áo tơi vừa ngã xuống, một đạo đao quang chém thẳng vào Dư Đại Tiên chân trái. Mặc dù cái này một đao này vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Dư Đại Tiên võ công cũng thật không phải bình thường cao thủ nhưng so sánh. Dư Đại Tiên thân hình trong nháy mắt biến hóa tránh đi một đao kia. Nguyên lai có người lăn trên mặt đất công kích Dư Đại Tiên. Sau đó một đầu thân hình hơi gầy che mặt người mặc áo tơi từ dưới đất trong nước bùn đống nhiên bật lên, trong tay đổ đao lăng lệ bổ về phía Dư Đại Tiên. Tên này người mặc áo tơi chính là Tiểu Đồng Tử. Dư Đại Tiên quát lên một tiếng đại lực một kiếm bổ vào Tiểu Đồng Tử bổ tới đồ đao bên trên. Hai thanh đao va nhau, Tiểu Đồng Tử người cùng đao bị Dư Đại Tiên chấn thẳng run. Đồng thời Dư Đại Tiên tay trái cũng một trường đánh về phía Tiểu Đồng Tử. Tiểu Đồng Tử thân hình hướng dưới mặt đất rơi nhanh tránh đi một trường này. Tiểu Đồng Tử cũng trong nháy mắt minh bạch, chính mình không phải cái này huyết ma nô đối thủ, nhưng là hắn cũng phải nghĩ biện pháp cuốn lấy cái này huyết ma nô. Tiểu Đồng Tử liền tại trong nước bùn quay cuồng nhảy vọt, lợi dụng nó linh xảo hay thay đổi công kích Dư Đại Tiên. Lúc này lại có một tên người mặc áo tơi giết tới, hắn bung thiết tiên đem hai cái người bịt mặt đánh chết, sau đó cùng tiểu đồng tử cùng một chỗ hợp công dư đại tiên. Tên này người mặc áo tơi là cửa đông sắt hồ con rể Tuân Lạc. Tuân Lạc võ công cương mãnh, tiểu đồng tử linh hoạt đa dạng, hai người tạm thời đem dư đại tiên dây dừa kéo lại. Dư đại tiên xuất lĩnh nhóm này cao thủ ma đạo đại bộ phận liền bị Mai Mai bọn hắn chặn đứng chém giết. Nhưng vẫn hơn 30 cưới tại một cái ma sứ xuất lĩnh dưới hướng trong rừng phóng đi. Rất nhanh, cái này hơn 30 cưới liền bọn tới một chỗ khác sân chém giết. Giờ phút này mảng sân bãi bên trong, quân hùng vẫn ra sức công kích tới địch nhân. Hiện tại Lâm Ngật đối đầu Tần Định Phương, Tần Quảng Mẫn đại chiến Lý Thập Ngũ, Diệu Hoa cũng cùng Mặc Như Sơn đánh đối bụi. Mai Sơn nữ giờ phút này bị gần 20 tên che mặt cao thủ vây quanh thay nhau tấn công mạnh. Nhưng là Mai Sơn nữ võ công cao cường, không ngừng đem người vây công giết ngã trên mặt đất. Cái này ma bà tử mặc dù bị anh dũng những người công kích bị thương mấy chỗ, trên thân máu me đầm địa, nhưng là nàng cũng giết hưng phấn, không ngừng phát ra như quỷ giống như thê lương gầm rú. Hơn 30 tên người bịt mặt xông lại gia nhập chiến đoàn, càng đem vây quanh Mai Sơn nữ quần hùng tách ra ra. Chính đạo cũng lập tức lâm vào bất lợi cục diện. Tần Định Vương gặp phe mình người đổi tới hướng Lâm Ngật kêu lên, "Lâm Ngật, ha ha, ngươi đã nói không chạy. Ai muốn chạy, người đó là Vương Bát Đản." Lâm Ngật tiêu tuyết kiếm xoay tròn ở giữa lại là một mảnh bích quang chụp vào Tần Định Vương, đồng thời Lâm Ngật đùa cợt nói, "Định Vương muội muội ngươi cao hứng quá sớm." Tần Định Vương hoàn toàn chính xác cao hứng sớm, lúc này một nhóm người mặc áo tơi cũng chạy vội chạy đến. Bọn hắn hung binh khí giận hô hào nhào về phía ma đạo bên trong người. Tần Định Vương cũng nghe đến Lâm một bên khác truyền đến tiếng chém giết. Tần Định Vương biết nhìn trở về cùng dư đại tiên bị cản lại. Thật sự là hắn là cao hứng sớm. Huyết tổ thiết cục dụ Lâm Ngật cũng có chu tường an bài. Lần này huyết ma thiết lập bán cục, kỳ thật cũng không có hy vọng xa vời có thể giết Lâm Ngật. Lấy Lâm Ngật võ công, cũng không phải dạng này bấy dập có thể diệt trừ. Huyết ma là muốn trọng thương đông tây hai cửa, suy yếu Lâm Ngật thế lực. Nhưng là Tần Định Vương bây giờ lại muốn giết Lâm Ngật. Tần Định Vương không buông bỏ bất luận cái gì giết Lâm Ngật cơ hội. Tần Định Vương hướng Mai Sơn nữ kêu lên, "Lão ma bà, ngươi trái phía trước bốn trượng bên ngoài cây kia vẹo cổ trên cây ngồi một cái phạm tiện hàng, giam giữ. Chỉ cần giam giữ Tần Đa Đa, coi như Lâm Ngật không đi vào khuôn phép, Tần Quảng Mẫn cũng phải đi vào khuôn khổ." Thế cục cũng lập tức đảo ngược. Mai Sơn nữ nghe được Tần Định Phương mệnh lệnh, quái khiếu giết đổ hai cái người bị mặt, thân hình chợt văng lên. Nàng thân hình cực nhanh lướt qua hôn chiến đám người, hướng gốc cây kia bay qua. Hành động trước, Lâm Ngật bản không để cho Tần Đa Đa đến, miễn cho nàng phản thành vương hữu. Nhưng là Tần Đa Đa nhất định phải đến, nàng muốn tận mắt nhìn Tần Định Phương chết. Lâm Ngật liền dặn dò nàng chém giết bắt đầu sau, tìm một chỗ trốn đi. Chém giết bắt đầu sau, Tần Đa Đa gặp phe mình người đông thế mạnh, cũng không trốn. Nàng leo lên cây này, ngồi tại trên chạc cây ăn móng vuốt như thưởng thức cùng nhau vở kịch lớn quan chiến. Nàng thỉnh thoảng là Tần Quảng Mẫn cổ động, cũng không phải là Lâm Ngật lớn tiếng khen hay. Còn thỉnh thoảng mở miệng kích thích Tần Định Vương, xem như ra trải qua thời gian dài dấu ở trong lồng ngực các khí. Tần Đa Đa gặp Mai Sơn nữ hướng tới mình, vội vàng kêu lên, "Những anh hùng, chúng ta Lâm Vương muội muội ma bà tử muốn tới giết ta. Các ngươi nhanh ngăn lại cái kia ma bà tử." Cùng người bịt mặt bọn họ kịch chiến người mặc áo tơi bọn họ nghe chút là Lâm Vương muội muội, thế là lần lượt có người lướt lên đoạn Mai Sơn nữ. Nhưng là bọn hắn võ công cùng Mai Sơn nữ chênh lệch quá nhiều, chặn đường chạm đất tục bị Mai Sơn nữ giết chết máu tươi phiêu tán rơi rụng hướng trên mặt đất rơi đi. Tần Đa Đa thấy không có người có thể cản Mai Sơn nữ, nàng quá sợ hãi tranh thủ thời gian nhảy xuống cây liền hướng một cái phương hướng hốt hoảng chạy trốn. Mai Sơn nữ cũng đuổi theo nàng không thả. Tần Quảng Mẫn gặp Mai Sơn nữ đi cầm muội muội, hướng Lý Thập Ngũ liên thứ hai phát, sau đó thân hình hướng Mai Sơn nữ mà đến. Hiện tại song phương chiến thế hiện lên rằng co trạng thái, Lý Thập Ngũ cũng minh bạch chỉ cần giam giữ Tần Đa Đa, liền có thể đại thắng. Đây chính là cơ hội lập công lớn. Chỉ cần lập công lớn, huyết tổ liền có thể chữa trị hắn. Lý Thập Ngũ thân hình như mị ảnh đuổi theo Tần Quảng Mẫn. Chỉ cần cuốn lấy Tần Quảng Mẫn, liền không ai cản nổi Mai Sơn nữ bắt Tần Đa Đa. Lúc trước Lý Thập Ngũ bị Tần Quảng Mẫn ép không thở nổi, hiện tại Lý Thập Ngũ cũng rốt cục có khe hở dùng nội lực hóa thành tanh hôi hơi khói bao phủ chính mình. Lý Thập Ngũ thân hình ẩn tại trong hơi khói từ phía trên chiến trường nhấp nô mà qua, hơi khói cũng bay ra hai trường. Hai đạo trường ảnh bay về phía Tần Quảng Mẫn phía sau lưng. Tần Quảng Mẫn trở tay hai phát đem bay tới phía sau lưng trường ảnh đâm nát, thân hình cũng thoát ly chiến trường hướng Tần Đa Đa bỏ chạy phương hướng mà đi. Lý Thập Ngũ cũng theo đuổi không bỏ. Lý Thập Ngũ khinh công so Tần Quảng Mẫn tốt, không ngừng rút ngắn cùng Tần Quảng Mẫn khoảng cách. Rất nhanh, liền không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Lâm Ngật gặp tình hình này là Tần gia huynh muội lo lắng. Lâm Ngật Tần Định Vương hiện tại đã đánh hơn 100 chiêu. Trong thời gian này Tần Định Vương bị Lâm Ngật bị thương ba kiếm, đánh trúng một trường. Lâm Ngật cũng bị Tần Định Vương bị thương hai kiếm, đá một cước. Tần Định Vương không đổi, Tần Định Vương dây dưa Lâm Ngật, chờ lấy nhìn trở về dư đại tiên giết tới. Coi như hai người nhất thời khó giết tới, Mai Sơn nữ giam giữ Tần Đa Đa cũng liền nắm chắc phần thắng. Lâm Ngật khám ra Tần Định Vương dự định, hắn giống như lộ ra nôn nóng đứng lên. Lâm Ngật tiếng giống liên tục đột nhiên biến chiêu, hướng Tần Định Phương thường thường một kiếm đâm ra sau, kiếm thế lại như một đầu dòng nước xiết lao thẳng tới Tần Định Phương mặt. Tần Định Phương tránh đi kiếm thứ nhất, lại sử dụng kiếm đánh vào Lâm Ngật kiếm thứ hai bên trên, Lâm Ngật trưởng cũng thừa cơ đánh tới. Giờ phút này hai người kiếm đụng nhau một chỗ, Tần Định Phương bàn tay trái cũng đánh về phía Lâm Ngật trưởng. Hai người xuất trưởng đều nhanh để cho người ta khó phân biệt. Chỉ gặp riêng phần mình một chuỗi trưởng ảnh đụng vào một chỗ, đã cùng đối với 7, 8 trưởng, đúng hai người đều khí huyết quay cuồng miệng mũi máu tươi tràn đầy. Tần Định Phương anh dũng đứng lên cũng có thể gặp một đốn. Lâm Ngật kiếm lại quỷ dị biến đổi, tại Tần Định Phương trên thân kiếm vạch ra một chuỗi hỏa hoa, sau đó kiếm thế thuần biến đâm về Tần Định Phương lồng ngực. Tại cái này đất đèn hoa hỏa ở giữa, Tần Định Phương thân hình lệch một chút, tránh đi chính mình yếu hại chỗ, Lâm Ngật một kiếm kia liền đâm vào Tần Định Phương vai trái chỗ. Một kiếm này là Tần Định Phương cố ý chịu. chính là vì sáng tạo lấy thương còn thương cơ hội. Ngay tại Lâm Ngật kiếm xuyên thấu Tần Định Phương bả vai trong nháy mắt, Tần Định Phương đại lực một trường đánh vào Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân hình hướng về sau bay ra đâm vào một cái to cỡ miệng chén trên cây, đem gốc cây kia đụng gãy sau, thân hình hướng mấy trượng bên ngoài một cây đại thụ bay đi. Đã về trễ rồi, mã cũng đã chậm, chương 2 cũng sẽ chậm chút. Chương 1894. Đoạn hồn thạch 2 chương 1894 đoạn hồn thạch 2 Tần Định Phương cố ý thụ Lâm Ngật một kiếm đánh lén Lâm Ngật, đánh lén thành công Tần Định Phương mừng rỡ như điên. Tuyệt đỉnh cao thủ tương bính, thắng bại chính là mấu chốt một hai chiêu quyết định. Hiện tại Lâm Ngật mắc lửa gặp trọng kích, Tần Định Phương sao có thể buông tha cơ hội trời cho này. Tần Định Phương thân hình hướng bay rất ra ngoài Lâm Ngật gấp tung bay mà đến. Lâm Ngật thân hình vẫn như cũ hướng về sau bay ngược, trong miệng máu tươi vẫn không ngừng mà ra. Hắn tấm kia tràn ngập án niệm ma mặt cũng bặm méo lên, giống như thương cực nặng. Giờ phút này, cây đại thụ kia cách Lâm Ngật chỉ có không đến 3 thước. Gốc cây kia có hai cái trưởng thành ôm hết lớn như vậy. Ngay tại Lâm Ngật thân thể sắp đâm vào trên đại thụ kia, Lâm Ngật gót chân ở trên tảng cây một chút, thân hình lập tức một cái xoay tròn đến phía sau cây. Tần Định Phương thân hình cũng sau đó mà tới. Ngay tại Tần Định Phương thân hình đến trước cây, đông dưng hai đạo kiếm khí từ Tần Định Phương hướng trên đỉnh đầu bay xuống xuống tới. Tần Định Phương cũng không nhìn, hướng trên đầu vung hai kiếm, đem hướng trên đỉnh đầu bay xuống kiếm khí phá giải. Hắn vừa phá giải, Lâm Ngật thân hình lại trong nháy mắt từ phía sau cây lóe ra, một kiếm đâm về Tần Định Phương lồng ngực. Lâm Ngật gặp trọng kích, hiện tại thân pháp cùng kiếm thế đều như chậm. Tần Định Phương một kiếm mà ra, mũi kiếm điểm tại Lâm Ngật trên mũi kiếm. Tần Định Phương trên thân kiếm cường đại chân khí cũng tràn đầy thân kiếm, đem Lâm Ngật kiếm chấn thẳng run. Lâm Ngật tranh thủ thời gian biến chiêu, mũi kiếm thoát ly Tần Định Phương mũi kiếm, kiếm vạch ra một đầu màu xanh lá đường vòng cung bổ nghiêng Tần Định Phương. Tần Định Phương né qua một kiếm kia, thừa cơ vung ra mấy đóa kiếm mai đánh về phía Lâm Ngật. Sau đó huyết sắc kiếm mai tựa như sinh trưởng tốt đồng dạng tại Lâm Ngật trước mặt một thốc thốc nở rộ ra. Quả thực là đem Lâm Ngật ép lưng tựa lại thụ. Lâm Ngật tại Tần Định Phương điên cuồng tấn công bên dưới tràn ngập nguy hiểm. Tần Định Phương cặp kia huyết hồng trong mắt giờ phút này bởi vì cực độ hưng phấn đều muốn lóe ra tới. Trong mắt lại còn có nước mắt chất động, cũng coi là vui đến phát khóc. Cái này nước mắt cũng bao hàm qua nhiều năm như vậy Tần Định Phương tất cả thống khổ biệt khuất cùng đối với Lâm Ngật hận ý cùng Lâm Ngật đấu nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục ông trời mở mắt thắng Lâm Ngật nhất tràng. Tần Định Phương không cầu buổi diễn thắng Lâm Ngật, chỉ cầu một trận cuối cùng thắng. Hiện tại, hắn thắng. Hắn muốn tự tay lưới đao Lâm Ngật. Tang Vương, cha mẹ trọng thúc các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn xem a. Ta muốn vì các ngươi báo thù. Tần Định Phương mang theo tiếng khóc cuồng loạn gào thét, hắn lại xông Lâm Ngật kêu lên, "Lâm Ngật, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi chết đi. Ngươi có biết chúng ta hôm nay đợi bao lâu?" Tần Định Phương nói một kiếm bổ về phía Lâm Ngật huy kiếm ngăn trở một kiếm kia. Tần Định Phương trên thân kiếm nội lực cũng dính trụ Lâm Ngật kiếm. Tần Định Phương tay trái cũng một chảo, một chuỗi chảo ảnh chụp vào Lâm Ngật. Lúc này Lâm Ngật cũng hét lớn, "Định Phương, ta cũng chờ quá lâu." Lâm Ngật kêu to đồng thời, khoảnh khắc sóng biển dâng nội lực rót kiếm, đem Tần Định Phương kiếm bắn ra, Lâm Ngật thân hình cũng như là mũi tên hướng phía trên bỏ tới. Tần Định Phương bỗng dưng giống như minh bạch cái gì, hắn vội vàng đưa tay, thân thể cũng hướng về sau tung bay. Đồng thời nội lực quán thể, áo bào nâng lên như phàm tận lực dùng chân khí đem chính mình bảo vệ. Lúc này, cây đại thụ kia phát ra to lớn oanh minh thanh âm nổ tung lên. Vô số mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía, khói lửa khí lãng nhào tản ra đến. Tần Định Phương thân hình cũng bị khói lửa nuốt hết, thân hình hắn tại trong hơi khói hay là nhanh chóng hướng về sau tung bay. Hôm nay, huyết ma thiết kế là muốn tiêu diệt Đông Tây hai cửa. Hôm nay, Lâm Ngật thiết kế chính là vì giết một người, chính là Tần Định Phương. Tần Định Phương võ công quá cao, mà lại thấy một lần đầu ngọn gió không đối liền đột, cho nên rất khó trừ hắn. Là giết Tần Định Phương, Lâm Ngật suy nghĩ không biết bao nhiêu chủng biện pháp, cuối cùng quyết định dùng biện pháp này thử một lần. Cửa Đông Tinh hiệu dùng thuốc nổ, trước đó Lâm Ngật để cửa Đông Tinh tướng cây to này một đoạn móc sạch điện thuốc nổ. Lâm Ngật là cố ý từng bước một bất động thanh sắc dẫn dụ Tần Định Phương, không thể để cho Tần Định Phương suy nghĩ, mà lại chiến cuộc cũng làm cho Tần Định Phương cảm giác chiếm ưu thế. Dạng này Tần Định Phương mới sẽ không chạy. Lâm Ngật cũng là cố ý bên trong Tần Định Phương lấy thương đổi thương gặp một cái trọng thương. Lâm Ngật trong nháy mắt đem Tần Định Phương một trường kia đại bộ phận lực đạo chuyển rời đến vai. Lâm Ngật xương vai đều bị đánh gãy, không ăn chút đau khổ, căn bản không lừa được Tần Định Phương. Lúc trước Lâm Ngật chuyển tới phía sau cây có một cái hố, trong động có kiếp nổ, còn để đó cây châm lửa. Hốc cây bên trên che kín vỏ cây. Lâm Ngật dùng cực kỳ nhanh chóng độ gỡ xuống vỏ cây đốt lên kiếp nổ. Sau đó hắn tiếp tục cùng Tần Định Phương cùng nhau, trong lòng tính toán thời gian. Hiện tại, Lâm Ngật phóng lên tận trời, đại thụ nổ tung. Nhưng là người tính không bằng trời tính, cũng nên Tần Định Phương không chết. Tần Định Phương trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn chỗ chọn lựa ứng đối phương pháp cũng đều cực kỳ chính xác, nhất là dùng nội lực đem áo bảo nâng lên hộ thể, để Tần Định Phương nhặt được một mạng. Tần Định Phương thân hình vẫn tại trong khí lãng hướng về sau gấp bay, hắn bay ngược ra mảnh kia khí lãng va lưng tại trên một thân cây. Sau đó Tần Định Phương thân hình thuận gốc cây kia trượt xuống rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Tần Định Phương đầy bụi đất, hắn mang ngân diện cũng vỡ vụn khảm tại hắn gương mặt bên trong. Quần áo của hắn bị nổ tung khí lãng xé nát, hiện tại toàn thân chỉ treo tầm 10 phiến miếng vải, cơ hồ là trần trụi. Toàn bộ thân hình còn cắm mười mấy khối gỗ vụn. Phần bụng cùng nơi sườn bị bạo liệt xé rách, xương cốt đều lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn chụp vào Lâm Ngật tay trái mặc dù trong nháy mắt gấp thu, vẫn là bị nổ máu me đồng địa. Tần Định Phương giơ tay trái lên, năm ngón tay, còn lại hai cây. Giờ phút này bởi vì hơi khói cùng mưa bụi Tần Định Phương không nhìn thấy Lâm Ngật. Tần Định Phương phát ra lệ quỷ giống như gào rít. Lâm Ngật, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi.
tuyệt không.
Chân trời góc biển, ta cũng muốn giống âm hồn quân lấy ngươi, ngươi chờ ta nói đi. Tần Định Phương cường chống đỡ thân thể, thân hình hướng một phương lướt gấp mà đi. Hiện tại Tần Định Phương cũng không quản được người mình. Bất quá vì trở về không bị huyết tổ trừng phạt, hắn hay là phát ra tiếng để phe mình người rút lui. Giờ khắc này, đại thế đã mất. Lâm Ngật tại bạo tạc thời điểm thân thể lẻn đến đại thụ kia đỉnh chót. Đại thụ ngã xuống sau, Lâm Ngật thân hình hướng bên này nhìn, cũng bởi vì mưa bụi hơi khói che chắn, hắn cũng không nhìn thấy Tần Định Phương. Hắn hy vọng Tần Định Phương bị tạc chết, nhưng là hắn lại nghe được Tần Định Phương truyền đến thanh âm. Thanh âm này, tràn ngập khó mà dùng lời nói diễn tả được hận. Tần Định Phương vậy mà không chết. Lâm Ngật ma mặt run rẩy, hướng mưa rơi thương khung phát ra một tiếng giống. Cái này âm thanh giống, tràn ngập không vẫn. Tự oán thương thiên không có mắt, vậy mà để Tần Định Phương còn sống. Lâm Ngật tiếng giống ở trong rừng quanh quẩn, người của hắn cũng hướng Tần Định Phương thanh âm truyền đến phương hướng lướt gấp mà đi. Tần Định Phương thì thân hình không ngừng hướng một cái phương hướng bay lượn. Trên thân treo những cái kia vải rách cũng bởi vì bay lượn trong ra. Tần Định Phương trở nên trần như động. Đời này, Tần Định Phương chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Tần Định Phương lướt đi rừng cây, tuyển một cái phương hướng mà đi. Thân hình của hắn biến mất trong màn mưa. Lâm Ngật thân hình cũng như chim bình thường từ trong rừng mà ra đuổi theo Tần Định Phương. Trong rừng những người bị mặt kia nghe được Tần Định Phương rút lui mệnh lệnh, lập tức không có chiến tâm. Huyết ma bộ tộc bắt đầu liều mạng phá vây. Nhìn trở về cùng Dư Đại Tiên nghe được Tần Định Phương thanh âm, nhìn trở về hướng Mai Mai lung tung đập hai trưởng quay người hướng ngoài rừng mà đi. Dư Đại Tiên giờ phút này đã đem Tuân Lạc đánh thành trọng thương. Tiểu đồng tử cũng khó ngăn được Dư Đại Tiên. Dư Đại Tiên cũng hướng ngoài rừng mà đi. Nếu như nhìn trở về không đi, bên này, Huyết Ma bộ tộc đã bắt đầu rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Chương 1895. Đoạn hồn thạch 3 chương 1895 đoạn hồn thạch 3, cầu nguyện phiếu Tần Quảng Mẫn đi cứu muội muội, lại gặp đến Lý Thập Ngũ cản trở. Lý Thập Ngũ khinh công so Tần Quảng Mẫn cao, hắn đuổi kịp Tần Quảng Mẫn hai người lại chiến hơn 20 chiêu, Tần Quảng Mẫn khoái thương đem Lý Thập Ngũ sau khi áp chế lại bước ra mà đi, Lý Thập Ngũ tiếp tục đuổi Tần Quảng Mẫn. Lý Thập Ngũ lao hổ ly này nhìn ra Tần Quảng Mẫn thương pháp đáng sợ, nhưng là khinh công là nhược điểm. Cho nên Lý Thập Ngũ chẳng phải sợ sệt Tần Quảng. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào cao như mình siêu thân pháp cùng khinh công dây dưa Tần Quảng Mẫn. Cứ như vậy, Lý Thập Ngũ ba lần đuổi kịp Tần Quảng Mẫn dây dưa. Hai người đánh một chút đi một chút, ra vài dặm. Tần Quảng Mẫn lần thứ tư thoát khỏi Lý Thập Ngũ dây dưa lại hướng phía trước vọt ra một đoạn, đi vào một mảnh vách nát tường siêu phế tích trước. Mảnh phế tích này phần lớn đều là kiến trúc bằng đá tảng, trên phế tích cỏ hoang um tùm, trong mưa bụi càng lộ vẻ một phái thê lương. Phế tích bên cạnh có một cái thạch đỉnh, Tần Quảng Mẫn nhìn thấy thạch đỉnh bên trái lùm cây bên cạnh tán lạc một vật. Tần Quảng Mẫn đi qua, nguyên lai là một kiện áo tơi. Áo tơi bên trên trả hết còn mang theo một khối lụa đỏ đầu mà. Tần Quảng Mẫn đem áo tơi cầm lấy, nhìn thấy cái kia lụa đỏ đầu hắn lập tức tâm siết chặt, đây là muội muội áo tơi. Tần Quảng Mẫn phóng nhãn chung quanh, trong mưa đêm, không thấy muội muội thân ảnh, cũng không thấy Mai Sơn nữ thân ảnh. Hắn lại nhìn thấy thạch đỉnh một bên ngoài hai trượng đứng thẳng một khối bóng loáng mượt mà tảng đá lớn. Trên đá viết ba chữ, đoạn hồn thạch. Lãnh Vũ đập tại cái này trên đá, để đoạn hồn hai chữ càng có một loại không nói ra được bi thương không khí. Bây giờ cái này đoạn hồn hai chữ cũng làm cho Tần Quảng Mẫn trong lòng sinh ra cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ muội muội đã ngộ hại? Tần Quảng Mẫn liền đối mặt phế tích kêu lên, nhiều. Đa đa. Khắp nơi lo lắng Tần Quảng Mẫn cũng khó nói ra phía dưới ngươi ở chỗ nào bốn chữ. Lúc này một đạo mỏng manh trưởng ảnh từ Tần Quảng Mẫn sau lưng đánh tới. Tần Quảng Mẫn trở tay một thương, đem cái kia đạo trưởng ảnh đánh nát. Tần Quảng Mẫn cũng đông dưng quay người, một đoàn hơi khói đã đến, trong hơi khói mơ hồ bóng người chính là Lý Thập Ngũ. Lý Thập Ngũ lại đổi tới. Nếu như không phải Lý Thập Ngũ dây dưa, Tần Quảng Mẫn liền có thể cứu muội muội. Tần Quảng Mẫn giờ phút này một lời bán giận không chỗ phát tiết, hắn hét lớn một tiếng phản công đoàn này hơi khói, thương trong tay cũng đâm vào trong sương khói. Trong sương khói Lý Thập Ngũ không nghĩ tới Tần Quảng Mẫn lần này không đi ngược lại như mãnh hổ giống như phản công mà tới. Lý Thập Ngũ tránh đi Tần Quảng Mẫn một thương kia, đạo thứ hai thương mang cũng bay vào sương mù. Trong hơi khói Lý Thập Ngũ chỉ có thể tranh thủ thời gian né tránh. Tiếp theo là thương thứ ba, thương thứ tư, thương thứ năm. Một thương so một thương càng nhanh. Giờ phút này, trên trời mưa rào xối xả. Tần Quảng Mẫn thương cũng như gió lốc mưa rào bình thường. Bởi vì xuất thương quá nhanh, một đạo thương ảnh chưa tiêu mất một lại một đạo mà lên, thế là lấm ta lấm tấm như mưa rơi thương mang từ khác nhau phương hướng không ngừng bắn vào Lý Thập Ngũ ẩn thân trong sương khói. Lý Thập Ngũ kinh hãi không thôi, cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Tần Quảng Mẫn công kích đáng sợ. Tần Quảng Mẫn mũi thương xé gió cũng đem bao phủ Lý Thập Ngũ hơi khói chấn bay ra, Lý Thập Ngũ giờ phút này căn bản khó có nửa điểm khe hở dùng nội lực thả khói khí. Thân hình của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Tần Quảng Mẫn bí mật mang theo hạt mưa thương mang cũng càng nhanh. Lý Thập Ngũ cảm thấy giờ phút này nổi giận dưới Tần Quảng Mẫn xuất thương so lúc trước ở trong rừng kịch chiến càng nhanh. Lý Thập Ngũ đơn giản không thể tin được, trên đời này lại có nhanh như vậy thương. Nhanh để hắn không có bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Nhanh để hắn không thở nổi. Lý Thập Ngũ đột nhiên hối hận chọc giận Tần Quảng Mẫn. Mấy chục chiêu sau, Lý Thập Ngũ càng đánh càng kinh ngạc, hắn muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Đó chính là hắn thân pháp cùng khinh công mặc dù so Tần Quảng Mẫn cao, nhưng là thời khắc này Tần Quảng Mẫn đã không cho hắn bất luận cái gì đi cơ hội. Hắn liền rút thân mà đi cơ hội đều không có. Quanh người hắn khắp nơi là chớp động điểm sáng. Tần Quảng Mẫn thương nhanh chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng. Lý Thập Ngũ trên thân đã bị thương mang bị thương 6-7 chỗ. Trên thân vết máu loang lổ. Lý Thập Ngũ minh bạch, muốn thoát thân liền phải đả thương Tần Quảng Mẫn. Dạng này Tần Quảng Mẫn khủng bố thương thế mới có thể yếu bớt. Lý Thập Ngũ một bên toàn lực ứng phó, một bên tìm kiếm lấy cơ hội. Lại chiến không biết bao nhiêu chiều, Lý Thập Ngũ lại bị Tần Quảng Mẫn đâm mấy cái lỗ thủng, bàn tay trái đều bị Tần Quảng Mẫn thương xuyên thấu, cũng rào huyết đục mơ hồ. Mặt nạ cũng bị Tần Quảng Mẫn đâm xuyên, đem Lý Thập Ngũ cằm cũng đâm xuyên. Nhưng là Lý Thập Ngũ vẫn như một cái lao đạo thợ săn như vậy bình tĩnh tìm kiếm lấy cơ hội. Lại qua hơn 20 chiêu, cơ hội tới. Ngay tại lại một điểm sáng tóe hiện bắn về phía Lý Thập Ngũ lồng ngực thời điểm, Lý Thập Ngũ trong phút chốc thân hình hơi lệch mấy phần, điểm sáng kia cũng từ Lý Thập Ngũ ngực phải bắn vào. Đương nhiên, điểm sáng này là Tần Quảng Mẫn dài nhỏ mũi thương. Lý Thập Ngũ chúng đạn thân thể chợt run lên, trong mắt hồng quang lại lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn chi sắc. Lý Thập Ngũ chịu mười mấy thương, cũng không để mà thương còn thương đấu pháp. Hắn liền chuẩn bị tại thời điểm then chốt này dùng. Dạng này càng lạ thường không dễ. Hiện tại Tần Quảng Mẫn bị lừa rồi. Ngay tại Tần Quảng Mẫn thương đâm nhập Lý Thập Ngũ ngực phải trong nháy mắt, cùng Lý Thập Ngũ thân thể cũng dùng sức hướng về phía trước, thế là đâm vào Lý Thập Ngũ lồng ngực mũi thương từ hắn phía sau lưng xuyên ra. Dạng này, Lý Thập Ngũ cách Tần Quảng Mẫn càng gần, gần trong gang tấc. Tần Quảng Mẫn đương nhiên sẽ không rút lui thương. Người tại thương tại. Lý Thập Ngũ cũng tiềm điện xuất thủ, đại lực một trường đánh vào Tần Quảng Mẫn trên lồng ngực. Gần như đồng thời, Tần Quảng Mẫn chân phải cũng bay lên đá vào Lý Thập Ngũ trên phần bụng. Lý Thập Ngũ khang cốt phát ra đứt gãy tiếng vang, trong miệng cũng một cỗ máu phun ra. Tần Quảng Mẫn cũng miệng phun máu tươi, xương ngực cũng phát ra khiếp người đứt gãy tiếng vang. Trong miệng hai người máu tươi lẫn nhau phun tại trên mặt đối phương. Hai người cũng hướng về sau ngã ra. Tần Quảng Mẫn hai tay vẫn nắm chặt thương của hắn. Thương từ Lý Thập Ngũ lồng ngực rút ra, một cỗ máu tươi cũng phun ra. Lý Thập Ngũ mặc dù gặp Tần Quảng Mẫn một cước, khang cốt đứt gãy, nhưng là Tần Quảng Mẫn cũng không am hiểu thối công, cho nên đối với Lý Thập Ngũ tạo thành tổn thương căn bản không bằng Lý Thập Ngũ đối với hắn tạo thành tổn thương lớn. Lý Thập Ngũ đánh vào Tần Quảng Mẫn lồng ngực một trường kia, thế nhưng là tụ lực một trường. Tần Quảng Mẫn thân thể rơi xuống trên mặt đất, thân thể của hắn lại đang trong nước bùn hướng về sau đi vòng quanh. Một bước trượt, Tần Quảng Mẫn thân thể trượt tại đoạn hồn thạch bên dưới, phần lưng của hắn đè vào đoạn hồn thạch bên trên, thân thể của hắn lúc này mới dừng lại. Lý Thập Ngũ ngã sau lại đứng lên, luận kháng kích đả lực, Tần Quảng Mẫn khó cùng Lý Thập Ngũ so sánh. Lý Thập Ngũ đắc thủ mừng rỡ như điên, hắn phát ra phấn khởi mà gọi thanh âm. Sau đó hắn hướng Tần Quảng Mẫn bước tới. Lý Thập Ngũ thân thể cũng có chút lảo đảo, ngực phải lỗ thương vẫn từng cố bốc lên máu. Tần Quảng Mẫn lưng tựa đoạn hồn thạch, hắn gặp Lý Thập Ngũ ngay ngực trọng kích, lồng ngực đều hám hạ mấy tấc. Tần Quảng Mẫn không chỉ trong miệng không ngừng hướng ra tuôn máu, trong mũi của hắn, trong hai, thậm chí trong con mắt của hắn đều có máu chảy ra. Lý Thập Ngũ một bên tới gần vừa nói, thật nhanh hương, ta sống đến bây giờ chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy hương. Ta vốn không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ha ha. Ngươi rất ngu. Tần Quảng Mẫn không nói lời nào, có lẽ giờ phút này hắn đã không nói ra bảo. Lý Thập Ngũ đến Tần Quảng Mẫn phụ cận, Tần Quảng Mẫn vẫn nắm thương của hắn, nhưng là hắn tay cầm súng càng không ngừng run rẩy, thương của hắn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tay chóc ra. Lý Thập Ngũ đạo, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là ngươi đã mất sức hoàn thủ. Lúc trước ta ngay cả Tạ Triều Dương cùng Lâm Ngật đều lừa qua, lừa ngươi càng không nói chơi. Ngươi nhận đi. Tần Quảng Mẫn vẫn không nói lời nào. Vang lánh mưa vuốt mặt của hắn. Đông Dương, Tần Quảng Mẫn phát ra một tiếng giống, người của hắn cũng theo cái này âm thanh giống mà lên. Tay của hắn vẫn nắm chặt đoạn hồn thương, tay của hắn không còn run rẩy. Tần Quảng Mẫn một thương mà ra, một đạo ngân quang chính xác chui vào Lý Thập Ngũ cổ họng. Chương 1896, huyết ma chấn động một. Chương 1896, huyết ma chấn động một. Cầu nguyện phiếu Lý Thập Ngũ lập tức bất động. Một thương phong hầu, mũi thương từ hắn cổ họng đâm vào, lại từ hắn cái hót mà ra. Lý Thập Ngũ cúi đầu nhìn xem xuyên thấu cầu ngân thương, trong mắt của hắn đúng là vẻ không thể tin được. Tần Quảng Mẫn bị thương thành dạng này, lại còn có thể xuất thương. Hắn muốn nói cái gì, đã nói không nên lời. Tần Quảng Mẫn nhìn chằm chằm Lý Thập Ngũ cặp kia hồng quang dần dần ảm đạm con mắt nói, ta ngu xuẩn, nhưng là ta tử. Không nói nhảm nói đi. Tần Quảng Mẫn rút thương. Lý Thập Ngũ thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, cuối cùng phanh một tiếng đổ vào trong nước mưa, thân thể lại run rẩy mấy lần, liền lại không động. Tần Quảng Mẫn thì thân hình hướng về sau lảo đảo hai lần đặt mông ngồi tại trong nước bùn, thân thể lại tựa ở khối kia đoạn hồn thạch bên trên. Tần Quảng Mẫn trên mặt hiện ra một sợi cười, hắn hiện tại giống như minh bạch cái gì. Đoạn hồn thạch, đoạn hồn chỗ, chẳng lẽ đây là thượng thiên an bài sao? Tần Quảng Mẫn tựa ở đoạn hồn thạch bên trên, tay của hắn vẫn nắm chặt thương. Hắn cảm giác ngực như bị hai bàn đá mài không ngừng đè xuống, để hắn hô hấp khó khăn. Mí mắt của hắn cũng càng ngày càng nặng, nhưng là hắn hợp lực mở to mắt, không để cho con mắt khép lại. Cách một hồi, hắn thấy được phía trước trong màn mưa xuất hiện bóng người. Rất nhanh, cái kia thân hình phụ cận, nguyên lai là Mai Sơn Nữ. Mai Sơn Nữ trong tay còn cầm một người, chính là Tần Đa Đa. Tần Đa Đa cuối cùng vẫn rơi vào Mai Sơn Nữ trong tay. Tần Đa Đa giờ phút này bị phong lấy huyệt đạo, á huyệt cũng bị phong. Tần Đa Đa nhìn thấy tựa ở đoạn hồn thạch bên trên Tần Quảng Mẫn, có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng lại nhìn mắt ngã xuống đất mà chết Lý Thập Ngũ, lập tức minh bạch là Tần Quảng Mẫn giết Lý Thập Ngũ, nhưng là Tần Quảng Mẫn cũng bị thương nặng. Tần Đa Đa nói không ra lời, nàng nước mắt không ngừng tuôn ra. Nàng biết Tần Quảng Mẫn thương cực nặng, đừng nói cứu nàng, chính mình cũng khó bảo toàn. Tần Quảng Mẫn nhìn thấy muội muội bị bắt, hắn cắn chặt hàm răng, một bàn tay nâng đoạn hồn thạch, hắn dốc hết toàn lực nhớ tới. Nhưng là vừa đứng lên một nửa, lại đặt mông ngồi tại hạ. Hắn nhìn xem Tần Đa Đa rơi lệ mắt, tâm hắn như dao dạo, nhưng là hắn hiện tại bất lực. Mai Sơn Nữ đi đến Lý Thập Ngũ trước mặt, nhìn thấy Lý Thập Ngũ trên cổ họng có một cái lỗ thủng. Mai Sơn Nữ lại nhìn xem Tần Quảng Mẫn, nàng phát ra một tiếng thương láo quái cười, tay hất lên đem Tần Đa Đa ném ở trong nước bùn. Sau đó nàng hướng Tần Quảng Mẫn bước tới. Tần Quảng Mẫn tay vẫn nắm thương của hắn, nhưng là giờ phút này, tay của hắn thật run rẩy không ngừng, sắp cầm không được thương của hắn. Cũng liền tại cái này nguy hiểm cho đầu quan, một đầu thân hình từ Mai Sơn nữ sau lưng trong mưa bụi chớp động mà đến. Đầu này thân hình cực nhanh, như quỷ ảnh bình thường. Thần Đa Đa thấy được người này, cái này nhân thân mặc hắc y liễu, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt che mặt, trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Hắn mũ rộng vành ép rất thấp, khó coi rõ ràng ánh mắt hắn. Hắn đến cùng là ai? Là địch hay bạn? Lúc này Mai Sơn nữ cách Tần Quảng Mẫn chỉ có không đến 3 thước khoảng cách, Mai Sơn nữ cũng giơ bàn tay lên, chuẩn bị ra chiêu. Tần Quảng Mẫn lúc này thấy được Mai Sơn nữ sau lưng một đầu thân hình lặng yên mà tới. Ngay tại Mai Sơn nữ chuẩn bị hướng Tần Quảng Mẫn đánh ra cách không trường thời khắc, sau lưng người kia cũng đến Mai Sơn nữ trượng bên ngoài, kiếm trong tay hắn rời khỏi tay. Kiếm hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Mai Sơn nữ đầu. Mai Sơn nữ cảm thấy kinh khí đánh tới, đầu hướng trái lệch ra, thanh kiếm kia sát Mai Sơn nữ gương mặt mà qua. Đem Mai Sơn nữ gương mặt cắt đứt xuống một mảnh. Mai Sơn cũng trong nháy mắt quay đầu, nhưng là người kia cũng thừa dịp trong nháy mắt này đến. Một trường hướng Mai Sơn nữ đánh tới. Mai Sơn nữ võ công không kém, nhưng là giờ khắc này ở dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cũng khó tránh qua, tránh né. Bởi vì đánh lén người của nàng, võ công cao hơn nàng ra rất nhiều. Nàng vai trái bị người đội mũ rộng đánh một trường đánh nát. Mai Sơn nữ phát ra tiếng kêu thảm, Mai Sơn nữ tay phải cũng chụp vào người đội mũ rộng đánh. Người đội mũ rộng đánh giống như không muốn lãng phí thời gian, tránh đều không tránh. Hắn tay phải giờ phút này đánh vào Mai Sơn vai trái, tay trái chụp vào Mai Sơn lồng ngực. Mai Sơn nữ khoái bất quá người đội mũ rộng vành này, ngay tại nàng một chảo kia sắp chạm đến người đội mũ rộng vành này thời khắc, người đội mũ rộng vành tay đã cắm vào nàng lồng ngực nắm chặt tại nàng trái tim. Mai Sơn nữ thân thể kịch liệt rung động xuống hai lần. Người đội mũ rộng vành đưa nàng trái tim bóp nát, một bàn tay huyết thủ từ nàng lồng ngực rút ra. Mai Sơn nữ cũng ngửa mặt mới ngã xuống đất. Nguyên lai là bạn không phải địch, mà lại võ công không phải bình thường cao. Tần Đa Đa mừng rỡ như điên, Tần Quảng Mẫn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải người đội mũ rộng vành này, hắn liền xong rồi. Người đội mũ rộng vành này giết Mai Sơn nữ, tay hướng ngoài vài thước Tần Đa Đa một chảo, Tần Đa Đa bị từ trong nước bùn hút cất cánh đến người đội mũ rộng vành trong tay. Mũ rộng vành giải Tần Đa Đa mấy chỗ huyệt đạo, sau đó đưa nàng ném tại Tần Quảng Mẫn bên người. Người đội mũ rộng vành hướng Tần Đa Đa nói mau dẫn hắn đi, có người đến. Tần Đa Đa cũng không nhìn thấy nào có người đến, bất quá người đội mũ rộng vành này nói có người đến, vậy sẽ không sai. Đối phương tu vi so với nàng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tần Đa Đa liền ôm lấy Tần Quảng Mẫn đi nhanh lên. Tần Đa Đa ôm Quảng Mẫn biến mất tại trên phế tích. Lúc này một đầu mỏng manh bóng người hướng bên này bay lượn mà đến. Người đội mũ rộng vành mặc dù bây giờ còn khó thấy rõ đối phương người nào, nhưng là từ đối phương như bay thân hình bên trên liền biết võ công phi thường cao. Người đội mũ rộng vành liền hướng một phương hướng khác mà đi. Cái kia thân hình cũng đến, người tới là Tả Triều Dương. Tả Triều Dương lúc đầu đi theo huyết ma bị tham dự hành động lần này. Bởi vì mấy cái huyết ma nô đều bị phái ra, xa kiếm lại có trọng thương, huyết ma đến có người bảo hộ. Nhưng là huyết ma lâm thời lại thay đổi chủ ý, để Tả Triều Dương ra roi thúc ngựa mà đến. Tả Triều Dương đến sau, chiến sự đã kết thúc. Trong rừng một mảnh tử thi, Tả Triều Dương đụng vào hai tên ma chảo, bọn hắn không biết Tần Định Phương nơi nào, nhưng nhìn đến Lý Thập Ngũ chiều phương hướng này đi, Tả Triều Dương liền một đường tìm tới. Tả Triều Dương nhìn xem trên mặt đất Lý Thập Ngũ cùng Mai Sơn nữ thi thể, giờ phút này cũng không biết cái gì là tâm tình gì. Tả Triều Dương trước tra xét Mai Sơn nữ thi thể, lại đi đến Lý Thập Ngũ thi thể trước. Hắn nhìn thấy Lý Thập Ngũ trên người có nhiều chỗ lỗ thương, cổ tức thì bị một thương xuyên đấu. Tả Triều Dương lập tức minh bạch, Lý Thập Ngũ là chết tại Tần Quảng Mẫn dưới thương, nhưng là Mai Sơn nữ lại là chết tại một người khác chi thủ. Tả Triều Dương nhấc chân, một cước đại lực giẫm tại Lý Thập Ngũ trên đầu. Lý Thập Ngũ đầu bị giẫm như đập nát dưa hấu. Tả Triều Dương lẩm bẩm, vốn định lợi dụng xong ngươi tại đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi bị Tần Quảng Mẫn giết chết ngược lại thật sự là tiện nghi ngươi. Sau đó Tả Triều Dương ánh mắt nhìn về phía mảnh phế tích kia. Lúc này người đội mũ rộng vành kia thanh âm truyền đến. Thiết Diện Ma, trở về nói cho các ngươi biết huyết tổ, Mai Sơn nữ là ta giết. Ngay sau, ta cũng sẽ lấy hắn 200 năm mạng giả. Tả Triều Dương thân hình chợt băng lên, hướng thanh âm truyền đến phương hướng lướt gấp mà đi. Nguyên lai người đội mũ rộng vành biết Tần Đa Đa ôm Tần Quảng Mẫn liền trốn ở trong phế tích, lo lắng Tả Triều Dương tìm tới hai người, liền phát ra tiếng đem Tả Triều Dương dẫn dắt rời đi. Tả Triều Dương tìm theo tiếng đuổi theo, đoạn hồn thạch bên cạnh cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có nước mưa không ngừng cọ rửa Mai Sơn nữ cùng Lý Thập Ngũ thi thể. Tần Đa Đa giờ phút này ôm Tần Quảng Mẫn tiến vào mảnh phế tích kia, trốn đến một khối đổ sụp phía dưới vách đá. Cái kia khe hở vừa vặn có thể chứa đựng hai người. Tần Đa Đa ôm Tần Quảng Mẫn nước nở nói, "Quảng Mẫn, ngươi phải chết sao?" Tần Quảng Mẫn khó khăn nói nhiều, "Ta chỉ sợ rất không chịu nổi." Tần Đa Đa nghe nước mắt càng là đổ rào rào rơi đi xuống, rơi xuống Tần Quảng Mẫn một mặt. Tần Đa Đa lấy tay vuốt ve Tần Quảng Mẫn tấm kia trải rộng nàng nước mắt mặt, miệng nàng môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Tần Quảng Mẫn nói, "Ngươi, Đa Đa." "Có, lời gì?" Đối với nói Tần Đa Đa rốt cục nói ra. "Quảng Mẫn, vì cái gì Lê Yên giết mẹ thời điểm ngươi không cứu á? Ngươi nhìn xem nàng bị Lê Yên giết." Chương 1897. Huyết ma chấn động 2. Chương 1897 huyết ma chấn động 2. Tần Quảng Mẫn nghe muội muội lời này trong lòng rung động không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới muội muội đã biết chân tướng. Tần Quảng Mẫn biểu hiện trên mặt cũng càng thống khổ. Đối mặt chất vấn muội muội của hắn, hắn không còn mặt mũi đối với. Lúc trước Tần Quảng Mẫn thấy chết không cứu để Lê Yên giết Lương Hồng Nhan, hắn có lỗi nhất chính là muội muội, để muội muội triệt để thành cô nhi. Cho nên hắn đối với Tần Đa Đa tràn ngập áy náy chịu tội. Cho nên hắn cũng càng sủng Tần Đa Đa, đối với nàng y thuận tuyệt đối. Chỉ cần Tần Đa Đa muốn làm, hắn đều sẽ thuận. Dù là Tần Đa Đa là làm thương thiên hại lý sự tình, hắn cũng bất quá hỏi. Tần Đa Đa nước mắt vẫn là không ngừng rơi đi xuống, giống như tàn phá bừa bãi tại trên phế tích cái kia không ngừng mưa. Nàng khóc oán giận nói, mặc dù nàng ngược đãi ngươi, nhưng là nàng cũng dưỡng dục ngươi, nếu như không phải nàng, ngươi cũng thành không được Phiêu Hoa thiếu chủ. Ngươi lại trơ mắt nhìn xem nàng bị giết, này bằng với là ngươi hại chết mẹ. Bao nhiêu lần, ta đều không hạ thủ được. Trên đời này, ta đối với người nào đều có thể hạ thủ được, chính là đối với ngươi. Ta không xuống tay được, bởi vì ngươi là ta trên đời này thân nhân duy nhất, cũng là trên đời này thương yêu nhất người của ta. Ô ô, Tần Đa Đa nói khóc không ra tiếng. Tần Quảng Mẫn trong mắt rơi lệ, tâm cũng vỡ vụn. Tần Quảng Mẫn nói, Đa Đa, như nếu như quả muốn giết ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền tự vẫn. Ta sống cũng thống khổ. Tần Đa Đa lại đem hắn ôm chặt hơn chút. Nàng nức nở nói, ngươi đem mẹ ta hại, ta phải báo thù. Không phải vậy ta Tần Đa Đa còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này? Vậy ta thật cùng heo chó không có khác biệt. Ta muốn vì ngươi sinh đứa bé, dạng này cho ngươi lưu cái sau. Ngươi có sau, ta lại giết ngươi. Nhưng là ta lại một mực không thể cho ngươi sinh đứa bé. Tần Định Vương tên xuất sinh kia nói đúng, ta chính là một cái lại xinh đẹp lại tao lại sẽ không đẻ trứng gà mái. Ta lại không thể cho ngươi sinh đứa bé, lại đối ngươi không xuống tay được, thay mẹ báo không được thủ, trong lòng ta cũng là rất thống khổ. Ngươi biết ta vì cái gì càng tham tiền sao? Đó là ta muốn liều mạng nhiều tồn chút tiền, tính toán thật có hài tử, ngươi chết, hai mẹ con chúng ta cũng có thể áo cơm không lo. Bởi vì ta thật qua không được thời gian khổ cực. Tần Quảng Mẫn giờ mới hiểu được vì sao muội muội tìm kiếm nghĩ cách muốn sinh con, nguyên lai, cho hắn sinh hạ hài tử, chính là Đa Đa giết hắn thời điểm. Khó trách Lâm Ngật nhắc nhở hắn, Lương Hồng Nhan sự tình tuyệt đối không nên nói cho Tần Đa Đa, cũng làm cho hắn đem sự kiện kia quên. Nhưng là, Tần Quảng Mẫn thật quên không được. Tần Quảng Mẫn mặc dù thương nặng, nhưng lại không chí tử. Nhưng là giờ phút này, Tần Quảng Mẫn một lòng muốn cầu chết. Tầng này giấy cửa sổ bị Tần Đa Đa xuyên phá, Tần Quảng Mẫn lại khó đối mặt Tần Đa Đa, cũng khó đối mặt chính mình. Tần Quảng Mẫn tay phải nắm lấy thương của hắn, đem mũi thương chậm rãi hướng trên cổ đâm tới. Hắn đối với Tần Đa Đa đạo, nhiều. Đa Đa, ca, đúng đúng không dậy nổi. Ngươi, ta đáng chết. Chết, ngươi mang theo thương cùng thương. Phổ phổ đi. Xa xa đi ngay tại mũi thương cách Tần Quảng Mẫn cổ còn có mấy tấc thời điểm, Tần Đa Đa đột nhiên bắt hắn lại tay cầm súng. Bắt phi thường dùng sức, móng tay đều bóp ở Tần Quảng Mẫn trong thịt. Tần Đa Đa đạo, lúc trước, ngươi là thế nào nhìn mẹ bị Lê Yên giết chết? Tần Quảng Mẫn nói, Lê Yên, bóp. Bóp chết mẹ. Tần Đa Đa đạo, vậy ngươi liền không nên chết như vậy. Ta báo cựu cho mẹ, ngươi chết như thế nào không khỏi ngươi, phải do ta. Tần Quảng Mẫn gật gật đầu, hắn không còn đem thương đâm hướng mình cổ. Tần Đa Đa cũng buông ra tay của hắn, sau đó đưa tay khoác lên Tần Quảng Mẫn trên cổ. Tần Đa Đa ngạnh tiếng nói, Quảng Mẫn, ngươi là khổ hải tử, ta cũng là. Ngươi cũng là trên đời này chân thật nhất tâm đợi ta nam nhân. Tiếp sau, chúng ta đối đầu vợ chồng. Không có cựu ân, bình bình phàm phàm, sinh con dưỡng cái nam cậy nữ dạy tấn ái cả đời. Tần Quảng Mẫn không nói chuyện, trên mặt hắn phun ra cười. Hạnh phúc cười. Đó cũng là hắn khát vọng sinh hoạt. Sau đó hắn nhắm mắt lại, miễn cho mở to mắt, bội bội không hạ thủ được. Tần Đa Đa trên tay liền phát lực bóp Tần Quảng Mẫn cổ, càng ngày càng dùng sức. Tần Quảng Mẫn sắc mặt cũng càng bắt đầu tím xanh, trên trán gân xanh cũng nổi lên, nhưng là hắn trên mặt vẫn treo dáng tươi cười. Tần Đa Đa trên tay dùng đến lực, một đôi hai mắt đấm lệ vẫn ngắm nhìn Tần Quảng Mẫn. Tần Quảng Mẫn nụ cười trên mặt tại Tần Đa Đa trong mắt cũng càng lộ ra mông lung, giống như một cái huyết tượng. Chậm rãi, Tần Quảng Mẫn đầu nghiêng về một bên, Tần Đa Đa cũng buông lỏng tay ra. Sau đó Tần Đa Đa ôm lấy Tần Quảng Mẫn từ dưới thạch bích đi ra. Giờ phút này, trong phế tích bao phủ tại một làn mưa bụi bên trong, Tần Đa Đa cảm giác lòng của nàng giờ phút này giống như phế tích này một dạng, mê ly mà bị thương. Tần Đa Đa như loạn thần kinh giống như cuồng loạn lẩm bẩm, đi mẹ nhà hắn Tần Địch Vương, đi mẹ nhà hắn Lâm Ngật, đi mẹ nhà hắn Giang Hồ, đi mẹ nhà hắn Huyết Ma, đi mẹ nhà hắn Ân Ân Đoán Đoán, lão nương không cùng các ngươi chơi. Tần Đa Đa ôm Tần Quảng Mẫn hướng một cái phương hướng mà đi. Tần Quảng Mẫn trong tay vẫn nắm thương của hắn, thân ảnh của bọn hắn tại trong mưa bụi cũng càng ngày càng mờ manh, cuối cùng biến mất. Lâm Ngật đuổi Tần Định Vương ra hai dặm, Tần Định Vương liền vô ảnh vô tung. Lâm Ngật lo lắng Tần gia huynh muội, liền hướng Tần gia huynh muội đi phương hướng tìm tới. Tìm được mảnh phế tích kia, Lâm Ngật đi đến đoạn hồn dưới đá. Cứ việc Lý Thập Ngũ đầu bị Tả Triều Dương dẫm nát, nhưng là Lâm Ngật vẫn nhưng từ Lý Thập Ngũ trên thân cái kia quen thuộc mùi khai đánh giá ra thân phận của hắn. Lâm Ngật nhìn ra Lý Thập Ngũ là chết tại Tần Quảng Mẫn dưới thương. Hắn lại kiểm tra xuống Mai Sơn nữ vết thương chí mạng, không phải Tần Quảng Mẫn cách làm. Mai Sơn nữ lại chết tại người nào chi thủ? Lâm Ngật thật sự là khó khám phá. Lý Thập Ngũ cùng Mai Sơn nữ thây nằm tại cái này đoạn hồn dưới đá, cũng thật là làm cho Lâm Ngật không ngờ đến. Cứ việc không thể giết Tần Định Vương, nhưng là hai cái huyết ma nô thây nằm, đôi này Lâm Ngật cũng là an ủi. Lâm Ngật tại bốn phía lại tìm một phen, không thấy Tần gia huynh muội. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lâm Ngật chỉ có thể trước tiên phản hồi. Vừa mới tiến rừng cây, Lâm Ngật tiện tay nắm một cái cây xoay người kịch liệt ho khan, còn ho ra mấy ngụm máu. Lâm Ngật ngạnh tiếp nhận Tần Định Vương một trường, mặc dù hắn trong nháy mắt đem lại bộ phận tổn thương chuyển di bay, nhưng là Tần Định Vương nội lực quá kinh khủng. Lâm Ngật cũng bị chấn bị nội thương. Người không sao chứ? Theo giọng lo lắng vang lên, một người nhẹ nhàng lướt đến, chính là Mai Mai. Lâm Ngật ngẩng đầu, trên mặt hắn hiện ra bất đắc dĩ cười. Lâm Ngật nói, lần này vận khí tốt đứng ở Tần Định Vương một bên, không có nổ chết hắn, còn để hắn chạy. Mai Mai minh bạch Lâm Ngật khổ tâm chuẩn bị kỹ thiết kế lần này kế hoạch, chính là vì giết Tần Định Vương. Kế hoạch thất bại, Lâm Ngật nhất định phiền muộn. Mai Mai an ủi Lâm Ngật nói, Ngươi cũng đừng phấn uất, lần này Tần Định Phương mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là chúng ta còn có cơ hội. Lâm Ngật điểm điểm nói, ta mặc dù không cam tâm, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ giết chết tạp chủng này, coi như không chọn hết thảy thủ đoạn. Chương 1898, huyết ma chấn động 3. Chương 1898 huyết ma chấn động 3. Lần này rừng cây phục sát, chính đạo một phương chiến tử 98 người, Đông môn thiết hồ con rể Tuân Lạc bị Dư Đại Tiên đánh chết, tiểu đồng tử cũng bị đả thương, Thần gia huynh muội mất tích. Lâm Ngật phái người tìm hiểu hai huynh muội hạ lạc. Lần này ma tộc một phương thương vong càng là thảm trọng, nhất là hai cái huyết ma nô tây nằm, cái này cực lớn ủng hộ chính đạo sĩ khí. Đông môn thiết hồ cùng Đông môn phong bọn hắn chưa tham dự lần này phục sát. Đông môn thiết hồ tự mình dẫn người phòng bị ở lúc mấu chốt huyết ma dẫn người đánh tới. Đối phó huyết ma, mỗi một bước đều được kín đáo coi chừng. Có chút sai lầm, hậu quả không tưởng tượng nổi. Đông môn thiết hồ cùng Lâm Ngật bọn hắn hội hợp. Tuân Lạc thi thể không có ngay tại chỗ che đậy không, bị nhấc về. Đông môn thiết hồ để lộ thiêm thi bố nhìn con rể thi thể, khổ sở trong lòng. Đông môn thiết hồ đối với Lâm Ngật nói, mặc dù hắn chết trận, nhưng là lần này trọng thương huyết ma bộ tộc, còn giết hai cái huyết ma nô, đáng giá. Đông môn thiết hồ sai người đem Tuân Lạc thi thể hỏa táng. Hắn chuẩn bị phái người đem con rể cho cốt mang về cho nữ nhi, để nữ nhi tuyển mai táng. Sau đó Đông môn thiết hồ đơn độc cùng nhi tử cửa Đông Tinh nói chuyện. Đông môn thiết hồ nói, Tinh Nhi, từ cùng huyết ma bộ tộc của nhau, chúng ta cửa Đông nhà cũng tổn thất nặng nề. Đấu vượt qua huyết ma bộ tộc, còn không biết chết bao nhiêu người đâu. Cha nói không chừng ngày nào cũng đã chết. Cha nói cho ngươi một cái bí mật, nhà chúng ta tổ trạch sau phía dưới đại thụ ta chôn cái hộp, trong hộp có cái kỳ dị bóng, tưởng tình trong hộp giữ lại một phong thư, ngươi xem xét liền biết. Cửa Đông Tinh đạo, là cách chiến địa ngoài 50 dặm có một cái sân thôn. Hiện tại huyết ma là ở chỗ này cư trú. Tiểu sơn thôn kia có 6-7 gia đình, đều bị bọn hắn giết. Hiện tại sơn thôn này bị huyết ma bộ tộc chiếm. Huyết ma tại trong một gian phòng, một bên nghiên cứu lệnh hồ tàng hồn xương cốt, một bên chờ lấy đại thắng tin tức. Nghiên cứu cũng có chút thời gian, huyết ma cũng có chỗ đột phá. Huyết ma tin tưởng, không bao lâu, hắn liền có thể hoàn toàn giải khai lệnh hồ tàng hồn không cảm giác đau chi mê. Dư Bác Huyết bồi tiếp huyết ma, bởi vì hắn là huyết ma người tín nhiệm nhất. Dư Bác Huyết bởi vì tâm tình kích động, không biết nên làm cái gì. Thời Nhĩ cầm sách lên nhìn xem, Thời Nhĩ lại đang trên mặt đất bước đi thong thả mấy bước. Lần này kế hoạch, Dư Bác Huyết cũng tràn ngập lòng tin. Coi như giết không được Lâm Ngật, Đông Tây hai cửa là khó thoát một kiếp. Nhưng là để huyết ma cùng Dư Bác Huyết đều không có nghĩ đến, bọn hắn chờ đến không phải đại thắng tin tức. Trước hết nhất trở về là Tả Triều Dương. Tả Triều Dương bẩm báo nói, huyết tổ, ta đi trễ. Chiến sự kết thúc, bên ta đại bại. Tần Định Phương không biết tung tích, ta tại vài dặm bên ngoài tìm được Lý Thập Ngũ cùng Mai Sơn nữ thi thể. Huyết ma cùng Dư Bác Huyết nghe đều sửng sốt. Huyết ma cho là mình nghe lầm. Huyết ma tấm kia ma mặt không ngừng run rẩy biến hóa, trong lòng của hắn thì chấn kinh vạn phần, a phái đi 5 cái huyết ma nô, còn có nhiều như vậy cao cao thủ ma đạo, vậy mà rơi vào thảm bại như vậy. Một chút tổn thất 2 cái huyết ma nô, nhất là Lý Thập Ngũ chết, để huyết ma trong lòng khó bình. Đây cũng không phải huyết ma đối với Lý Thập Ngũ hữu tình nghị, mà là huyết ma còn muốn mượn nhờ Lý Thập Ngũ hoàng tộc thân phận, lợi dụng Tây vực hoàng tộc trong đầu nguyên đầu. Lý Thập Ngũ vừa chết, kế hoạch ngâm nước nóng. Huyết ma âm mặt, hắn hướng Tả Triều Dương khoát khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Huyết ma đạo, xuống dưới, bắt ma trở về, để hắn lập tức tới gặp ta. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Tần Định Vương nhìn trở về, Dư Đại Tiên cùng Mạc Thiên Ân những tàn binh bại tướng này đều trở về. Tần Định Vương chạy ra rừng cây, làm thân y phục xuyên qua. Thân y phục này cũng không vừa vặn, xuyên tại Tần Định Vương trên thân rất buồn cười. Tần Định Vương tàn phế tay trái cũng bao vây lại. Lúc đầu Tần Định Vương đối với lần này kế hoạch cũng tràn ngập tất thắng lòng tin, dạng này hắn liền lập công lớn. Hắn liền có thể ỷ lại công thỉnh cầu huyết ma khôi phục hắn biến dị thân thể. Nhưng là kết quả lại như là một cái ác mộng. Chính mình cũng kém chút mất mạng. Huyết tổ sẽ tức giận, Tần Định Vương trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng là vì mình mục đích, huyết ma chính là để hắn nức, hắn cũng phải nhịn. Huyết ma nhìn chằm chằm Tần Định Vương, hắn cặp kia đỏ nhạt mắt giờ phút này khiến người ta run sợ. Huyết ma đối với Tần Định Vương nói, 5 cái huyết ma nô, còn có hơn 200 cao thủ, lại thất bại thảm hại, còn chết mất 2 cái huyết ma nô. Ngươi địch Lâm Ngật, Lý Thập Ngũ địch cái kia Cà Lăng, những người còn lại ai còn là mặt khác 3 cái huyết ma nô đối thủ. Ngươi đừng nói cho ta bọn hắn đều là thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như đối mặt không phải huyết ma, Tần Định Vương còn muốn phát cáo đâu? Bởi vì lần này là huyết ma thiết kế, hắn chỉ là người chấp hành. Muốn trách cũng phải quái huyết ma. Tần Định Vương đè ép trong lòng phẫn nộ đem chuyện đã xảy ra bẩm báo huyết ma. Xong việc hắn bực tức nói, không nghĩ tới tạm chủng kia tại một cái cây bên trong ẩn giấu thuốc nổ, lại không lộ ra dấu vết từng bước một đem ta dẫn tới trước cây không nghĩ tới. Huyết ma đánh gãy Tần Định Vương lời nói hờn tiếng nói, ngươi cùng hắn từ nhỏ đầu đến lớn, ngươi không phải nói thiên hạ người hiểu rõ hắn nhất chính là ngươi sao? Ngươi vậy mà không để phòng lấy hắn chơi lừa gạt. Tần Định Vương miệng há dương, muốn nói lại thôi. Tần Định Vương thật muốn nói, có kết quả này đều là huyết tổ thần cơ diệu toán. Tả Triều Dương mở miệng nói, huyết tổ, hành động lần này Bắc Ma phụ trách, gặp thảm bại như vậy, xin mời huyết tổ nghiêm trừng phạt Bắc Ma. Tả Triều Dương lại bỏ đá xuống giếng, Tần Định Vương thật muốn nhào tới cắn hắn một miếng thịt xuống tới giải hận. Huyết ma hướng Tả Triều Dương bày ra tay, ra hiệu hắn im ngay. Cứ việc thảm bại, còn chết mất 2 cái huyết ma nô, nhưng là huyết ma không chuẩn bị nghiêm Định Vương. Huyết ma nhà tâm thanh đối với Tần Định Vương nói, lần này thảm bại cũng là ta kế hoạch không chu toàn. Ngươi đi xuống đi, để bác cung nhìn xem thương thế của ngươi. Tần Định Vương nói, tạ huyết tổ. Tần Định Vương bất mãn xem xét Tả Triều Dương một chút, sau đó ra khỏi phòng. Huyết ma đối với Tạ Triều Dương đạo, ngươi dẫn người ở chúng quanh tuần sát, lại không có thể xuất sai lầm. Tả Triều Dương lĩnh mệnh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có huyết ma cùng dư bác huyết. Huyết ma một trưởng vỗ ở trên bàn, đem cái bàn kia đập nát, phát tiết trong lòng phẫn uất. Lần này thảm bại, đối với huyết ma chấn động quá lớn. Huyết ma lẩm bẩm, lâm ngật. Tốt dư bác huyết đạo, hai cái huyết ma nô cứ như vậy chết. Mặc dù là huyết tổ thiết kế, nhưng là Tần Định Vương phụ trách, hắn ứng đối sai lầm, sao không nghiêm trị hắn? Huyết ma đạo, Tần Định Vương tại ma đạo bên trong lực hiệu triệu là người khác khó so. Chúng ta bây giờ còn phải dựa vào hắn. Nếu như nghiêm trị hắn, cũng sẽ đem hắn bức gấp. Tần Định Vương loại người này, không bức gấp đều tại tùy thời, ép, càng là chuyện gì đều làm được. Không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại lại không thể để hắn trở thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, cho nên, đối đãi Tần Định Vương đến linh hoạt chút. Dư Bác Huyết một bộ sa sút tinh thần gật gật đầu. Huyết ma đạo, mặc dù chết mất hai cái huyết ma nô, ngươi cũng đừng nhục chí. Ta hiện tại công lực đã khôi phục tám thành. Không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Lệnh hồ tàng hồn không đau nhức bí mật ta cũng sẽ phá giải, đến lúc đó, thiên hạ đem không người là đối thủ của ta. Ngày mai chúng ta liền lên đường nhìn tới Nhân Sơn, đem nhìn người sự tình xong xuôi, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Ta phải dùng máu tươi đem giang hồ nhuộm đỏ. Đúng vào lúc này, dư đại tiên lớn bên ngoài kêu lên, "Huyết tổ, cha, Bắc Ma muốn giết Bắc Cung tiên sinh, ta ngăn không được." Hiện tại Thiết Ma ngăn đón hắn chương 1899. Cuối cùng được cựu tử thần công một chương 1899 cuối cùng được cựu tử thần công một huyết ma còn trông cậy vào Bắc Cung chữa trị tốt chính mình trong vòng trăm năm thương, còn trông cậy vào phục sinh anh nhi. Sao có thể để Tần Định Vương đem Bắc Cung Vô Dương đánh chết? Huyết ma tranh thủ thời gian cùng dư Bắc Huyết ra khỏi phòng, đi vào Bắc Cung Vô Dương gian phòng. Trong phòng, Tả Triều Dương ngăn tại Bắc Cung Vô Dương trước mặt, Bắc Cung Vô Dương một mặt vết máu. Tần Định Vương thì rút kiếm đứng ở đối diện, để Tả Triều Dương cũng ngay. Giờ phút này hắn ngân diện mảnh vỡ gỡ xuống, trên mặt máu thịt bé bét, sắc mặt như bị lê qua thổ địa rất là khiếp người. Nguyên lai Tần Định Vương để Bắc Cung Vô Dương cho hắn y thương. Trong bạo tạc, Tần Định Vương ngân diện đại bộ phận vỡ vụn. Vỡ vụn ngân diện khảm tại Tần Định Vương trong da thịt, có mảnh vỡ tiến vào xương mặt bên trong. Tần Định Vương khuôn mặt cũng bị cắt đứt thủng trăm ngàn lỗ, nhất là bên trái mặt thương càng nặng. Bắc Cung Vô Dương đem những mảnh vỡ kia lấy ra, nói cho Tần Định Vương bên trái mặt chỉ sợ là giữ không được. Nói bóng gió, Tần Định Vương má trái triệt để hủy. Tần Định Vương thiếu đi ba ngón tay, hiện tại lại hủy dùng, thật sự là khó mà tiếp nhận. Tần Định Vương tức giận quăng Bắc Cung Vô Dương một cá biệt trường, đem Bắc Cung Vô Dương đánh lô mũi máu tươi ngã xuống đất. Tần Định Vương rút ra kiếm, để Bắc Cung Vô Dương khôi phục hắn dung nhan, không phải vậy liền giết Bắc Cung Vô Dương. Dư Đại Tiên không ngăn cả nổi, Tả Triều Dương nghe tiếng mà vào mới ngăn lại tức giận Tần Định Vương. Huyết Ma tiến đến tìm hiểu tình huống sau, hắn lại liếc mắt nhìn Tần Định Vương tấm kia đáng sợ gương mặt liền trấn an nói, ngươi cũng đừng khó xử Bắc Cung. Hắn không có cách nào khôi phục dung nhan của ngươi, ta có biện pháp. Tần Định Vương bán tín bán nghi nói huyết tổ chân có biện pháp. Huyết Ma đạo, Huyết Ma công bao hàm toàn diện, trong đó có liền có chú nhan thuật cùng cạo mặt thuật, chỉ là năm đó ta chỉ đem võ học lấy sách truyền thế, chưa đem cái này cạo mặt thuật truyền thế. Trong thời gian này, ta cho ngươi mặt mũi bên trên trước bôi lên bí chế kỳ dược, đợi 9981 ngày sau, ta tự mình bị ngươi cạo mặt. Ngươi như lập công lớn, ta đưa ngươi thân thể cũng cùng nhau khôi phục. Tần Định Vương nghe lại hỉ, hắn nói huyết tổ chân là như ta tái sinh phụ mẫu, ta chắc chắn toàn lực đền đáp huyết tổ. Huyết Ma lại đối Dư Đại Tiên nói ngươi trước tiên đem Tần Vương vết thương băng bó, lại cho Tần Vương làm một bộ hoàn mỹ mặt nạ. Dư Bác Huyết liền cùng Tần Định Vương đi ra ngoài trước. Nhìn xem Tần Định Vương bóng lưng, Huyết Ma trên mặt nổi lên một sợi để cho người ta không dễ dàng phát giác vẻ đùa cợt. Tần Định Vương sau khi rời khỏi đây, Huyết Ma đối với Bắc Cung Vô Dương nói ngươi thật không biện pháp tu bổ Bắc Ma mà sao? Khúc Vô Hối vẻ mặt đau khổ nói, huyết tổ, ta lại thần cũng là đại phu, không phải thần tiên. Hắn bên trái mặt đều thành thịt nát, ta vô lực hồi thiên. Hay là huyết tổ ngươi thi triển thần thông đi. Khúc Vô Hối trong lòng thì thầm giận mình, Huyết Ma lại có bản sự có thể đem hủy dung mặt chữa trị. Huyết Ma đối với Dư Đại Tiên nói hảo hảo chiếu khán Bắc Cung tiên sinh, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Dư Đại Tiên nói là. Hôm sau, Huyết Ma bộ tộc rời đi sơn thôn bí mật hướng Vọng Nhân Sơn mà đi. Huyết Ma bộ tộc rời đi sau nửa canh giờ, Lâm Ngật bọn hắn cũng truy tung đến phó gần. Mặc dù giết hai cái Huyết Ma nô, nhưng là Huyết Ma bộ tộc vẫn cường đại. Lâm Ngật bọn hắn thực lực bây giờ cũng khó cùng Huyết Ma bộ tộc cứng đối cứng. Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ hiện tại sách lược chính là tìm cơ hội, tất cả đánh tan. Đợi cơ hội giết một cái Huyết Ma nô, đối với Huyết Ma tới nói chính là tổn thất to lớn. Đông Môn nhà người tại bốn phía khảo sát một phen, xác định trong thôn không người, sau đó Lâm Ngật bọn hắn tiến vào thôn xóm. Đông Môn nhà người còn tại trong một gian phòng phát hiện hơn 20 cô nam nữ lao hấu thi thể, người chết đều là cái thôn này thôn dân, đều là chết bởi Huyết Ma bộ tộc chi thủ. Nhìn xem những dân chúng vô tội này thi thể, Huyết Ma bộ tộc tội ác hành vi để Lâm Ngật bọn người oán giận cực kỳ. Lâm Ngật để cho người ta đem những người vô tội này thi thể vùi lấp. Sau đó Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ bắt đầu tìm kiếm Khúc Vô Hối lưu lại tin tức. Cuối cùng Đông Môn Thiết Hồ tại Khúc Vô Hối cùng Dư Đại Tiên ở lại qua gian phòng gạch nước và phía dưới tìm tới một cái pha vỡ. Miệt Trung cất giấu một phần tin. Đông Môn Thiết Hồ trước nhìn phần kia tin, trong thư nói hiện tại Huyết Ma bộ tộc tình hình gần đây, cùng Tần Định Vương thụ thương tình huống. Đông Môn Thiết Hồ nhìn sau đem tin đưa cho Lâm Ngật nói, tin này có chút giá trị, chính là không biết phải chăng là thật sự là Khúc Vô Hối lưu lại. Lâm Ngật cầm tin mới biết được Tần Định Vương hôm qua bị tạc bay ba ngón tay, một nửa mặt cũng hủy. Lâm Ngật nhìn sau nói, là Khúc Vô Hối biết. Trên thư cái này nhìn như con kiến đồ án, là chúng ta ước định tốt. Đồ án này chính là phòng ngừa có người giả mạo hắn lưu tin tức dẫn chúng ta lên ghi. Đông môn Thiết Hồ nói trong thư nói huyết ma chuẩn bị đi làm một sự kiện, được chuyện sau liền tổ chức vạn ma đại hội. Nhưng là Khúc Vô Hối cũng không nói là chuyện gì, huyết ma chạm tiếp theo muốn đi đâu mà. Hắn chưa biết rõ, đó là bởi vì hắn cũng không biết nói đến đây Lâm Ngật trên mặt lướt qua một tia huyền diệu ý cười. Bất quá ta biết, huyết ma bộ tộc muốn đi Vọng Nhân Sơn. Chúng ta bây giờ nhìn tới Nhân Sơn. Đông môn Thiết Hồ hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết? Lâm Ngật nói, ta đoán. Lâm Ngật bọn hắn ra thôn thời điểm, phụ trách tìm hiểu Tần gia huynh muội Đông môn Phong đến bẩm báo. Đông môn Phong đối với Lâm Ngật nói, Nam Vương, ta dẫn người ở mảnh này rừng cây phương viên vài dặm tìm kiếm, cũng không tìm tới Tần gia huynh muội. Bất quá ta nghe một cái nông dân nói, hôm qua trời mưa thời điểm hắn ngay tại lều dưa bên trong, hắn nhìn thấy một nữ nhân ôm một người nhắm hướng đông nam mà đi. Còn từ nơi khác bên trong hái được cái dưa. Lúc đó bên trong một mảnh mưa bụi, hắn cũng không thấy do nữ tử kia đến cùng dáng dấp ra sao, đuốt ve lại là cái gì người như vậy. Dưa này lều cách đoạn hồn thạch có hơn 20 dặm. Lâm Ngật nghe nhăn bên dưới lông mày. Lâm Ngật phán đoán, nữ tử kia 89/10 chính là Tần Đa Đa. Đuốt ve người hẳn là Tần Quảng Mẫn. Nói rõ Tần Quảng Mẫn thương rất nặng. Nghĩ tới đây, Lâm Ngật đột nhiên trong lòng run lên. Chẳng lẽ Tần Quảng Mẫn chết? Bên cạnh Mai Mai nghi ngờ nói, Nam Vương, nếu thật là nhiều hơn cùng Quảng Mẫn, vô luận Quảng Mẫn trọng thương hay là chết, nhiều hơn cũng hẳn là trở về tìm chúng ta à, vì sao không từ mà biệt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Ngật lắc đầu, ý tứ chính mình cũng không hiểu. Lâm Ngật đối với Đông Môn Phong nói, ngươi phái người tiếp tục điều tra, có tin tức lập tức báo ta. Còn có, ngươi tự mình đi kinh sư một chuyến, đem chúng ta lần này đại thắng tin tức bẩm báo tướng gia. Nhìn lại tướng gia bên kia có cái gì tiến triển. Là Đông Môn Phong đi chấp hành nhiệm vụ. Lâm Ngật đối mặt Vọng Nhân Sơn phương hướng trong lòng nói, huyết ma, ta biết ngươi nhìn tới Nhân Sơn làm cái gì, ta sẽ như âm hồn một dạng quấn lấy ngươi. Huyết ma một nhóm trải qua hơn ngày đi trình đến Vọng Nhân Sơn. Tiến vào Vọng Nhân Sơn, huyết ma tâm tình cũng kích động lên. Phục sinh Anh Nhi, lấy được cựu tử thần công ngộng tưởng rốt cục muốn thành thật. Huyết ma bọn hắn đi vào Vọng Nhân Phong bên dưới, huyết ma để Tần Định Vương mấy người ở chung quanh cảnh giới. Tần Định Vương bọn hắn cũng không biết huyết tổ lai Vọng Nhân Phong làm cái gì. Mấy người ngay tại Vọng Nhân Phong phụ cận cảnh giới. Huyết ma đối với Dư Bác Huyết cùng Bắc Cung Vô Dương nói, hai người các ngươi hiển hỏa ta đi lên. Dư Bác Huyết ngước đầu nhìn lên cao vút trong mây Vọng Nhân Phong một mặt khổ sở nói, huyết tổ, quá cao, ta hiện tại bộ xương già này chỉ sợ không thể đi lên. Bắc Cung Vô Dương nói ta càng không đi lên. Huyết ma không nói thêm gì nữa, một tay bắt Dư Bác Huyết, một tay bắt Bắc Cung Vô Dương, thân hình dâng lên. Dâng lên sau, huyết ma chân lại đang vách núi bên trên dùng sức một chút, thân hình lại ra tốc hướng phía trên bay lên. Huyết ma hai chân cũng không ngừng lăng không giẫm đạp, dưới chân có ẩn ẩn hồng quang, như giống màu đỏ vô hình chi thể. Hiện tại huyết ma võ công chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là tay cầm hai người vẫn không hiện cố hết sức. Võ công cường đại cũng là có thể thấy được lộn đốn. Ngày mai tiểu bạo phát chương 1900. Cuối cùng được cựu tử thần công 2 chương 1900 cuối cùng được cựu tử thần công 2 huyết ma mang theo hai người lên đỉnh phòng, đem hai người buông xuống. Khúc Vô Hối lần thứ nhất thân ở cao như vậy đỉnh. Mây mù lượn lờ ngọn núi, hắn cảm giác chính mình như đang vân giá vũ bình thường. Hướng xuống xem xét thì một trận mê muội, chân đều như nhũn ra, Khúc Vô Hối tranh thủ thời gian đến trong ngọn núi ở giữa, lúc này mới cảm giác rất nhiều. Khúc Vô Hối trong lòng cũng buồn bực, huyết ma vì sao đem hắn đưa đến cái này trên đỉnh núi? Huyết ma đi đến ngọn núi một mặt cái kia ba khối nô ra tảng đá trước, sau đó chuyển động trong đó hai khối tảng đá, thế là bên cạnh hắn một đạo cửa ngầm từ từ mở ra. Dư Bác Huyết cùng Khúc Vô Hối lại gần. Nguyên lai đỉnh núi có phòng tối. Cửa ngầm mở ra, lộ ra một vòng xoay tròn xuống thang đá. Huyết ma đạo, ta trước bên dưới, hai người các ngươi theo tại đằng sau ta. Huyết ma cũng không đánh lửa số con, liền hướng đen như mực bên dưới hang động đi. Khúc Vô Hối cùng Dư Bác Huyết theo thứ tự đi theo huyết ma sau lưng. Một mực xuống đến ngọn núi phần bụng, tia sáng cũng sáng lên. Một đạo cửa đá xuất hiện. Cửa đá hai bên điểm đèn chứng minh. Huyết ma đối với hai người nói ta đi vào trước, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Ta bảo các ngươi lại đi vào. Hai người đồng nói, là. Huyết ma đẩy ra cửa đá mà vào, đi vào trước đem cửa đá đóng lại. Trong thạch thất, còn như huyết ma lần trước tới một dạng, không có chút nào cải biến. Bởi vì đương kim trừ huyết ma, không người nào biết bí thất này. Huyết ma đi đến trong phòng tảng đá lớn kia quét trước, hắn đem thiêm lấy thạch quét bên trên màu đỏ vải dầu bén đi, lại đem thạch quét đẩy ra. Thế là liền lộ ra cố kia nằm anh nhi thi thể quan tài thủy tinh đến. Quan tài thủy tinh trong suốt bóng loáng, trong quan tài cái kia giống như tiên tử anh nhi ánh vào huyết ma tầm mắt. Anh nhi vẫn như cũ như ngủ say bình thường, chỉ là nàng ngủ hơn 200 năm. Huyết ma càng thêm kích động, hắn ma mặt rung động, trong mắt hồng quang chớp động cũng tràn ngập thâm tình. Hắn nuốt ve quan tài thủy tinh, tay của hắn đang run rẩy. Huyết ma đối với trong quan tài người nói, anh nhi, ta tới, ta đem phục sinh thần của ta y mang đến, hắn cũng có thể đưa người phục sinh. Từ đây có người làm bạn ta. Tại cái này 200 năm sau thế giới, ta không còn cô đơn nữa, không còn không người lắng nghe lời nói trong lòng của ta. Ngươi sống, ta liền thực hiện hai ta 100 năm trước hứa hẹn, từ đây chúng ta song túc song phi, ta sẽ còn đem thiên hạ đưa ngươi. Huyết ma kích động nói một phen, sau đó lại bình che kín một chút chính mình nỗi lòng. Hắn hướng thạch thất ngoại đạo, vào đi, phải nhẹ một chút. Thế là cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, Dư Bác Huyết cùng Bắc Cung Vô Dương rón rén tiến đến. Bởi vì huyết ma để bọn hắn nhẹ chút, hai người sợ bộ pháp nặng gây huyết ma không nhanh. Hai người trước nhìn thoáng qua thạch thất bốn phía cái kia từng dãy thả thảo dược giá đỡ. Mặc dù những thảo dược kia đều đã khô cạn, nhưng là Khúc Vô Hối hay là một chút nhìn ra, có mấy thứ thảo dược đều là thế gian kỳ thảo dị hoa. Có, hắn cũng chỉ là ở trong sách thấy. Cái này khiến Khúc Vô Hối trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hai người lại nhìn xem cỗ kia tảng đá lớn quách. Huyết ma đối với có chút u mê hai người nói tới. Điểm nhẹ. Hai người lại rón rén đi đến thạch quách trước. Thế là hai người cũng nhìn thấy quan tài thủy tinh, còn có trong quan tài thủy tinh dung nhan tươi sống khuynh thành giai nhân. Huyết ma đối với Bắc Cung Vô Dương nói nữ tử này, là năm đó ta tình cảm chân thành. Nàng nằm chết quan tài thủy tinh này bên trong hơn 200 năm. Nghe huyết ma lời nói, Dư Bác Huyết cảm thán vạn đoan. Khúc Vô Hối thì khiếp sợ không thôi. Chết 200 năm, vậy mà bảo tồn như vậy hoàn hảo, giống như ngủ say bình thường, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Khúc Vô Hối cũng bội phục huyết ma tại trên ý thuật tạo nghệ. Lấy bản lĩnh của hắn, cũng khó đem một người chết như vậy tươi sống bảo tồn hơn 200 năm. Chỉ sợ trên đời này, cũng chỉ có sư đệ cùng cái này huyết ma hai tên điên này có thể làm được. Huyết ma nhìn xem Khúc Vô Hối, trong mắt của hắn tràn ngập cuồng nhiệt, tràn ngập chờ mong, tràn ngập hy vọng. Từ khi Khúc Vô Hối chui vào huyết ma bộ tộc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua huyết ma kích động như thế. Huyết ma đối với Khúc Vô Hối nói nàng gọi Bạch Nhi, có đẹp hay không? Khúc Vô Hối không thể không thừa nhận, trong quan tài thủy tinh nữ tử mỹ mạo, cũng chỉ có Mai Mai có thể cùng so sánh. Lúc trước Khúc Vô Hối đánh Mai Mai chủ ý, cuối cùng không có kết quả, cũng là hắn cả đời lớn nhất việc đáng tiếc. Khúc Vô Hối nói đẹp, đẹp như tiên nữ. Huyết ma cười, thỏa mãn cười. Huyết ma nhẹ vỗ về quan tài thủy tinh nói như vậy giai nhân, thế gian khó tìm. Ai lại nhẫn tâm để nàng cứ như vậy nằm tại trong quan tài này? Khúc Vô Hối nói đúng vậy a, huyết ma kích động nói, cho nên, ngươi đưa nàng phục sinh. Ngươi có thể đem ta phục sinh, liền có thể đưa nàng cũng phục sinh. Nàng bảo tồn hoàn mỹ như vậy, giống như ngủ say bình thường. Năm đó ngươi có biết ta vì thế tốn hao bao nhiêu đầu óc sao? Chính là vì ngày sau có thể phục sinh nàng, cho nên ngươi nhất định có thể đưa nàng phục sinh. Đúng hay không? Đối mặt tràn ngập hy vọng kích động của nhiệt huyết ma, Khúc Vô Hối hiện tại nào dám nói không chữ. Hắn sợ nói ra không chữ, huyết ma tại thất vọng phía dưới nổi giận một trường đầu mình đập nát. Mà lại Khúc Vô Hối giờ phút này không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, hắn hiện tại là điên cuồng Bắc Cung Vô Dương. Thế là Khúc Vô Hối cũng kích động lên. Tay hắn khẽ vuốt quan tài thủy tinh, ngón tay so huyết ma rung động còn lợi hại hơn. Khúc Vô Hối gương mặt cũng không ngừng rung động, hắn nói đối với, ta có thể đưa nàng phục sinh, ta sẽ lại sáng tạo một cái kỳ tích. Ta Bắc Cung Vô Dương, không người có thể so sánh. Ha ha, phục sinh huyết tổ, lại phục sinh huyết tổ chí ái, ta chắc chắn danh lưu thiên cổ. Huyết ma liền chờ cái này Bắc Cung Vô Dương nói lời này. Đây cũng là huyết ma khát vọng nhất nghe được. Lời này giờ phút này lọt vào tai, huyết ma cảm giác là trên đời tuyệt vời nhất lời nói. Huyết ma gương mặt bởi vì cuồng hỉ mà dữ tợn, hắn vỗ Khúc Vô Hối vai nói, ta liền biết ngươi có thể. Ngươi là thế gian hiếm thấy chi tài, chỉ cần ngươi đưa nàng hoàn hảo phục sinh, ta liền chuyển cho ngươi trường sinh bất lão chi thuật. Khúc Vô Hối cuồng loạn địa đạo, nhất định có thể. Ta còn muốn trường sinh bất lão, vĩnh viễn phục thị huyết tổ. Huyết ma phát ra kích động ma tiếng cười. Giờ phút này huyết ma cùng Khúc Vô Hối, cho người ta cảm giác chính là hai cái tên điên bình thường. Dư Bác Huyết mặc dù không có hai người điên cuồng, nhưng là nghe được Bắc Cung Vô Dương cam đoan có thể đem huyết tổ chí ái phục sinh, đồng dạng là kích động không thôi. Huyết ma đối với Dư Bác Huyết nói qua, đạt được Bắc Cung Vô Dương đã có thể phục sinh anh nhi, còn có thể đạt được cựu tử thần công. Hiện tại Dư Bác Huyết đối với cựu tử thần công tràn ngập mãnh liệt mong đợi. Mặc dù huyết ma công cùng cựu tử thần công cùng là hai đại kỳ công, nhưng là huyết ma công cái này gần 200 năm không ngừng xuất hiện giang hồ, người tu luyện càng là không ít. Mà cựu tử thần công từ khi Tiết Thương Lan sau khi chết liền không còn lại xuất hiện giang hồ, cho nên cựu tử thần công càng thêm muốn có sắc thái truyền kỳ, cũng càng làm cho người hướng về. Huyết ma bên cạnh cười vừa nhìn anh nhi bên người vàng lăng thiêm đóng quyển sách kia, ánh mắt của hắn càng phát ra hồng quang rạng rỡ, bởi vì quyển sách kia chính là cựu tử thần công. Có Bắc Cung Vô Dương thần y này tại, huyết ma hiện tại không kịp chờ đợi muốn mở ra quan tài thủy tinh ra tự tay cầm tới cựu tử thần công. Huyết ma đối với Khúc Vô Hối nói, vậy ta hiện tại có thể mở ra nàng quan tài nước đi. Khúc Vô Hối vẫn giả bộ như một bộ điên cùng trạng, hắn nghĩ cũng không nghĩ nói đương nhiên có thể. Thế là huyết ma khí rót bàn tay, dùng sức đẩy, bị bịt kín quan tài thủy tinh liền bị đẩy ra. Một cỗ hương thơm mùi cũng theo đó mà ra. Trong quan tài giai nhân cũng triệt để bạo lộ ra. Huyết ma tay không so nhẹ nhàng duỗi ra hoanh nhi mặt, cẩn thận từng ly từng tí khẽ vuốt dung nhan của nàng. Cách xa nhau hơn 200 năm, huyết ma lại một lần nữa mò tới người yêu hai gò má. Giờ khắc này, huyết ma nước mắt tràn mi mà ra. Nhìn xem một màn này, Khúc Vô Hối giống như lấy lại tinh thần, đầu hắn đột nhiên ông một thanh âm vang lên, giống như muốn nổ tung bình thường. Chương 1901. Cuối cùng được cựu tử thần công 3. Chương 1901 cuối cùng được cựu tử thần công 3. Đêm nay chương 4. Khúc Vô Hối bừng tỉnh sau, nhìn xem nữ tử khuôn mặt, đã ý thức được hậu quả đáng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khúc Vô Hối lòng nóng như lửa đốt. Lúc này huyết ma thủ rời đi oanh nhi gương mặt, chợt đến nàng bên eo. Khối kia Hoàng Lăng Tiêm cựu tử thần công là ở chỗ này. Huyết ma tay đem khối kia vàng lăng xốc lên. Trên sách cựu tử thần công thình lình nhảy vào tầm mắt. Mà lại, không chỉ một bộ, mà là ba bộ. Ba bộ gấp thành một chồng. Dư Bác Huyết cùng Khúc Vô Hối cũng nhìn thấy trên sách kia cựu tử thần công bốn cái bắt mắt chữ. Nhìn thấy trong truyền thuyết cựu tử thần công, Dư Bác Huyết kích động toàn thân phát run. Khúc Vô Hối thì vừa sợ lại chấn. Huyết ma đem cái kia ba quyển sách từ trong quan tài xuất ra, mừng rỡ như điên. Huyết ma giờ phút này căn bản khó mà ngăn chặn chính mình tâm tình. Huyết ma lên tiếng cười nói, ta rốt cục đạt được cựu tử thần công. Ha ha, Thiết Thương Lan ngươi ở trên trời mở to hai mắt nhìn a. Ngươi năm đó nói ta vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được cựu tử thần công, hiện tại ta được đến. Ngươi thua thất bại thảm hại. Dư Bác Huyết mở miệng nói chuyện, dưới sự kinh hỉ, hắn đều cả lăng. Máu. Huyết tổ, cái này cựu tử thần công vì sao là ba quyển? Huyết ma cười nói, cựu tử ba bộ. Võ học tiên, phá trận tiên, ý người tiên. Ha ha, ta đều chiếm được Dư Bác huyết khát vọng thấy cựu tử thần công, hắn run giọng nói, huyết tổ, có thể hay không để cho ta nhìn xem? Nhìn xem phá trận tiên cũng được, Dư Bác huyết đối với huyết ma trung thành nhất, huyết ma tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huyết ma đạo, sang đây xem. Dư Bác huyết tranh thủ thời gian đến huyết ma bên người. Khúc Vô Hối thì cuồng loạn nói cung, chúc mừng huyết tổ. Được cựu tử thần công từ đây huyết tổ càng là vạn năm một người. Tuyệt đối bạn Khúc Vô Hối đột nhiên toàn thân run rẩy lên, xem bộ dáng là tâm tình cực độ hưng phấn phía dưới muốn phát bệnh, rất sắp ngã xuống đất miệng sủi bọt mép. Huyết ma đạo, đừng dơ bẩn nơi đây. Khúc Vô Hối run rẩy nói, đúng đúng, Khúc Vô Hối ném chính mình dương thuốc lão đạo hướng cửa đá mà đi. Ra cửa đá, Khúc Vô Hối thân hình cũng không còn run rẩy, nhưng là tâm lại bởi vì hoảng sợ cuồng loạn đều nhanh tung ra lồng ngực. Khúc Vô Hối cũng coi là người gấp nhanh trí, nghĩ ra như thế cái thoát biện pháp đến. Khúc Vô Hối thuận thạch thê liều mạng hướng lên trên chạy, từ lối đi ra chạy ra sau, Khúc Vô Hối thở mạnh mấy hơi thở, sau đó bước nhanh đến ngọn núi biên giới. Khúc Vô Hối hướng xuống xem xét, đầu lại mê mội đứng lên. Khúc Vô Hối thật sự là khóc không ra nước mắt, thật vất vả nghĩ biện pháp chạy ra thạch thất, nhưng là bằng hắn chút bản lĩnh này, sao có thể từ cái này vào mây trên đỉnh núi cao xuống dưới? Nhưng là không đi xuống, hắn sợ rằng sẽ trở thành thiên hạ chết thảm nhất người. Huyết ma đoán chừng sẽ đem hắn thịt từng khối cắt lấy nuốt. Việc này không nên chậm trễ, Khúc Vô Hối lấy dũng khí bắt một cây đằng, muốn thuận đằng hướng xuống bò. Coi như ngã chết, cũng so với bị huyết ma tra tấn mà chết mạnh gấp trăm lần. Đúng lúc này, đột nhiên một đầu thân hình đột nhiên hiện. Đầu này thân ảnh là từ tượng đá kia sau mà ra. Thân hình bộ sáng hai lần liền đến Khúc Vô Hối sau lưng, đem Khúc Vô Hối lại nói tới. Khúc Vô Hối quá sợ hãi, định thần xem xét, nguyên lai sách người của hắn không phải là huyết ma cũng không phải Dư Bác huyết, mà là Lâm Ngật. Khúc Vô Hối giờ phút này nhìn thấy Lâm Ngật, cảm giác kia như là so người thân nhất đều muốn thân gấp trăm lần. Khúc Vô Hối một phát bắt được Lâm Ngật cánh tay, như là người chết chìm bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng không thả. Khúc Vô Hối kinh hỉ nói, Nam Vương, ngươi quả nhiên trong bóng tối bảo hộ ta. Nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này. Đại họa. Muốn trước mắt nguyên lai huyết ma bộ tộc đến vọng nhân phòng, Lâm Ngật bọn hắn cũng chạy đến. Lâm Ngật mấy người núp trong bóng tối thăm dò. Lâm Ngật thấy huyết ma đem Dư Bác huyết cùng Khúc Vô Hối mang lên ngọn núi, liền giống như minh bạch cái gì. Lâm Ngật xưa nay không khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm. Hắn giờ phút này cũng đối huyết ma đang nhìn người trên đỉnh ẩn tàng bí mật tràn ngập mãnh liệt dục vọng tìm tòi nghiên cứu nhìn. Đồng thời Lâm Ngật cũng biết Khúc Vô Hối bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ. Có thể giấu giếm được huyết ma nhiều ngày như vậy, đã thật sự là không dễ dàng. Nhưng là vọng nhân phong bốn phía phân biệt trông coi Tần Định Vương, Tả Triều Dương, nhìn trở về Dư Đại Tiên cùng Xà Kiếm một đám huyết ma nô. Lâm Ngật cũng khó hơn ngọn núi. Thế là Lâm Ngật liền để Mai Mai cùng Đông Môn Thiết Hồ cố ý bại lộ làm cho đối phương phát giác. Huyết ma nô bọn họ quả nhiên mắc lửa. Tần Định Vương mang theo nhìn trở về cùng Dư Đại Tiên đuổi theo Mai Mai bọn hắn. Lần này ngọn núi đông tây hai bên cạnh liền không có nhân thủ. Lâm Ngật thừa cơ từ phía tây lên vọng nhân phong. Lâm Ngật nhìn lại đến một cái bí đạo miệng, rất là kinh ngạc. Nguyên lai trừ Tiết Thương Lan giấu thi mà thất, vọng nhân phong bên trên còn có bí thất. Lâm Ngật đang luôn xuống dưới, đột nhiên nghe được gấp rút tiếng bước chân từ dưới lên trên truyền đến, Lâm Ngật liền trước trốn ở tượng đá sau. Không nghĩ tới là Khúc Vô Hối kinh hoàng thất thố chạy tới. Lâm Ngật nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khúc Vô Hối vội la lên, huyết ma để cho ta phục sinh nàng nữ nhân. Nàng nữ nhân ở một cái bịt kín trong quan tài thủy tinh, bảo tồn rất tốt. Huyết ma cho là có ta tại, liền có thể mở ra thủy tinh quan tài, hắn liền mở ra. Ta lúc đó cũng váng đầu không nghĩ nhiều. Bịt kín quan tài thủy tinh mở ra, nữ nhân kia qua không được bao lâu liền sẽ trở nên so quỷ đồ khó coi. Đúng rồi, nữ nhân kia gọi Bách Nhi, nàng trong quan tài thủy tinh còn có hoàn chỉnh cựu tử thần công, hiện tại huyết ma được cựu tử thần công cao hứng lên rồi, ta làm bộ muốn phát bệnh miệng sùi bọt mép mới thừa cơ trưởng. Mau dẫn ta rời đi địa phương quỷ quái này, Lâm Ngật thế mới biết, nguyên lai huyết ma muốn phục sinh người lại là chính mình người yêu. Hoàn chỉnh cựu tử thần công rơi vào huyết ma chi thủ, thì càng làm cho Lâm Ngật giật mình. Bách Nhi trong quan tài thủy tinh vậy mà để đó người trong thiên hạ tha thiết ước mơ cựu tử thần công. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Ngật não bên trong đột nhiên lóe ra một cái to gan suy nghĩ đến. Lâm Ngật nhanh lên đem Khúc Vô Hối quần áo cởi, xuyên tại trên người mình. Sau đó Lâm Ngật lại lấy ra một bộ cố mặt. Bộ này mặt nạ là Tiêu Liên Cầm căn cứ Bắc Cung Không Dê dung mạo tỉ mỉ chế tác. Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm chế tác một bộ Bắc Cung Không mặt dê cố, chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Ngật đối với Khúc Vô Hối vội la lên, trốn đến tượng đá sau. Khúc Vô Hối trừng trong mắt nhìn xem Lâm Ngật nói, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Ngật nói, ta nhìn có thể hay không đem cựu tử thần công lừa qua đến. Khúc Vô Hối nói, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Ta nghe nói ngươi bị Tần Định Phương đả thương, ngươi bây giờ xuống dưới là muốn chết. Chúng ta đi, về sau lại. Khúc Vô Hối còn chưa có nói xong, Lâm Ngật đã điểm hắn huyệt ngủ, tránh khỏi Khúc Vô Hối chuyện xấu. Lâm Ngật đem Khúc Vô Hối nâng lên tượng đá sau. Khúc Vô Hối cũng thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ, may mắn Lâm Ngật cũng tới ngọn núi tới. Lâm Ngật thân hình lại cướp đến bí đạo miệng. Sau đó thân hình tránh nhập lặng lẽ âm thanh động đất hơi thở hướng xuống mà đi. Lâm Ngật xuống đến nội địa, đi vào trước cửa đá. Cửa đá lôi kéo một người một rộng khe hở, là vừa rồi Khúc Vô Hối ra lúc kéo ra. Lâm Ngật cũng liền đi vào. Giờ phút này trong phòng, Dư Bác huyết tâm tình kích thích lật xem phá trận thiên huyết ma thì tràn ngập mong đợi lật xem ý nghĩa người thiên. Lâm Ngật tiến đến, nhìn thấy hai người trên tay cựu tử thần công. Lâm Ngật cũng tâm tình kích động lên. Đọc qua ý nghĩa người thiên huyết ma cũng đống dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Ngật. Tiểu bạo phát chương 4. Còn lại hai chương sẽ chấm chút. 11 đến nửa ở giữa. Chương 1902. Mài tan nát cõi lòng một chương 1902 mài tan nát cõi lòng một Lâm Ngật Bản liền tâm tình kích động, càng là giả bộ phấn khởi không thôi, thân thể còn tại có chút run rẩy. Huyết Ma đạo, ngươi vô sự. Lâm Ngật Bội nói, vô sự. Máu. Tổ, có thể hay không để cho ta xem một chút, liền nhìn một chút, ta liền thỏa mãn Huyết Ma lược một chút suy nghĩ nói, sang đây xem đi. Lâm Ngật liền hướng Huyết Ma đi qua. Ngay tại Lâm Ngật cùng Huyết Ma cách xa nhau ba thước thời điểm, Huyết Ma bỗng dưng sắc mặt đột biến, ma mặt biến thành một bộ giận mặt, đồng thời một cước mà ra. Một cước này quỷ dị kỳ diệu cực kỳ. Cước ảnh mang theo một đạo hồng quang, trong hồng quang cước ảnh như ẩn như hiện, không chỉ một đạo cước ảnh, mà là bao vây lấy một đoàn cước ảnh. Đoàn này cước ảnh bay về phía Lâm Ngật phân bụng. Cứ việc Huyết Ma vội vàng không kịp chuẩn bị xuất cước, nhưng là Lâm Ngật là chuẩn bị từ hồ khẩu đoạt thức ăn cho nên cẩn thận cực kỳ đề phòng bất trắc. Huyết Ma một cước mà ra, Lâm Ngật cũng một cước mà ra. Lâm Ngật một cước đá vào đoàn kia cước ảnh bên trên, nhưng lại không nghĩ tới, đoàn kia cước ảnh bạo liệt ra, giống như cầm tù ma quỷ hộp bị đánh phá. Mấy đạo màu đỏ cước ảnh bay tán loạn mà ra, bay về phía Lâm Ngật hùng, bụng, vai, chân trở thân thể các nơi. Mà lại mỗi một đạo cước ảnh lực đạo mạnh mẽ. Lâm Ngật giật mình, hắn chưa thấy qua dạng này cước pháp. Trong chốc lát này, Lâm Ngật thân hình nhanh chóng lộn xộn chớp động, lóe ra mấy cái hình ảnh. Thân hình nhìn như lộn xộn, vị trí lại đều vừa đúng. Lâm Ngật trưởng quyền chỉ chân cũng đồng thời mà xuất kích hướng đánh tới cước ảnh. Đồng thời Lâm Ngật thân thể cũng hướng về sau lui, cùng Huyết Ma kéo dài khoảng cách để phòng Huyết Ma thừa cơ mà công. Mà lại Lâm Ngật chiếm cứ vị trí tốt nhất, sau lưng chính là cửa đá, lưu lại cho mình đường lui. Lâm Ngật đem những cái kia đáng sợ cước ảnh đều đánh nát, hắn cũng dừng thân hình. Huyết Ma cũng không thừa cơ mà công, hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Hắn ma mặt thần sắc không ngừng khó lường biến hóa. Những này thần sắc không phải tràn ngập oán niệm chính là mang theo phẫn nộ. Trong mắt của hắn giờ phút này như kiếm, như muốn xuyên qua Lâm Ngật chỗ mang mặt nạ, nhìn thấu dưới mặt nạ chân thực khuôn mặt. Lâm Ngật cũng nhìn xem Huyết Ma. Hắn vốn định lợi dụng Huyết Ma cùng hỉ thời khắc hỗn loạn thừa cơ đoạt cựu tử thần công nhưng là bị Huyết Ma khám phá. Lúc này Dư Bác Huyết cũng như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nhanh lên đem phá trận thiên thăm dò lên liền muốn xuất thủ, Huyết Ma đưa tay ngăn trở hắn. Lâm Ngật dùng trêu chọc khẩu khí nói xem ra ta Trang Bắc Cung không dê thiếu hỏa hầu, ta biết không thể gạt được ngươi, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi xem thấu. Huyết Ma đạo, ngươi khuôn mặt này có thể đủ giả đánh cháo, nhưng là ngươi dày nhan sắc sâu chút, ngươi thật sự là gan to bằng trời a. Bắc Cung ở đâu, ngươi là ai? Lâm Ngật nói, ngươi đoán. Huyết Ma ánh mắt co vào nói ngươi là Lâm Ngật. Lâm Ngật nói, cái gì đều không thể gạt được sư. Lâm Ngật nói còn chưa nói chuyện, Huyết Ma tay phải hướng Lâm Ngật một chảo, một chuỗi màu đỏ nhạt chảo ảnh bay về phía Lâm Ngật. Cùng lúc đó Huyết Ma thân hình cũng như mị ảnh giống như thổi qua đến, nhanh lóe ra một loạt màu đỏ hình ảnh, như xếp hàng chờ phân phó màu đỏ ma quỷ. Lâm Ngật tiêu tuyết kiếm cũng như thiểm điện mà ra, mũi kiếm xuyên qua đạo thứ nhất chảo ảnh, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba chảo ảnh tướng kế xuyên tại trên thân kiếm. Những này chảo ảnh như một chuỗi bị mặc vào mức quả. Sau đó sâu này trường ảnh mới lần lượt vỡ vụn ra. Huyết Ma màu đỏ thân hình cũng gần. Lâm Ngật bàn tay trái cũng ra, bay một trường đánh vào trước hết nhất màu đỏ thân hình bên trên. Cái kia hình ảnh vỡ vụn ra. Nguyên lai không phải Huyết Ma chân thân. Sau đó cái thứ hai màu đỏ ma ảnh đánh tới, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, quá nhanh. Lâm Ngật trưởng cũng trong chốc lát biến thành quyền, một quyền đảo tại cái thứ hai huyết sắc ma ảnh bên trên. Cái thứ hai ma ảnh vỡ vụn, tiếp lấy cái thứ ba màu đỏ ma ảnh nhào thân mà đến, giống như không có tận cùng. Bình thường tốc độ cực nhanh phía dưới lôi ra hình ảnh, cái thứ nhất là chân thân, phía sau đều là hư ảnh. Huyết Ma cái này hàng màu đỏ ma ảnh, trước mặt vậy mà đều là hư ảnh. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, cũng thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Ngay tại Lâm Ngật đem cái thứ ba ma ảnh đánh nát, cái thứ tư đánh tới thời khắc, cái thứ sáu ma ảnh đột nhiên từ trong đội ngũ lóe ra, vọt đến bên trái, nhưng hướng Lâm Ngật một chảo. Một chuỗi trưởng ảnh chụp vào Lâm Ngật đầu vai. Lâm Ngật một tiếng rít gào, bàn tay trái phải kiếm phân biệt đánh vào thứ tư cùng cái thứ năm ma ảnh bên trên. Đồng thời thân hình một chút lệnh, chuỗi này trưởng ảnh sát Lâm Ngật vai mà qua. Chuỗi này trưởng ảnh chụp vào Lâm Ngật sau lưng nửa mở trên cửa đá. Cửa đá bị kích đùng khép lại. Lâm Ngật lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Huyết Ma sâu này trưởng ảnh là dương đông kích tây, là muốn khép lại cửa đá không để cho hắn tùy tiện bỏ chạy. Là đoạn đường lui của hắn. Ngay tại Lâm Ngật đem cái cuối cùng màu đỏ ma ảnh đánh tan trong nháy mắt, Huyết Ma chân thân tránh đến, một trường đánh về phía Lâm Ngật hung thân. Lâm Ngật bàn tay trái một trường mà ra, đối với tại Huyết Ma một trường kia bên trên. Trong nháy mắt, Lâm Ngật cảm giác hai cỗ khác biệt tà khí xuyên vào lòng bàn tay của hắn. Một cỗ như liệt diễm đốt thể, một cỗ lại như đao kiếm phá thể. Một trường lại mang theo hai loại không cùng đến tà chi lực, cũng thật là làm cho Lâm Ngật kinh ngạc. Lâm Ngật nội lực cũng trong nháy mắt giống như thủy triều liên miên bất tuyệt vọt tới bàn tay, đem cái kia hai cỗ chí tà chi lực bức ra. Hai người đều bị chấn thân thể rung động. Bây giờ Huyết Ma công lực khôi phục hơn 8 phần 10, đã rất đáng sợ. Mà Lâm Ngật vài ngày trước chịu Tần Định Phương đại lực một trường, thương còn chưa khỏi hẳn. Đại lực đối với một trường này, xương gãy chỗ cùng lồng ngực chỗ nhói nhói không thôi. Lúc này Dư Bác Huyết cũng trong nháy mắt mà động, thân hình lướt về phía Lâm Ngật. Dư Bác Huyết võ công cũng không thể khinh thường. Huyết Ma cũng dùng tiên âm siêu hồn thuật phát ra tiếng nói Lâm Ngật ở đây. Nhanh con trên. Huyết Ma là muốn cuốn lấy Lâm Ngật, sau đó Huyết Ma nô chạy đến, Lâm Ngật càng liền chắp cánh khó chạy thoát. Lâm Ngật cũng minh bạch, giờ phút này nếu ngươi không đi, coi như đi không được. Khúc Vô Hối cũng phải bị chính mình hại chết. Huyết Ma cùng Dư Bác Huyết hai người một trái một phải hợp công Lâm Ngật. Nhất là Huyết Ma vô luận võ công cùng thân pháp quỷ dị cao tuyệt cực kỳ, có chút công phu quá quái dị, Lâm Ngật tại cái khác Huyết Ma nô trên thân cũng không được chứng kiến. Là lần đầu tiên gặp. Lâm Ngật bàn tay trái phải kiếm, trưởng ảnh tung bay, kiếm như gấp sóng mà ra, ứng phó huyết ma cùng dư bác huyết công kích. Dư bác huyết cùng huyết ma cũng đặt mình vào tại Lâm Ngật trưởng ảnh trong kiếm quang. Giờ phút này, Lâm Ngật cách sau lưng cửa đá không đến một trượng khoảng cách. Lâm Ngật lại đằng không xuất thủ đem cửa đá mở ra. Lâm Ngật biết, giờ phút này huyết ma nâu nghe tiếng đã phi thân lên, hướng trên đỉnh mà đến rồi. Thời gian cấp bách, lửa xém lông mày. Nhưng là Lâm Ngật hiện tại thân ở thân thạch thất, rất khó vô cùng trong thời gian ngắn thoát khỏi huyết ma chủ tớ. Lâm Ngật bỗng dưng một tiếng giống, nội lực tuôn ra toàn thân, quần áo cũng trong nháy mắt nâng lên đến. Hắn liên tục hai trưởng đánh về phía dư sản huyết, một trưởng bay thẳng dư bắc huyết mặt, một trưởng lại loạn bày biện, như trong gió con diều quy tích không chừng bay về phía dư bắc huyết lồng ngực. Dư bắc huyết bị buộc lui lại. Huyết ma thừa cơ một trưởng mà đến, một cái màu đỏ khô lâu ảnh bổ về phía Lâm Ngật hung thân. Đối mặt một trưởng này, Lâm Ngật không né tránh, Lâm Ngật tay phải đại lực một kiếm bổ về phía cố kia thạch quách. Một kiếm khí như luyện hướng thạch quách chính giữa bay đi. Đạo kiếm khí này dị thường mạnh mẽ, nếu như bổ vào thạch quách ở giữa, sẽ đem thạch quách bao quát bên trong quan tài thủy tinh đều một phân thành hai. Như thế, oanh nhi thân thể cũng sẽ bị từ đó chém thành hai khúc. Huyết ma không nghĩ tới Lâm Ngật sẽ dùng biện pháp này, huyết ma phát ra một tiếng oán giận gào rít, tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa huyết ma thu trưởng thân hình nhanh chóng hướng thạch quách bên trong đổ lướt qua đi. Thân hình nhanh chóng, chi quỷ dị, đổ trượt đều mang ra một chuỗi hư ảo ma ảnh. Chương 1903. Ma tâm nát 2 chương 1903 ma tâm nát 2 canh 3 huyết ma thân hình nhanh chóng trượt hướng thạch quan đồng thời, tay phải hướng đạo kiếm khí kia một trảo. Một chuỗi màu đỏ trảo ảnh bay về phía đạo kiếm khí kia. Sau đó sâu này trảo ảnh lần lượt chộp vào kiếm khí bên trên. Một đầu như luyện kiếm khí bị một đạo tiếp một đạo trảo ảnh đánh cho vài đoạn mà, như một đầu bị chém vài đoạn rắn, kiếm khí cũng loạn tản ra đến. Lâm Ngật cũng nhân cơ hội này trở tay hướng sau lưng dùng sức khẽ hấp. Một cú cường đại hấp lực nhào đến trên cửa đá, đóng kín bên trên cửa đá bị Lâm Ngật hút mở. Tránh thoát Lâm Ngật hai trưởng dư bắc huyết lại nhào tới, một đôi trưởng công hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật bình bình hai kiếm mà ra, nhìn như bình thản, lại biến hóa khó lường. Dư bắc huyết giật mình, tranh thủ thời gian né tránh. Cùng lúc đó, Lâm Ngật thân hình hướng về sau gấp tung bay, từ trên cửa đá bay ra. Lâm Ngật ra cửa đá, còn đem cửa đá đóng lại. Hiện tại, có thể trì trệ huyết ma chủ tớ một lát cũng tốt. Lâm Ngật lướt lên thang đá hướng lên trên mà đi. Lâm Ngật từ ám động mà ra, cướp đến tượng đá sau bắt khúc vô hối, sau đó hắn đến bên núi hướng xuống xem xét, chỉ gặp một đầu mơ hồ thân hình chính chiều phong húc bay thẳng mà đến. Lâm Ngật lại cướp qua một bên, nhìn xuống dưới, bên này không thấy máu ma nô lên cao thân ảnh, Lâm Ngật liền ôm khúc vô hối thả người xuống, chiều phong bên dưới mà đi. Lâm Ngật vừa lướt xuống, huyết ma cùng dư bắc huyết thân hình hướng chỗ động khẩu lóe ra. Nhưng là đâu còn gặp Lâm Ngật thân ảnh, ngay cả Bắc Cung Vô Dương cũng không có tung tích. Dư bác huyết cả kinh nói, huyết tổ, Bắc Cung Vô Dương bị Lâm Ngật bắt đi, phải làm sao mới ở đây? Huyết ma đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến đây hết thảy, hắn đột nhiên giống như tỉnh ngộ, hắn ma mặt cũng càng phát ra đáng sợ, hắn đột nhiên dùng sức quăng dư bác huyết một cái tát, cái tát này lực đạo rất lớn, dư bác huyết bị đánh lỗ mũi máu tươi, răng cũng nát mấy quả, hạ hạm cũng bị đánh nứt, người cũng ngã xuống đất. Thay cái góc độ giảng, dư bác huyết có thể nói là huyết ma tái sinh phụ mẫu, cho nên huyết ma đối với dư bác huyết tín nhiệm coi trọng cũng không phải khác huyết ma nô, nhưng so sánh. Hiện tại huyết ma nặng quặt dư bắc huyết một bàn tay, oán giận chi khí có thể thấy được luồn đốn. Huyết ma thủ chỉ trên mặt đất dư bắc huyết kêu lên, cái gì Bắc Cung Vô Dương? Bị lừa. Chúng ta đều bị lừa. Chúng ta trúng kế. Bắc Cung Vô Dương là giả. Dư bắc huyết nghe lời này thật sự là khó có thể tin, hắn nói huyết tổ, hắn ý thuật cao minh như vậy, mà lại. Ta còn cần tẩy dịch dung dược thủy cho hắn rửa mặt, còn có, hắn đối với có chuyện đều rõ ràng như vậy. Ta lúc đầu đã nói với hắn lời gì, hắn cũng đều biết. Làm sao, thế nào lại là giả? Giờ phút này, Tả Triều Dương cùng Xà Kiếm lão quân lướt lên đỉnh núi. Tả Triều Dương nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mặt đều bị đánh lệch ra dư bắc huyết, hắn đối với huyết ma đạo, huyết tổ, Lâm Ngật đâu? Huyết ma bỗng dưng nghĩ tới điều gì? Huyết ma kêu lên, một đám ngu xuẩn. Ngu xuẩn, đều cho ta ở chỗ này trông coi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, huyết ma hồng ảnh chớp động đã vào cái kêu bí đạm miệng. Huyết ma trở về bí thất bổ nhào vào thạch quách trước, hắn tranh thủ thời gian đẩy lên mở ra quan tài thủy tinh. Nhưng là hết thảy đều là chuyện vô bổ. Bị kín quan tài thủy tinh mở ra sau, 200 năm thi thể tiếp xúc không khí đã bắt đầu hủ hóa. Oanh Nhi khuôn mặt giờ phút này trở nên đen tím, da mặt cũng nhăn lại, cũng xuất hiện tì ban, bao quát nàng trắng nõn hai tay. Mà lại, Oanh Nhi thi thể còn tại không ngừng ăn mòn. Huyết ma trơ mắt nhìn xem tình cảm chân thành không ngừng ăn mòn khuôn mặt, hắn bất lực. Hắn song quyền đánh lấy thạch quách thống khổ kêu lên, "Không, Oanh Nhi, ngươi không có khả năng rời đi ta. Và ngươi, ta sợ sệt cô độc, bởi vì thế giới này hết thảy quá xa lạ, ngươi không có khả năng bỏ lại ta, van cầu ngươi." A a o o một đời chuyển kỳ ma đầu, vậy mà khóc. Hắn hiện tại là như vậy bất lực, tuyệt vọng. Lâm Ngật nói không sai, hắn cũng không phải là một cái kinh lịch nhân sinh 200 năm lão nhân, hắn đóng băng trong lúc đó hết thảy đều là đứng im. Hiện tại, cũng không bằng cùng một cái 30-40 tuổi nam nhân. Cho nên hắn cũng có yếu ớt một mặt. Hắn cũng không phải là nhìn thấu thế gian hết thảy, bao quát sinh tử. Huyết ma lại đẩy ra quan tài thủy tinh, hắn đem Oanh Nhi thi thể ôm ra, chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó hắn ngồi dưới đất. Hắn giống như lại không dũng khí nhìn người yêu không ngừng ăn mòn khuôn mặt, hắn nhấc lên Oanh Nhi quần áo, đưa nàng mặt che ở Oanh Nhi thi thể tại trong ngực hắn từ từ ăn mòn. Huyết ma tâm cũng đang từ từ chết đi. Huyết ma trong mắt nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, thuận hắn ma mặt trượt xuống. Nước mắt là màu đỏ, trong mắt đổ máu, trong lòng thành tro. Huyết ma ôm Oanh Nhi mất hồn giống như lẩm bẩm, "Ngươi đi, nhất định ta một thân thê đoạn trăm năm thân." ngoại trừ ngươi, ta cũng không còn có thể mất đi. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Đây là một trận âm mưu, tất cả người tham dự, ta cũng sẽ không dung tha. Ta muốn để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Ta cũng sẽ đem nỗi thống khổ của ta đưa đến thế giới này mỗi một hẻo lánh. Bọn hắn đều phải chết. Ta muốn giết, trăm người ngàn người vạn người cứ như vậy. Huyết ma ôm Anh Nhi thi thể không biết qua bao lâu. Cuối cùng huyết ma lại đem Anh Nhi thi thể thả lại quan tài thủy tinh, lại đem trên kệ những cái kia khô cạn thảo dược đặt ở trong quan tài, không bỏ xuống được, liền trồng chất tại quan tài bên cạnh, bao quát những cái kia thả thuốc giá gỗ. Sau đó huyết ma đem những thảo dược kia cùng giá gỗ nhóm lửa. Lửa liền lan tràn, đem toàn bộ thạch quan nuốt hết. Huyết ma nhìn xem thiêu đốt lửa, từng bước một hướng về sau lui. Một mực thối lui đến ngoài cửa, sau đó hắn đem cửa đá chậm rãi đóng lại. Huyết ma lại đem cửa ra vào cái kia hai ngọn đèn trường mình dập tắt. Người chết, đèn tắt. Sau đó huyết ma đạp vào thang đá, hướng lên trên đi đến. Hắn đi lại, lộ ra nặng dị thường. Huyết ma từ cửa hang đi ra, giờ phút này trên đỉnh núi đứng thẳng Tần Định Vương, nhìn trở về, Tả Triều Dương, Dư Đại Tiên, Dư Bác Huyết cùng Xả Kiếm Lão Quân. Mấy cái huyết ma nô đã ở bên ngoài đợi một nửa canh giờ. Trừ Dư Bác Huyết, không người nào biết tường tình. Chỉ biết là Lâm Ngật Tiềm quan trên, đem Bác Cung Vô Dương bắt đi. Căn bản không biết huyết ma muốn phục sinh người yêu, cũng không biết huyết ma đạt được hoàn chỉnh cựu tử thần công. Huyết ma nhìn lướt qua mấy cái huyết ma nô, hắn ma mặt lại tràn ngập đùa cợt ý cười. Huyết ma đạo, mặt sát, bác ma, giải thích một chút Lâm Ngật làm sao lại lặn con trên. Tần Định Vương nói ta, phát hiện hai người, liền mang theo nhìn trở về đuổi theo. Không có đuổi tới. Nguyên lai chúng tạp chủng kia kế điệu hổ ly sơn. Huyết ma đạo, ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Năm đó ngươi không thua thất bại thảm hại, không có thiên lý. Huyết ma lời này đối với thật sự là như là lấy đao đâm Tần Định Vương tâm. Tần Định Vương tức giận đến tâm can đều run rẩy không ngừng. Hắn cưỡng chế trong lòng oán khí, lại một tiếng không có gặm. Huyết ma vừa nhìn về phía Dư Bắc Huyết, hắn nói ta chưa bao giờ thấy qua Bắc Cung Bồ Dương, càng đừng nói cùng hắn liên hệ. Cho nên hết thảy đều bằng ngươi nói. Uổng cho ngươi sống như thế một năm lớn tuổi tác, lại bị một cái tên giả mạo lừa qua, nhiều như vậy trời không hay biết cảm giác hắn là cái tên giả mạo. Tần Định Vương, Tả Triều Dương cùng Dư Đại Tiên kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cái này Bắc Cung Vô Dương là giả, bọn hắn cũng thật là có chút khó có thể tin. Dư Bác Huyết hiện tại cũng không tin, nhưng là hắn cũng không dám lại nói cái gì. Dư Bác Huyết trong lòng minh bạch, Oanh Nhi phục sinh vô vọng, mà lại thân thể cũng sẽ từ từ hủ hóa. Hắn có thể thương cảm huyết tổ có bao nhiêu thống khổ, trong lòng của hắn cũng cực kỳ khổ sở. Huyết Ma Đạo, các ngươi có phải hay không đều rất hồ đồ? Chứ nhìn trở về cùng Xà Kiếm cái này hai bộ cái xác không hồn, mấy cái huyết ma nô không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác u mê. Huyết Ma Đạo, vậy ta liền để các ngươi triệt để minh bạch, chúng ta rơi vào chính là một cái dạng gì cái bẫy. Canh 4 tại 11 giờ sau, đợi không được có thể ngày mai lại nhìn chương 1904. Ma tâm nát 3 chương 1904 ma tâm nát 3 chương 4, kết thúc công việc mấy cái huyết ma nô hiện tại ước gì huyết ma có thể vì bọn họ giải khai trong lòng nghi hoặc. Huyết Ma Đạo, ta để yêu hồn nghĩ biện pháp bắt Bắc Cung Vô Dương, yêu hồn làm thủ đoạn để thái hậu chúng độc. Hoàng thượng để Bắc Cung Vô Dương trị liệu. Lâm Ngật cùng Lục Tương phát giác đây là kế, cho nên tương kế tự kế, tìm một cái y thuật siêu quần đại phu giả mạo Bắc Cung Vô Dương cứu được thái hậu, lại cố ý để Bắc Ma cùng mặt sắt cướp đi. Tên giả mạo cứ như vậy ẩn nút đến bên người chúng ta nghe đến đó, Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương nhìn nhau. Lúc trước hai người cướp Bắc Cung Vô Dương cao hứng không thôi, nguyên lai, hai người bị Lâm Ngật cùng Lục Tương đuổi địch. Hai người lập tức đều cảm khí giận nhếch ngực. Nếu Huyết Ma giải thích khó hiểu, Dư Bác Huyết liền mở miệng hỏi ra bản thân nghi vấn. Huyết tổ, nếu như giả mạo, nhất định dịch dung. Nhưng là ta phối tẩy dịch dung dược thủy đừng đề cập nước thuốc của ngươi. Huyết ma đánh gây Dư Bác Huyết đạo, vì cái gì không có tẩy đi tên giả mạo dịch dung, vậy ngươi liền phải hỏi Tiêu Liên Cầm. Hỏi hắn là dùng cái dạng gì kỳ tuyệt dịch dung thủ pháp. Về phần tên giả mạo vì cái gì biết Bắc Cung Vô Dương tất cả mọi thứ, bao quát phục sinh ta kỹ càng quá trình, đó là hắn nhất định gặp thật Bắc Cung Vô Dương, Bắc Cung Vô Dương đem tất cả mọi thứ đều nói cho hắn biết. Vài ngày trước Bắc Ma thảm bại, tám thành cũng là tên giả mạo này biết kế hoạch chúng ta, tìm kiếm nghị cách thông tri Lâm Ngật. Lâm Ngật mới đặt bẫy Huyết Ma giải thích vô cùng rõ ràng. Đến tận đây, mấy cái huyết ma nô hoàn toàn minh bạch chân tướng. Dư Bác Huyết hối tiếc không thôi, Tần Định Vương thì tức giận không thôi. Nếu như không phải tên giả mạo tiết lộ kế hoạch, hắn làm sao lại gặp thảm bại mất ba ngón tay còn hủy dung nhan? Tần Định Vương nghiến răng nghiến lợi nói, "Huyết tổ, ngươi phán đoán tên giả mạo này là ai, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." "Không biết." Huyết ma hiện tại lộ ra rất bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, "Không thể không bội phục, bọn hắn cái bẫy kín đáo hoàn mỹ. Mấy cái tham gia chủ yếu cùng người chính là Lục Tương gia, Lâm Ngật, Tiêu Liên Cầm, còn có tên giả mạo kia." Tả Triều Dương đột nhiên nói, ta biết cái kia tên giả mạo là ai. Nghe hắn kiểu nói này, huyết ma bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Tả Triều Dương. Tả Triều Dương đạo, cái này tên giả mạo là Yến Thành danh thủ Khúc Vô Hối. Người này đi thuật cao siêu, Nam Bắc đại chiến thời điểm, là Nam Cảnh đi ra không ít lực. Ta hiện tại cũng nhớ tới tới, Lâm Ngật nói qua Khúc Vô Hối là Bắc Cung Vô Dương sư mình. Dư Bác Huyết kêu lên, khó trách. Khó trách bắt trước Bắc Cung Vô Dương không lộ một chút sơ hở. Đem ta đều lừa. Tần Định Vương nói với tổ. Cái này nuốt không trôi cơn giận này. Còn có, nếu như chưa trừ diệt Lục Tương gia, có hắn tại phía sau màn ám trợ Lâm Ngật, chúng ta khó thắng. Trước trừ Lục Tương, lại trừ Tiêu Liên Cầm. Đoạn Lâm Ngật tả hữu hai tay. Huyết Ma lúc đầu mệnh lệnh yêu hồn đối phó Lục Tương, nhưng là lần này Huyết Ma thật sự là triệt để phẫn nộ. Mặc dù hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại hận không thể ăn mấy cái người âm như huyết đục giải hận. Là bọn hắn đem Oanh Nhi hủy. Huyết Ma ra mặt có quắp. Lần này ngươi nói đúng, Lục Tương phải chết. Tiêu Liên cầm phải chết. Đều phải chết, Huyết Ma lại nói Dư Bắc Huyết lưu lại, những người còn lại trước xuống núi chờ ta. Tần Định Vương mấy người liền trước xuống núi. Đỉnh núi chỉ để lại Huyết Ma cùng Dư Bắc Huyết. Huyết Ma đối với Dư Bắc Huyết đạo, hiện tại chỉ có ngươi ta, nói cho ta biết, yêu hồn đến cùng có thể hay không tin. Vì sao Lâm Ngật cùng Lục Tương Năng tương kế tiểu kế đem giả Bắc Cung Vô Dương an cắm ở bên người chúng ta? Dư Bắc Huyết bịch quỳ xuống nói, Huyết tổ, ta không thể phát giác Bắc Cung Vô Dương là giả, tội đáng chết vạn lần. Nhưng là ta cam đoan, yêu hồn tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta Nam Bắc Nhị Môn nhiều người như vậy năm qua đối với Huyết tổ thế nhưng là trung thành tuyệt đối a. Huyết Ma gật đầu, hắn đối với Dư Bắc Huyết đạo, đứng lên đi. Dư Bắc Huyết đứng lên, đem trong ngực quyển kia phá trận thiên lấy ra cung kính đưa cho Huyết Ma. Dư Bắc Huyết khánh hành đạo, may mắn Huyết tổ kịp thời khám phá Lâm Ngật, không có để hắn đem Cựu Tử Thần Công lừa gạt đi. Huyết Ma tiếp nhận phá trận thiên, hắn nói coi như Lâm Ngật lừa gạt đi Cựu Tử Thần Công hắn cũng khó tu luyện thành, có lẽ sẽ phản thụ nó hại. Dư Bắc Huyết kinh ngạc nói, Lâm Ngật đều không luyện được. Xem ra chỉ có Huyết Tổ năng Huyết Ma đánh gậy hắn, nói ngươi thật sự cho rằng ta trăm phương ngàn kế đến Cựu Tử Thần Công là muốn tu luyện sao? Kỳ thật võ học tiên đối với ta không dùng. Dư Bắc Huyết nghe lời này mơ hồ. Cựu Tử Thần Công ba bộ, trọng yếu nhất chính là võ học tiên, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Huyết Tổ vậy mà nói vô dụng. Huyết Ma trên mặt đùa cợt chi ý càng đậm, hắn nói năm đó Tiết Thương Lan đều chết tại ta Huyết Ma công bên dưới, ta còn có tất yếu hao tâm tổn trí phí sức tu luyện cái này Cựu Tử Thần Công sao? Còn có nói thật cho ngươi biết, coi như ta cũng chưa chắc có thể tu luyện thành được. Dư Bác Huyết càng là kinh chấn, lấy Huyết Tổ tu vi tài trí, vậy mà cũng chưa chắc có thể tu luyện cái này Cựu Tử Thần Công, đơn giản để hắn khó có thể tin. Huyết Ma đạo, Cựu Tử Thần Công quá đặc biệt, hắn đối với người tu luyện tư chất yêu cầu cũng không cao, cũng không phải là võ học gì kỳ tài tư chất dị bẩm liền có thể tu luyện thành công. Có lẽ tu luyện còn không bằng người bình thường thu hoạch lớn. Năm đó Tiết Thương Lan cũng không phải cái gì kẻ thiên phú dị bẩm, cho nên nói, coi như một cái đồ đần, chỉ cần hắn có một cái điều kiện, liền có khả năng tu luyện thành Cựu Tử Thần Công. Không phải vậy, mặc cho ngươi có bao nhiêu thông minh, cũng sẽ tùy thời tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đứt đoạn bạo vong. Dư Bắc Huyết càng là ngạc nhiên, hắn nói với tổ, có thể nói cho ta biết, có điều kiện ra sao mới có thể tu luyện? Huyết Ma ánh mắt chớp động nói, người hữu duyên. Người hữu duyên này chỉ cần có một cái điều kiện. Huyết Ma sau đó đem tình hình thực tế nói ra, Dư Bắc Huyết mới chợt hiểu ra. Dư Bắc Huyết đạo, khó trách. Khó trách Tiết Thương Lan không để cho Cựu Tử Thần Công lưu truyền, cũng không để cho hắn tử tôn tu luyện. Hắn là vì tránh cho người tu luyện bị Cựu Tử Thần Công hại. Hắn thiết kế hết thảy là vì các loại một cái người hữu duyên Huyết Ma đạo, đối với cho nên ta được đến Cựu Tử Thần Công cũng sẽ không tùy tiện đi tu luyện, cũng không cần thiết tu luyện. Ta kỳ thật muốn chính là Cựu Tử Thần Công bên trong ý nghĩa người thiên. Cái này ý người thiên đem cải biến hết thảy. Về phần võ học thiên, ta quyền đương cất chứa một kiện cô phẩm, nhàn rỗi thưởng thức một phen. Nghe Huyết Tổ một lời nói, khốn cuốn Dư Bắc Huyết bao nhiêu năm nội băn khoăn cũng giải khai. Hắn thật sự là cảm khái không thôi. Sau đó Huyết Ma cùng Dư Bắc Huyết hạ sơn phong. Dưới ngọn núi, Tân Định Vương cùng Tả Triều Dương chờ lấy. Nhìn trở về, Sa Kiếm cùng Dư Đại Tiên ở phía xa canh chừng. Trải qua sự kiện lần này, Tần Định Vương cùng Tạ Triều Dương không dám tiếp tục nhường ra nửa điểm không may. Huyết Ma Tiên đối với Tần Định Vương nói, mệnh một cái ma sứ dẫn người đi đến thành, đem Khúc Vô Hối cả nhà đều giết. Là. Tần Định Vương lại hỏi, cái kia Lục Tương gia làm sao bây giờ? Lúc này Tạ Triều Dương tự đề cử mình nói với tổ, năm đó ta xông qua tướng phủ, còn bị Lục Tương nắm. Ta muốn rửa nhục, ta nguyện đi ám sát Lục Tương gia. Huyết Ma trong mắt tràn ngập oán niệm nhìn xem Tạ Triều Dương đạo, mang tính ma đi, đem Lục Tương gia đầu lâu đem tới. Hiện tại liền lên đường. Tạ Triều Dương đạo, là.